Chương 304, tu tiên là giả tượng. Chương 304, tu tiên là giả tượng. Thần phụ mang theo mấy cái giáo chủ tổng thần giống như phía sau đạp bộ hướng Hệ Lần đi tới.
Ô hát.
Hệ Lần, ngươi xem đứng lên phi thường tốt. Ngươi làm quyết định chính xác. Ngươi xem một chút chủ thần đã chúc phúc cho ngươi. Mấy người vây quanh Hệ Lần dạo qua một vòng. Thực sự là thần tích a. Thượng đế hiển linh. Mấy người hướng về phía thần tượng chắp hai tay. Thập phần thành tín cầu nguyện. Thần phụ, ngươi sẽ đối Gem làm cái gì? Hệ Lần nhìn lấy lồng sắt bên trong Gem. Có chút hối hận dẫn hắn tới giáo đường, lo lắng nhìn lấy Gem. Người đàn ông này phản bội thượng đế. Thế nhưng hắn là thực sự bảo vệ chính mình. Hệ Lần, không cần lo lắng, thượng đế biết dẫn đạo hắn đi hướng chính đồ. Thần phụ nhìn lấy thần tượng thành tín nói. Hệ Lần còn muốn nói điều gì? Bị trong đó một cái giáo chủ kéo ra đại điện. Thả ta đi ra ngoài, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Gem ở lồng sắt chung 21. Dùng man lực muốn phá hư lấy lồng sắt. Lồng sắt không chút sức mẻ, không có một chút tổn thương. Hắn không biết. Lồng sắt mặt trên một sợi tơ thẳng tắp kéo dài đến thần tượng trong tay hắn ngây ngô ở bên trong này linh lực từng bước tiêu tán. Xuất ra phù lục dán tại lồng sắt bên trên cũng không có nổ tung lồng sắt. Vài chục phút đi qua Gem linh lực tan hết. Với cùng người thường không khác, thậm chí còn không bằng người thường. Gem ngã là ngồi dưới đất. Trong lòng hãi nhiên. Khinh thường. Không có nói trước phát sinh tin tức cầu cứu. Hiện tại liền tại tu tiên diễn đàn mở tổ tiệp cầu cứu hắn đều không làm được. Thần phụ cùng đám giáo chủ thấy Gem vô lực phản kháng. Gem, ngươi trước khinh nhẫn thần giáo. Bây giờ thượng đế nguyện ý cho ngươi cơ hội. Thần phụ nhìn lên thần tượng nói tiếp, hy vọng ngươi nắm lấy cơ hội, cứu rỗi chính mình đắc tội qua. Phi, thứ hèn nhát thượng đế giáo, chỉ biết dùng những thứ này bẩn thỉu thủ đoạn. Có bản lĩnh một mình đấu. Thần phụ lắc đầu, không muốn đang nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Đi đường vòng thần tượng phía sau, đè xuống một cái nút, lồng sắt chậm rãi dâng lên. Mấy cái giáo chủ đội vàng vọt vào đem Gem đặt đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Hiệu trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Gem có chút hư nhược thanh âm, không ngừng vang lên. Những giáo chủ này tựa như không nghe được giống nhau. Áp giải lấy Gem, theo giáo chủ theo thần tượng phía sau bí ẩn thang lầu, hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Hệ Lần về đến nhà trong lòng thập phần bất an. Qua vài ngày nữa Hệ Lần từ đầu đến cuối không có đạt được Gem tin tức. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều sẽ ở đến giáo đường tìm thần phụ, hỏi Gem tin tức. Thần phụ nói thẳng thượng đế ở dẫn đạo hắn đi hướng qua mình, để cho nàng không cần lo lắng, cũng đã bảo đảm đi bảo đảm lại không bao lâu nữa Gem sẽ về đến nhà. Gem dù sao cũng là trượng phu của hắn, đã từng ân ái tình cảnh, nhiều lần trong đầu hồi tưởng. Vậy là, mãi mãi có phải làm sai hay không? Hệ Lần hít một hơi thật dài thuốc lá. Mãi mãi, ngươi đến cùng đem ra ra làm sao vậy? Ra ra mấy ngày nay đã làm gì? Vậy là có chút bận tâm. Không có việc gì, ngươi đi mau đi. Hệ Lần từ đầu đến cuối không có còn là nói cửa ra. Vậy là trong lòng có chút bối rối. Luôn cảm giác biết có chuyện gì muốn phát sinh. Khán giả các bằng hữu, cảm tạ đại gia thu nhìn chúng ta tiết mục. Phía dưới chúng ta đem mạch trần Đông Phương Tu Tiên biểu hiện giả dối. Đông Phương Tu Tiên. Vậy là mánh điểm ngẩng đầu. Không dám tin tưởng. Nàng xem thấy rồi ra ra. Đại gia mời đi theo ta. Phía dưới chúng ta phỏng vấn một cái, vị này Lao Gia Gia. Mọi người đều biết vị này Gem Gia Gia ở Tu Tiên Đại học học tập. Người chủ trì đi tới Gem bên người. Lao Gia Gia, có người nói ngài ở Tu Tiên Đại học học tập tiên thuật. Xin hỏi ngươi định thế nào tu tiên? Đều là giả, Tu Tiên Đại học là gạt người. Đều là giả, đều là gạt người. Gem lờ đẫn lặp lại nói mấy câu. Nhìn kỹ có thể chứng kiến Gem hai mắt vô thần. Ân ân, lão tiên sinh nói đều là giả. Đại gia biết cái này, lão tiên sinh đã từng đại náo đài truyền hình. Mời xem vở cờ giờ. Người chủ trì nhanh chóng tiếp lời đề. Dẫn đạo mọi người xem vở cờ giờ. Đây là nhất đoạn phát sóng trực tiếp tiết mục trung vị này, lão tiên sinh cùng trường học của bọn họ hiệu trưởng sử xuất pháp thuật một đoạn bên trong phát hình phía trước Lý Khung Tần mục ở đài truyền hình đại hiện thần uy video. Lao ra ra, vậy ngài giải thích thế nào lấy cái video này bên trong tiên thuật đâu? Đều là giả, đều là giả, đều là giả. Gem toàn thân run rẩy, hai mắt huyết hồng, giống như là mê muội giống nhau. Thân phụ vội vàng đi tới chiêm 857 mẫu trước mặt. Đại gia có chỗ không biết, Gem tiên sinh nói, những thứ này đều là trước giờ thu tốt hậu kỳ cộng thêm. Phía sau mấy cái giáo chủ giống như là trấn an Gem giống nhau nhẹ vỗ về Gem sau lưng. Không ít quần chúng thấy như vậy một màn, đều cho là Gem là bởi vì bị lừa, kích động nói năng lộn xộn. Cảnh cáo, cảnh cáo. Danh khí giá trị giảm xuống 10.000. Danh khí giá trị giảm xuống 10.000. Danh khí giá trị giảm xuống 10.000. Tân Mục đột nhiên thu được hệ thống cảnh cáo, bấm ngón tay suy tính. Hiệu trưởng không xong. Tống Kiến Quốc vọt vào phòng hiệu trưởng. Gem ở sở trệ ạ mẹ tiết mục trung chửi bới tu tiên đại học. Tống Kiến Quốc mới vừa nhận được hắn nhị nhi từ điện thoại, vội vã lên mạng quan sát phát sóng trực tiếp, mau nhanh đến phòng hiệu trưởng báo cáo cho Tân Mục. Đừng kích động, không có việc gì. Người đi kêu lên Lý Khung cùng Lữ Tử Châu đến cửa trường học chờ ta. Lại là thượng đế giáo đám này đầu chuột đuôi rắn đồ đạc, không biết dùng biện pháp gì che giấu thiên cơ, liền hắn đều bị biểu hiện giả dối che đậy. Chương 305, tình thế lên men, dân chúng theo phong trào. Chương 305, tình thế lên men, dân chúng theo phong trào. Các đại diễn đàn một phần tiết lộ tu tiên đại học âm mưu thiết mời, bị trên đỉnh đứng đầu. Bên trong đem Gem lúc nói chuyện động thái video đặt ở phía trên nhất. Phía dưới dương dương sái sái viết mấy bản chữ, nói tu tiên đại học đi lừa gạt người lớn tuổi. Loại hành vi này thập phần đáng thẹn. Đầu mâu nhắm thẳng vào tu tiên đại học. Bên trong lại một lần nữa nhắc tới tu tiên đại học chỉ tuyển nhận người lớn tuổi. là bởi vì người lớn tuổi đối với sinh mạng, đối với thời gian khát vọng, đưa tới bọn họ phi thường dễ dàng bị lừa. Có lý có chứng cứ, dẫn phát rất nhiều thanh niên nhân có minh. Trong lúc nhất thời cùng tiếp vô số, thảo phạt tu tiên đại học thanh âm ở trên diễn đàn liên tiếp, đại thể chứng kiến tiếp mọi nhân cũng đều căn cứ phía trên liên tiếp tiến nhập phát sóng trực tiếp bình đài quan sát phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt chật ních, đột nhiên tràn vào mấy chục triệu người quan sát. Thẻ đến phát sóng trực tiếp gian trực tiếp hạ bình, DE là lần này phát sóng trực tiếp chủ hạch. Khi nhận được thần phụ mỹ nổn điện thoại muốn vạch trần tu tiên âm như lúc, là hắn biết bây giờ tu tiên đại học lực ảnh hưởng, lần này vạch trần tiết mục nhất định sẽ bạo hỏa. Tuy là thần phụ yêu cầu ở giáo đường tiến hành phát sóng trực tiếp, có chút hơi khó, nhưng DE sức dẹp nghị luận của mọi người định rồi xuống tới. Quả nhiên mới chỉ có nửa giờ, phát sóng trực tiếp gian đã đạt được 10 triệu người quan sát số lượng, đồng thời nhân số vẫn còn ở xoát xoạt dâng lên. Đột nhiên đại lượng nhân tiến nhập thẻ đến hắc bình, DE lại kích động không thôi, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho lão bản gọi điện thoại, xin tiếp vào đài truyền hình chuyên dụng internet, đồng thời tự mình tay cầm nói chữ bản, gợi ý người chủ trì tiếp được tới làm cái gì. Bởi tiết mục quá hòa bạo, thẻ một cái, xin mọi người không cần để ý phía dưới, xin mọi người nhìn đoạn video này. Ngạc nhiên ở Thái Bình Dương cùng phía Tây chiến hạm đối chiến tình cảnh ở lưng cảnh trên màn ảnh phát hình. Hiện tại chúng ta tới tiết lộ một cái thần long nháo hải sự kiện, cho mời Dêm tiên sinh. Không biết thần phụ dùng phương pháp gì. Dêm nhìn qua thập phần bình tĩnh. Thần phụ ngón tay người chủ trì cái ghế đối diện. Dêm thập phần thông minh tiêu sái đi qua, ngơ ngác ngồi xuống. Dêm tiên sinh xin hỏi, điều này thần long nghe nói là các ngươi hiệu trưởng sủng vật, đúng không? Người chủ trì vấn đạo. Giống như, nhưng này không phải thần long, đây chẳng qua là một cái mãng xà, không có động tác dư thừa. Dêm nhãn thần dại ra, miệng há ra hợp lại, thập phần cơ giới. Đồng thời một người áo đen ở giáo đường trong tầng hầm ngầm nói ra cùng mới vừa Dêm trả lời lời nói. Nguyên lai là cái này dạng, các vị khán giả xem ra thần long sự kiện đều là nội truyền. Sắp thử xem video nói là mãng xà cũng nói thông, thế nhưng người chủ trì cố ý dừng lại một chút. 66066, ta liền nói Đông Phương làm sao có khả năng có như thế thần vật, nguyên lai đều là giả. Tu tiên giả cút ra khỏi phía Tây, thượng đế biết chỉ dẫn chân lý phương hướng, thảo nào chỉ lấy lão nhân dễ gạt thôi. Ta là tu tiên đại học, ta chứng minh những thứ này đều là thực sự. Mã Đức Chí Trướng, ta Vân Quốc Chân Long tất nhiên dám nói là mạng xà. Chờ đấy Chân Long lửa giận hàng lâm a. Mọi việc như thế ngôn luận, phiêu bình soát đến phát sóng trực tiếp gian nhìn không thấy mặt người. Thế nhưng đại gia hẳn là giống như ta, đều rất muốn biết những video này bên trong tiên thuật là như thế nào làm được đâu. Chúng ta mời Dêm tiên sinh tới tiết lộ một cái. Nói xong làm một cái dấu tay xin mời. Ánh mắt của mọi người đều theo thủ hiệu của hắn, nhìn về phía ngây người một Dêm. Những thứ này cũng chỉ là Đông Phương giang hồ mánh khóe bị người, mọi người đều biết, Dết Quốc cổ đại. Liền ra phát hiện là nhiều vô cùng tu tiên âm mưu. Những thứ này đều là. Đột nhiên ngừng lại. Dêm tiên sinh, ngươi có thể cụ thể nói một chút không? Một hồi lâu người chủ trì thấy Dêm không nói lời nào, lại hỏi một câu. Nhưng Dêm dường như không nghe được giống nhau, thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, không có trả lời. Dêm tiên sinh, cảm giác được không thích hợp, người chủ trì nghi vấn hô hoán Dêm. Dêm tiên sinh, làm sao cảm giác dường như không đúng lắm? Vị này lao tiên sinh là tu tiên tu xóa sao? Nhìn Đông Phương lừa đảo, đem chúng ta lão tiên sinh lừa bao thế thảm, không rõ chân tướng của chúng, lòng đầy căm phẫn phục vụ bàn phím hiệp. Ngài đơn, là Đông Phương mánh khóe bị người. Ta ở tu tiên đại học vẫn là sinh viên những năm đầu, phía trên ta không tiếp xúc đến. Thế nhưng ta có thể cho các ngươi nói một chút ta học tập đến tiên thuật. Qua một hồi lâu Dêm dường như kịp phản ứng, vẫn là không có ngữ điệu thanh âm, nghe vào khiến người ta có chút khó chịu. Thật sao? Chúng ta đây trước nghe một chút Dêm tiên sinh học được cái gì. Người chủ trì thấy Dêm dừng lại, nhanh chóng tiếp nối đề, giống như thủy thượng hiện lộ thần tự, chính là dùng phèn chua, vàng linh đảo thành bụi phấn, trên giấy viết chữ ở thả vào trong nước, đem giấy lấy xuống, chữ viết sẽ ở lại thủy thượng, rất kỳ diệu. Không biết trong đó huyền bí nhân liền sẽ cho rằng là thần tích. Dêm đâu ra đời nói. Đông Phương mánh khóe bị người quả nhiên thần kỳ, cũng may Dêm tiên sinh dũng cảm đứng ra vạch trần. Không phải vậy chúng ta thì sẽ một mạch bị che đậy. Người chủ trì tổng kết một cái, nói tiếp. Bây giờ không ít người đi Đông Phương học tập tiên thuật, hy vọng đại gia cảnh giác. Hại người rất nặng a nhân. Chương 306, tự bạo. Chương 306, tự bạo. Thúc thúc ta hiện tại liền trầm mê ở tu tiên trùng, suốt ngày cong sách cổ. Ta muốn gọi hắn đến xem. Cha ta cũng là vẫn còn ở sang năm phụ lục, ta muốn hảo hảo khuyên hắn một chút. Dân trên mạng nhóm nghị luận ở Mỹ. Đột nhiên Dêm trước mặt trên đất trống, một trận cường quang tiệm được mọi người không mở mắt ra được. Một người trẻ tuổi mang theo mấy cái Đông Phương lao đầu xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thời gian. Tân mục căn cứ Dêm khí tức định vị, trực tiếp truyền tống đi qua. Nhanh, nhanh camera nhắm ngay mấy người kia. DE trước tiên chỉ huy chuyên viên quay phim. Ô hát, đó là cái gì? Quá huyền huyễn, quả thực có thể tin tưởng. Bọn nổ nước bọn đều mang không lên tiết tấu. Đột nhiên xuất hiện mấy người, quá rung động, quả thực đổi mới bọn họ thế giới quan. Ai dám đem học viên của ta giàn vật thành cái này dạng? Tân mục ở Dêm trên người điểm vài cái, lửa giận ở trong lòng tiêu đốt. Dêm đột nhiên tê liệt ngã xuống trên ghế. Hiệu trưởng, ta có phụ lao sư giáo dục, mời hiệu trưởng trách phạt. Dêm phi thường xấu hổ, nhưng hắn toàn thân kinh mạch gãy lịa, cái gì cũng làm không được. Người đến, đem những này dị giáo đồ đuổi ra ngoài. Thần phụ trở về 260 quá thần tới lớn tiếng kêu lên. Giáo chủ mang theo giáo đồ đẩy qua đây, còn chưa đi đến trước mắt, Lý Khung trước mặt mà lên một tay một cái. Những thứ này giáo đồ hướng vải rách giống nhau bị thuận tay vứt trên mặt đất. Thần phụ muốn đem rèm kéo qua, bị Tống Kiến Quốc một cái búa sợ liên tiếp lui về phía sau. Tân Mục ở rèm trên trán một điểm, một luồng ám cho sắc khói nhẹ bị dẫn dắt ra tới. Đi. Chỉ thấy khói nhẹ ở Tân Mục trên ngón tay tha vài vòng, đột nhiên nhanh chóng hướng dưới nền đất chui vào. Tân Mục nhắm hai mắt ngồi xếp bằng dưới đất, một thân bạch sắc đạo bào, không gió mà bay. Đạo cốt tiên phong. Trên màn ảnh đã không có phụ đề. Đại gia nín thở ngưng thần nhìn lấy Tần Mục. Chỉ thấy Tần Mục đưa tay phải ra hướng, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhất tới. Chỉ thấy mặt đất thật dày gạch đột nhiên vỡ tan, bùn đất cuộn cuộn, xanh đen động sâu. Cả người Hắc Y được nam nhân dưới đất chui lên, mang theo một mảnh bùn đất đi tứ tán. A, Hắc Y nhân bị nặng nề té trên mặt đất. Thần phụ mỹ nổn ở Hắc Y nhân xuất hiện liền ngẩn người tại đó. Bây giờ bị cái này hét thảm một tiếng thức dậy. Thần chủ, ngươi làm sao vậy? Vội vã nâng dậy Hắc Y nhân, lo lắng hỏi. Là ngươi giam cầm đệ tử của ta. Học sinh của hắn chỉ có hắn có thể khi dễ, không phải chỉ có hắn có thể giáo dục. Tay vận thành quyền, hư vô một hồi. Hắc Ý nhân cư nhiên không rõ ly khai mặt đất, như bị ai bóp lại yết hầu giống nhau, không ngừng dãy rủa. Đây chính là Đông Phương mánh khóe bị người. Mời giải thích một chút. Chúng ta Đông Phương tiên thuật há là các ngươi man hoàng chi địa nhân có thể bỏ nghị. Ngạo kiều Đông Phương dân chúng bê nghễ một đám bạn trên mạng. Quá thần kỳ. Đây không phải là đánh giả tiết nhãn sao? Người chủ trì lúc này đã nói không ra lời. Tuy là hắn rất muốn phỏng vấn một cái thanh niên trước mắt, thế nhưng đối mặt cái này đơn giản thô bạo hành vi, hắn chỉ muốn nói, thế giới này quá huyền huyễn, ta muốn lặng lặng, cho người da đen bên trên đặc tả, kéo xa tiêu cự. Các ngươi khối phối hợp nhiếp ảnh sư. DE đã không để ý tới người chủ trì lần này nhất định sẽ là hắn làm qua nóng bỏng nhất phát sóng trực tiếp, nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Thần chủ, thần chủ. Dĩ đoan ngươi mau bông ra thần chủ. Thần phụ nạ ố mì nghĩ kéo Hắc Ý nhân, dùng sức túm làm thế nào cũng túm không xuống. Dị giáo đồ, hiện tại hướng ta quy thuận, thượng đế biết tha thứ cho ngươi. Đột nhiên Hắc Ý nhân không ở dãy rủa. Phi, gọi ngươi thượng đế đi ra, xem ta không phải truy bạo nổ hắn. Tống Kiến Quốc trên tay đại chủy hổ hổ xanh phong, Hắc Ý nhân trên người đột nhiên kim quang nổi lên, trên mặt ánh sáng màu vàng hợp thành khắc một cái khuôn mặt, chỉ thấy hai tay hắn nâng lên, một bó ánh sáng màu vàng xông thẳng Tần Mục mà đi. Trở ngại quang thúc đồ đạc ở đụng tới chùm tia sáng lúc dồn dập hóa thành mảnh vỡ. Tần Mục chỉ là đứng dậy, liên tiệm tránh đều chưa từng có, chùm tia sáng đánh ở trên người hắn không phản ứng chút nào. Chút tài mọn, Tần Mục rất có cao thủ phong phạm dáng người, thật sâu ấn đang lúc mọi người trong đầu. Tần Mục trên người nhưng là thứ thiệt tiên y gì há là một cái kim đan cảnh giới công kích có thể kích phá. Thấy công kích không có hiệu quả, Hắc Ý nhân giằng co, trên người kim quang không thấy tung tích. Vung, thượng đế sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Ý nhân đột nhiên tà mị cười rộ lên, ảnh toàn thân thổi phồng giống nhau, sưng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Lữ Tử Châu, sơ tán đoàn người. Nói xong Tần Mục xốc lên người da đen, hướng trời cao mà đi. Phát sóng trực tiếp gian chỉ nhìn thấy Tần Mục đứng dậy, đột nhiên liền mất đi tung tích. Đoàn người còn đến không kịp tản ra. Phanh. Không trung truyền đến nổ. Các mê ra hướng về phía trước kéo động. Vạn mét trên bầu trời, chỉ thấy một đoàn huyết vụ hướng bốn phía khuyết tán ra. Các mê ra bị hồng sắc điểm nhỏ chậm rãi bao trùm. Chuyên viên quay phim nhanh chóng tìm đến khăn lướt trà lau. Trước màn ảnh dân chúng, vẻ mặt một bức. Tình huống gì? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta không minh bạch? Cái gì là tự bạo? Tự bạo chính là các loại phiêu bình, đổi mới lấy toàn thế giới nhân dân thế giới quan. Phát sóng trực tiếp giữa nhân số đã đột phá ước người. Không nói trước màn ảnh quần chúng một bức, hiện trường quần chúng giống nhau một bức. Không trung trong huyết vụ chậm rãi tản ra, Tần Mục toàn thân áo trắng bất nhiễm mảy may, tựa như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Nếu không phải là trên mặt đất không có thể nhìn thấy ngón tay cùng huyết đủ, đại khái ai cũng sẽ không tin tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Chương 307, lần nữa độ kiếp khiếp sợ thế giới. Chương 307, lần nữa độ kiếp khiếp sợ thế giới. Tần Mục đứng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hư không, dường như nơi đó có cái gì. Tần Mục thần thức hướng trong hư không tìm kiếm, đột nhiên bị một đoàn tinh thần lực bao bọc vây quanh. Hắn nhớ rút khỏi thần thức, lại bị cái này cổ tinh thần lực chạy dọc xuống, trực tiếp tiến nhập thức hải. Tinh thần sợi bám vào ở biển sâu mặt ngoài. Tần Mục thức hải bị tinh thần lực công kích, những thứ này tinh thần sợi không chút nào lùi bước, kịch liệt hơn phản kích, không ngừng hướng ở chỗ sâu trong kéo dài. Linh lực xâm nhập thức hải phản kích kim châm một dạng đau đớn, dầm dạp trải rộng thức hải, chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Hắn nỗ lực đem thức hải tách ra nghĩ bọc lại tinh thần sợi. Hệ thống có cái gì có thể chống đỡ tinh thần công kích? Những thứ kia tinh thần sợi dĩ nhiên trực tiếp ôm thành đoàn nặng nề đánh vào thức hải chỗ sâu. Tần Mục phun ra một ngụm máu tươi. Ta xem một chút, bên này có cái tiên linh giới tử, có cái này thần thức hộ thuẫn, cùng thần thức công kích công năng, ngươi có thể thử một chút. Bất quá bởi vì là tiên khí khí trao đổi tích phân muốn 1.000 vé đốt đổi sao? Nói cái này sẽ, thần thức lại tao thụ trọng cơ đánh. Tinh thần sợi dường như hấp thu một ít thần thức, tráng lớn hơn một vòng. Tần Mục cảm giác thần thức bất ổn, đổi, đã không để ý tới nhiều như vậy, khởi động giới tử hộ thuẫn công năng, nhận toát ra một cỗ màu lam nhạt tế ti, đem thức hải đoàn đoàn bọc lại bảo vệ. Những thứ kia tinh thần sợi ở mới vừa trong công kích đếm được ngon ngọt, cảm giác được Tần Mục thưởng thức hải thần thưởng thức muôn ôm thành đoàn, gấp bọt nhanh tới, muốn ở thần thức hợp lại trước đánh tan nó, trực tiếp đánh vào hộ thuẫn bên trên. Những thứ kia tinh thần sợi không ngừng run rẩy. Tần Mục có thể cảm giác được đối thủ đau đớn, hắn cũng mặc kệ đối thủ có đau hay không, lập tức phát động thần thức công kích. Chỉ thấy lam sắc sợi tơ đem tinh thần sợi một quyển quyển bao vây lại, dùng sức vung vây đứng lên, tựa như nhảy dây giống nhau, càng ghé càng biên độ càng lớn, thay đổi tiên linh giới tử trong tay tích phân giảm mạnh, thần thức mãnh địa thu hoạch đoàn. A dị giáo đồ, ngươi dám chặt đứt ta tinh thần lực, ngươi đáng chết. Tinh thần sợi lại bị lam sắc sợi tơ trực tiếp bỏ rơi đoạn, ngươi tới ta cũng như thế hủy đi ngươi. Tần Mục đem linh lực rót vào trong thanh âm, hướng về phía hư không kinh miệt đã xem, một cỗ uy áp làm cho phía dưới người thường không dám nhìn thẳng, chỉ có ca mê ra còn bảo trì ở ngẩng cao. Mấy phút ngắn ngủi, đơn giản đối thoại, ai đều không biết Tần Mục đã cùng chủ nhân của thanh âm ở thức hải bên trong qua lại so chiêu mấy trăm lần hợp, nếu không có tiên khí hộ thể, mới vừa chính là của hắn thức hải gặp trọng thương rồi. Dị giáo đồ, hiện tại thần phục, tha cho ngươi bất tử. Không trung truyền đến trang nghiêm túc mục thanh âm, phi, liền ngươi còn muốn tu phục ta, cũng không sợ dập đầu lấy nha. Tần Mục vận khởi linh lực hướng mới vừa dò xét đổi địa phương bị đánh tới, thương thương, kim loại đụng thanh âm. Tần Mục vung tay lên một trận gió mạnh trực tiếp thổi tan mây mù, một cái tượng thần bại lộ ở trước mắt mọi người. Thượng đế, là thượng đế thần tượng. Thần phụ Nạ Ố Mị cùng đám giáo chủ té quỵ dưới đất thành tín cầu nguyện. Trong đám người không ít người theo quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Dị giáo đồ, thần phục a. Thần tượng ánh vàng rực rực. Quỳ dưới đất các giáo đồ trên người một cỗ tơ vàng xông thẳng trong mây. Toàn thành khắp nơi tơ vàng phiêu khởi, kéo dài đến thần tượng trong tay. Giấu đầu lòi đôi đồ đạc, ngày hôm nay để ngươi có đến mà không có về. Tần Mục tiến lên chính là một quyền trực tiếp đánh nát thần tượng đầu. Chỉ thấy thần tượng vỏ ngoài chậm rãi bóc ra, chỉ còn lại có kim thân trên không trung. Dị giáo đồ, ngày hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Thanh âm tức giận vang vọng bất tiêu. Bất quá trong nháy mắt, các giáo đồ mắt trần có thể thấy giả yếu. Kim quang càng thịnh, các giáo đồ giả yếu cũng càng nhanh. Thượng đế, vì sao? Thần phụ Nạ Ố Mị ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn thần tượng. Nạ Ố Mị, ngươi làm sao vậy? Các giáo đồ nhìn về phía thần phụ Nạ Ố Mị. Xem Nạ Ố Mị cực tốc giả yếu, quan tâm hỏi rất nhanh phát xuống mình cũng giống nhau ở gia tốc giả đi. Rất nhanh toàn thành khắp nơi kêu rên trải rộng. Tiên tính thật lâu đạn mạc không ngừng đổi mới. Trời ạ, đó là thượng đế sao? Thượng đế đang làm gì thế? Trời ạ, mau nhìn thần phụ. Nhanh mở giáo chủ. Kim quang đem Tần Mục bao bọc vây quanh, không ngừng co rút lại, chèn ép. C đột nhiên lại nổi sóng gió. Bầu trời thiểm điện gấp tụ, mây đen rậm rạp. Gia thiên kế nhật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tục không ngừng thiểm điện trực kích Tần Mục. Đại đạo vai ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong lòng mọi người không tự chủ dâng lên một cố kính ý, mọi người ngẩng đầu nhìn trận này mênh mông quần quận lôi điện thịnh yến trung tâm. Tần Mục trang nghiêm ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Trời ạ, quá kinh khủng. Ngày tận thế sao? Thiên chủ phù hộ. Chớ ngũi, đó là chúng ta hiệu trưởng độ kiếp. Trước màn ảnh người của toàn thế giới đều kinh hãi. Là hạng người gì lúc này mới có thể ở trong sấm sét sống sót? Nhưng mà lôi điện còn không có đình chỉ, vẫn còn ở tăng lên. Một cỗ cự đại lôi điện ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ. Nguyên bản vây quanh Tần Mục mang kim quang co lại nhanh chóng, muốn chạy. Tần Mục bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, đem kim quang nắm trong tay. Mà hắn dãy rủa như thế nào, đều rốt cuộc lôi điện xúc lực đủ rồi. Lấy quinh đảo chi tư nhằm phía Tần Mục. Tần Mục đem cái này đoàn kim quang hướng trong sấm sét tâm ném đi. Không phải, dị giáo đồ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chưa từng ngăn cản lôi điện nửa phần cước bộ liền biến thành kim phấn, tiêu tán trên không trung chi. Chương 308, hóa thần kỳ. Chương 308, hóa thần kỳ. Tần Mục đứng ở trong sấm sét tâm, nhìn lấy đẩy trời lôi điện, không có nửa phần khiếp đảm. Ở toàn thế giới nhân dân chú ý đến, xông thẳng vân tiêu. Lúc này đẩy trời chỉ là hắn làm nền. Hắn giang hai cánh tay, nên tiếp sấm sét thanh tẩy. Sấm sét màu tím trải rộng toàn thân. Tần Mục tế xuất nguyên anh, một cái phiên bản thu nhỏ Tần Mục cơ tiểu thủ, chống đỡ lôi điện. Oeng, một tiếng lớn. Bầu trời tới từng đợt đình thai nhức góc tiếng đánh. Cả thành phố người đều bị thanh âm này chấn run lên trong lòng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đây chính là tu tiên giả sao? Giống như thần minh không sợ thiên địa. Lý Khung, Lữ Tử Châu, Tống Kiến Quốc, xếp bằng ngồi dưới đất cảm thụ được thiên địa chi uy, lĩnh ngộ thiên đạo. Từng đạo mạnh mẽ lôi điện, lực sát thương cực đại hồ quang điện như giống như sao băng cắt bầu trời. Nện ở Tần Mục trên người văng lên trận trận tinh hỏa. Năng lượng đụng nhau, hình thành từng cổ một cường lực gió xoáy. Ở từng đạo diệt thế một dạng trong sấm sét, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tán phát quang mang nhàn nhạt. Ở nơi này u ám lôi vân dưới hiện ra phá lệ cường đại. Tần Mục hiện ra cực kỳ ung dung. Hệ thống đã nhắc nhở lôi kiếp gần đến, cố ý làm thượng đế ánh sáng bao khỏa chính mình, mượn lôi kiếp đánh tan hắn tinh thần lực. Trải qua lần này cùng thượng đế tinh thần lực quyết đấu, Tần Mục cũng tìm tới chính mình không đủ, thần thức tu luyện hay là phải tăng cường. Trải qua mấy lần lôi kiếp thanh tẩy, lôi kiếp đối với hắn mà nói cũng không có nhiều đáng sợ. Nhưng mà cho dù là ở tần màn trước, đám người đều có thể đều cảm ứng được. Những thứ này sấm sét uy lực thì đúng không cường đại. Nếu như trực tiếp nện trên người mình căn bản không có thể sống sót. Không cần phải nói giống như Tần Mục, ung dung ứng đối. Từng đạo lôi điện dòng nước xiết xuống, Tần Mục cũng càng chiến càng hăng. Rốt cuộc không trung lôi điện dừng không ít người đều tùng một khẩu khí. Lại không biết lôi vân bên trên lôi điện tụ tập đang nổi lên càng lớn. Vạn dặm hắc vân phảng phất chịu đến áp xúc giống nhau, hướng trung tâm ngưng tụ, càng ngày càng đen. Đông nghịt tầng mây tái quá đêm tối, cái này ngươi phải cẩn thận, cái này một kích tối hậu biết nện ở nguyên thần của ngươi bên trên. Nếu ngươi chịu nổi đối với nguyên thần của ngươi cô động không thể nghi ngờ có chỗ tốt to lớn. Nếu như không chịu nổi khả năng cảnh giới rơi xuống, ngươi có thể dùng pháp bảo nhưng đối với tu luyện về sau sẽ có trở ngại. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Tần Mục trong lòng không sợ, cùng lắm thì toàn bộ làm lại. Bác đánh cuộc xe đạp biến mô tô. Liều rồi, tuy là định rồi quyết tâm, thế nhưng Tần Mục không tự chủ khẩn trương, cả người đều căng thẳng. Hắn thu hồi nguyên anh, rốt cuộc lôi điện hiện ra bộ mặt của hắn, không giống với phía trước cường tráng tiềm điện. Đây là một căn nhạc tử sắc to bằng ngón tay địa quang, chậm rãi rơi vào Tần Mục trên người, xuyên thấu qua thân thể trực tiếp chui vào Tần Mục não hải đánh phía bị lôi điện bắn trúng nguyên thần. Tần Mục cảm giác thấy một trận chết lặng trải rộng toàn thân, trong lúc nhất thời lại mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu, Tần Mục mới có thể qua thần tới, vương tỉnh cách một đời cảm giác, lập tức ngưng tụ linh khí trợ giúp nguyên thần chống đỡ lôi kiếp. Nguyên thần gặp lôi kích, bóc ra không ít, hiển nhiên nhỏ đi vài phần, thế nhưng biến đến càng thêm ngưng thật. Trong cơ thể linh khí tràn đầy, kinh mạch lại mở rộng không ít. Đây chính là hóa thần kỳ. Bầu trời mây đen tán đi, bất quá tiểu nhất biết, vạn dặm thương khung, một mảnh quang đãng, kinh khủng kia lôi điện giống như là chưa từng xuất hiện. Lôi kiếp bắt đầu đại bộ phận cơ khí mất đi tác dụng. DE đang chỉ huy sở hữu quay trụ công cụ nhân viên công tác. Từng cái góc độ quay trụ cần phải bắt được một tay hoàn mỹ hiện trường video. Đột nhiên cắt ra phát sóng trực tiếp gian làm cho vô số người chửi má nó. Tần Màn trước dân chúng đã bị Đông Phương tu tiên thuật thuyết phục. Cha tìm tu tiên đại học tư liệu, khẩn cấp muốn biết liên quan tới trường đại học này toàn bộ. Không ít học sinh càng đối với phía tây cái này vạch trần tiết mục tiến hành thám thiết phê phán. Dồn dập quay chụp tu luyện video clip, truyền lên đến tu tiên vong bên trên. Ngự kiếm phong lên không trung trung ngự kiếm phi hành lão nhân, trận pháp trong rừng rậm tùy ý đi lại linh mục, đả tọa thâm viên mọc như rừng cao trụ bên trên lão nhân tóc trắng trên dưới như thường. Như sắt thép chuyện thật là trường học chính danh. Càng có học viên tìm được ngạc nhiên, mạnh mẽ đập một tổ chân dung, chọc cho ngạc nhiên một ngụm long viêm, đốt hắn cả người bất yên. Tín hiệu khôi phục, phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bị soát tần. Chỉ thấy Tần Mục tại trong hư không, bước chậm xuống. Ở lại ra còn trong khiếp sợ. Đây chính là chúng ta tu tiên đại học hiệu trưởng. Đây là chúng ta hiệu trưởng. Hiệu trưởng Mỹ Vũ. Tần Mạc thượng tu tiên đại học các học viên dẫn đầu chiếm lĩnh ba nguyên. Đi e ngờ không ngừng bó. Tổ chức nhân viên công tác tiến nhập trạng thái. Sau khi hết khiếp sợ đoàn người, một sáu lại khôi phục sức sống. Chỉ là bọn hắn bây giờ không ở quan tâm tu tiên thật giả. Bọn họ chỉ muốn biết làm sao tiến nhập trường đại học này. Thế nào tu tập tiên thuật. Hiệu trưởng ngươi tốt, ta muốn học tập tiên thuật. Hiệu trưởng xin nhận lấy đầu gối của ta. Hiệu trưởng đại nhân, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử một mảnh tiếng sùng bái, để lần này tiết mục biến đến không gì sánh được nực cười. DE trực tiếp sửa lại phát sóng trực tiếp giữa tên gọi. Khán giả các bằng hữu các ngươi tốt, các ngươi không thể tin được mới vừa đều chuyện gì xảy ra. Người chủ trì cả người vẫn còn ở mới vừa trong sấm sét chưa có lấy lại tinh thần tới. Từng chữ từng câu niệm lấy DE cho phụ đề. Chương 309, quản thi pháp lực. Chương 309, quản thi pháp lực. Cú may bản đài cho mọi người chụp được lấy thiên cổ hiếm thấy một màn, phía dưới xin mọi người một bên quan sát. Vừa cùng ta cùng đi giải khai thần bí tu tiên đại học. Vị này lao tiên sinh xưng hô như thế nào? Người chủ trì vừa nói một bên đi tới mới vừa đứng dậy Lữ Tử Châu bên người. Người là cái gì? Lữ Tử Châu căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Nhìn trái phải, toát ra nhờ giúp đỡ thần sắc. Tống kiến quốc thương mà không giúp được gì nhún nhún vai. Một bộ ta cũng nghe không hiểu, ta cũng rất khó khăn dáng dấp. Lý Cung trực tiếp xoay người, chiếu cố dêm đi. Lữ Tử Châu đã lớn như vậy còn không có khó thụ như vậy quá. Hắn nhớ đối phương nghe không hiểu, đối phương nói hắn nghe không hiểu. Chỉ có thể yên lặng nhìn đối phương. Đem khán giả làm vui. Lão nhân này buồn cười quá. 21 lão đầu này sự tình vụ trách khôi hài sao? Đạn Mạc Quân không chê chuyện lớn. Lúc này Dêm đã tỉnh lại, toàn thân lao đoạn cao, hiện tại đã tốt lắm. Lữ học trưởng, hắn hỏi ngươi tên là gì? Dêm đình chỉ cười, nhìn lấy Lữ Tử Châu nói đến. A, ngươi nói cho hắn biết ta làm cho hắn đừng phỏng vấn ta. Trực tiếp phỏng vấn hiệu trưởng. Lữ Tử Châu nghĩ mà sợ đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Tần Mục. Mới vừa rơi xuống đất liền nghe được hắn môn sinh đắc ý cho hắn tìm việc làm, Tần Mục dở khóc dở cười. Đây là một cái hướng xã ở dân chúng trình diễn tuyên truyền cơ hội tốt. Tần Mục đạm nhiên sẽ không bỏ rơi. Ngươi tốt, ta là tu tiên đại học hiệu trưởng Tần Mục. Lưu loát anh văn tại người chủ trì phía sau vang lên. Ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi thật là hiệu trưởng. Ngươi xem lên đi thật là tuổi trẻ. Chủ thứ người trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Mạnh nhớ tới mới vừa cái kia bị thiên diệt địa lôi điện. Cái này nhân loại nhưng là ở trong sấm sét tâm không bị thương chút nào người a cái này dạng hoài nghi hắn biết sẽ không trực tiếp đem mình tiêu diệt. Đi em mục trường khẩu đốc, trong lòng dựng thẳng lên ngón tay cái tử. Chỉ muốn nói ngươi thật là dũng. Cũng may Tần Mục cũng không thèm để ý giống như, tu tiên đại học là ta sáng lập, ta. Tần hiệu trưởng, ngươi giúp ta mau cứu bọn họ, cầu ngươi. Không đợi Tần Mục nói xong, thần phụ Naomi đột nhiên quỳ rạp xuống Tần Mục trước. Vì ai thiết khẩn cầu? Hắn không có biện pháp, hắn dùng hết mọi biện pháp muốn cùng Thượng Đế bắt được liên lạc. Thế nhưng không có nửa điểm đáp lại. Thượng Đế đã bỏ đi bọn họ. Nhưng là những thứ này giáo đồ vẫn đi theo hắn. Hắn không thể để cho bọn họ cứ như vậy quá sớm già yếu mà chết. Là hắn tôi dẫn đạo bọn họ tiến nhập giáo đường. Thờ phụng Thượng Đế, nhưng ngày hôm nay Thượng Đế mất khô tín đồ sinh cơ. Chỉ vì đả đảo người trước mắt, lại không có vì bọn họ nghĩ tới nửa phần. Hắn không ở tin tưởng Thượng Đế. Hồi tưởng lại Thượng Đế làm lại không có vì đại gia làm qua cái gì. Lại có thể dứt khoát hy sinh hết tín đồ để đạt tới mục đích. làm cho hắn thập phần trái tim băng giá. Chỉ cần Tần hiệu trưởng có thể cứu rỗi bọn họ, về sau hắn chính là Tần Mục người hầu trung thành nhất. Naomi âm thầm quyết định. Tần Mục ngắm nhìn bốn phía, mới vừa vẫn là tráng niên mấy cái giáo chủ, hiện tại như tuổi già một dạng chiến chiến nguy nguy lẫn nhau đỡ lấy, nhìn lấy Tần Mục, chờ mong thần tình, khiến người ta không đành lòng tự tuyệt. Tần Mục thừa hành có thể lạc đường biết quay lại, đều là tu tiên đại học tương lai hạt giống, đem mới vừa từ kim quang trung rút ra sinh cơ, dùng linh lực truy tung khí tức liên hệ sinh cơ trả lại trở về. Tần Màn Trung chỉ nhìn thấy Tần Mục trong tay đột nhiên xuất hiện nghìn vạn điều sợi tơ, hướng từng cái phương hướng bay ra đi. Có một ít sợi tơ tiến nhập ở đây tín đồ sinh thể, không phải mấy phút nữa, bọn họ lại khôi phục được trạng thái như cũ, thậm chí tốt hơn, trẻ tuổi hơn. Nguyên lai Tần Mục từ lúc thượng đế thần tượng rút ra sinh cơ thời điểm, liên hỏi hệ thống nói cho hắn biết, hiện tại hắn còn làm không được rút ra sinh cơ, chỉ có thời gian dài tiếp xúc kim quang, hệ thống mới có cơ hội đem sinh cơ tách ra. Sở dĩ Tần Mục mới chỉ có chủ động làm cho kim quang đưa hắn bao khỏa, đương nhiên hắn không có cao quý như vậy, hắn chỉ là vì tương lai luyện hóa sinh cơ, luyện nhiều mấy viên phục sinh đan, cùng sớm ngày thành tiên so sánh với, mấy viên phục sinh đan không coi vào đâu, bởi vì mới vừa hệ thống có cho hắn hạ nhiệm vụ, ở phía tây thành lập tu tiên đại học, đại lực tuyển nhận học viên, thường cho hô hấp thổ nạp hiệu quả gấp bội, thường cho trước giờ mở ra tụ ma tháp, hiệu quả gấp bội, liền xông cái này. Tần Mục tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, không tiếc dùng không tự thân linh lực tới truy tung sinh cơ khởi nguồn. Tần Mạc thượng náo động một mảnh, cảm tạ Tần hiệu trưởng ân cứu mạng. Tần hiệu trưởng là thần tiên sao? 247 thiên lột, ta lại biến trở về tới. Cảm tạ Tần hiệu trưởng. Dâu Sở Tân là một cái trung thành với thượng đế tín đồ, lần này vốn là ôm lấy xem tu tiên đại hổ lão chê cười, phát huy mạnh thượng đế giáo hắn một mực tại phát sóng trực tiếp gian yên lặng mang nhịp điệu, không nghĩ tới chính mình biến thành chê cười bạn cười. Nếu không phải là Tần Mục bất kể hiểm khích lúc trước, hắn đều không biết làm như thế nào. Bây giờ hắn cùng là dêm giống nhau, quyết tâm muốn đi vào tu tiên đại học, tu thành tiên pháp treo lên đánh thượng đế. Tu tiên chi lộ vốn không đồ đạc chi phần, hôm nay thể đạo phát thiên, tế độ chúng sinh, nguyện chúng sinh mạnh khỏe. Tần Mục sắc mặt tái nhợt nói đến. Hiệu trưởng, người còn tốt ta. Lữ Tử Châu thấy Tần Mục sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi. Phía sau Tần Mạc thượng Tần Mục cùng thượng đế quyết đấu, chặn lại sấm sét thân ảnh, làm cho sở hữu dân chúng biết mới vừa Tần Mục đã trải qua cái gì. Không một không đúng hắn túc nhiên khởi kính, bọn họ đều cảm thấy còn như vậy đánh lôi điện đánh xuống. Tần Mục khẳng định bị thương rồi, mang thương còn cứu trợ cùng hắn đối lập thượng đế giáo đồ, làm cho không người nào có thể không tôn trọng. Chương 310, phía tây xây trường. Chương 310, phía tây xây trường. Tần hiệu trưởng vì cứu thượng đế giáo giáo đồ không để ý tự thân an nguy quảng thi pháp lực, vô tư ý chí, để cho ta bội phục. Người chủ trì dừng lại một chút. Tần hiệu trưởng, nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, có hay không cần nghỉ ngơi một cái? Vừa mới dứt lời nhân viên công tác trực tiếp đem sofa mang qua đây. Khái khái, không cần không cần. Cảm ơn. Tần Mục lúng túng ho hai tiếng. Hắn đường đường tu tiên đại học hiệu trưởng, làm sao có khả năng suy yếu đến loại này tầm độ? Ngươi có gì cần hỏi? Là như thế này, mới vừa chúng ta rút ra mấy cái khán giả muốn biết nhất mấy vấn đề, hy vọng ngài có thể trả lời một cái. Người chủ trì khiêm tốn hỏi. Không thành vấn đề, đại gia cứ việc nói hỏi. Tần Mục bây giờ vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể tìm thêm một ít cơ hội vì trường học tuyên truyền. Hắn vẫn là cái kia vì tuyển nhận học sinh hèn mọn hiệu trưởng. Ngày hôm nay may mắn có thể nhìn thấy tu tiên đại học hiệu trưởng, các vị khán giả ngàn vạn lần không nên bỏ qua cơ hội. Hăng hái đưa ra vấn đề của ngươi. Nhiệt độ tối cao mấy vấn đề đem có cơ hội lấy được hiệu trưởng tự mình giải đáp nghi vấn. Người chủ trì vội vàng dẫn động khán giả chuyển động cùng nhau. Tần Mạc thượng nên đón một lớp đại cao trào, liên tục không ngừng phiêu tần, khiến người ta hoa mắt hỗn loạn. Đệ một cái hỏi, Tần hiệu trưởng tất cả mọi người muốn biết ngươi là làm sao làm được phi hành trên không trung? Cái này không khoa học. Chủ thứ người đọc lên đệ một vấn đề. Ân, cái này không dễ giải thích. Chúng ta tu hành chính là hấp thụ thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Tu hành không có cùng cảnh giới chia làm tiên thiên hậu thiên. Hậu thiên lại chia vì huyền, địa thiên. Nam ở hậu thiên tam cảnh giới lúc, nghị phi có thể tu tập ngự kiếm hệ có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng chúng ta đạt được kim đan kỳ thực lập tức lăng không phi hành. Tần Mục cặn kẽ giải khai nói một lần phi hành lý luận tri thức. Tuy là đã nghe qua một lần, nhưng Lữ Tử Châu đám người như trước nghiêm túc nghe giảng bài. Dêm càng là kích động xuất ra tiểu buồn buồn bắt đầu ghi chép. Hiệu trưởng tự mình giảng bài, hắn ngoại trừ công khai giờ học, hắn có thể không có gì cơ hội nghe. Tần Mạc thượng vắng vẻ không tiếng động. Không có. Hiệu trưởng tiếp tục nói có được hay không, ta còn không nghe đủ. Tần hiệu trưởng, phía sau có thể đạt được loại trình độ gì? Tần Mục lời vừa dứt thanh âm đạn mạc một cái tiếp lấy một cái, dường như tu tiên trong đại học thỉnh cầu dạy quá giờ bọn học sinh một lông giống nhau. Tần hiệu trưởng, ngươi xem đại gia nhiệt tình tăng gọn, có thể hay không nói tiếp nhất giảng đâu? Người chủ trì thấy đại gia tâm tình tăng gọn, lập tức cho mọi người tranh thủ đứng lên. Thấy đại gia nhiệt tình như vậy ta thật cao hứng, các ngươi có thể tiến nhập trường học của chúng ta học tập xong chỉnh chương trình học, ngày hôm nay chúng ta liền không nói nhiều. Tần Mục dứt khoát cự tuyệt, cái nguyên tắc này còn là muốn có. Vậy được rồi, chúng ta tới nhìn dưới một vấn đề. Người chủ trì kết quả vấn đề thẻ, tiếp tục nhập đến. Xin hỏi Tần hiệu trưởng, mỗi cá nhân đều có thể cuối cùng giống như Tần hiệu trưởng giống nhau đạt được phi thiên độ địa kỹ năng sao? Đương nhiên. Trả lời đơn giản, làm cho đại gia phi thường bất mãn. Đạn mạc bên trên một mảnh yêu cầu Tần Mục chăm chú trả lời. Trả lời cặn kẽ một ít. Người ủng hộ cũng cường liệt yêu cầu Tần Mục giải thích cặn kẽ một cái. Tần Mục có chính mình tiểu tiêu ngạo. đều nói rồi, còn muốn trường học làm gì? Hai anh trực tiếp cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác đại gia đã trầm mê tại hắn mới vừa hành động vĩ đại chung, căn bản không có người hoài nghi động cơ của hắn. Đều là các ngươi lãng phí một cái cơ hội, liền không thể hỏi điểm có độ sâu vấn đề. Tân hiệu trưởng đều nói rồi, đi trường học có thể học tập à? Đều ở đây vì hắn kiếm cớ, hắn đều không cần tự mình dùng tài hùng biện. Tốt lắm, tốt lắm. Đại gia suy nghĩ kỹ một chút có cái gì xác thực phải biết vấn đề. Đừng lại lãng phí cơ hội lạc. Người chủ trì nhanh chóng bổ cứu đứng lên, tiếp tục điều động khán giả chuyển động cùng nhau. Ân, vấn đề này tốt. Tân hiệu trưởng rất nhiều bằng hữu nghĩ biết rõ làm sao giảm tiến nhập tu tiên đại học. Vấn đề này đơn giản là hỏi Tần Mục trong lòng. Lần này tiết mục vốn là thượng đế giáo vì đã kích tu tiên đại học. Chuyên môn thiết trí nhiệm vụ làm cho giáo đồ rộng khắp truyền bá. Các nơi trên thế giới giáo đồ đều nhận được cái này nhiệm vụ. Đồng thời nghiêm túc thực thi. Thì như Đông Phương cái đại diễn đàn cái thiệp mời đó, chính là thượng đế giáo giáo đồ làm. Không nghĩ tới vì người khác làm giá y y làm cho Tần Mục nhặt được đại tiện nghi. Vấn đề này hỏi rất hay. Tu tiên đại học là một khu mặt hướng thế nhân cấp thế giới đại học. Thế nhưng giáo chỉ ở Đông Phương làm cho phía Tây dân chúng phi thường bất tiện. Rút kinh nghiệm xương máu, ta quyết định chủ bị ở phía Tây tu tiên đại học hiện nay cơ bản thực đã chuẩn bị thỏa đáng, cùng Đông Phương tu tiên đại học giống nhau tuổi tròn 70 tham gia sát hạch, liền có thể mình tiến nhập tu tiên đại học. Ở tu tiên đại học ngươi không chỉ có thể học được ta mới vừa nói những thứ kia, còn không có cùng nghề nghiệp cho mọi người tuyển trạch. Chúng ta lão sư tay bắt tay dạy học, bao giáo bao hội, đơn giản dễ vào tay. Giống nhau câu văn, một dạng ngữ điệu, quen thuộc xáo lộ. Lữ Tử Châu đám người chỉ nghĩ nâng chán, chỉ có Diêm không ngừng gật đầu cao độ tán thành hắn mà nói. Chúng ta còn có phong phú thám hiểm hoạt động, để cho ngươi khô khan học tập, tăng sức sống. Ngẫm lại hiệu trưởng tổ chức hoạt động, quả thực không mắt nhìn. Hiệu trưởng ngươi là cái gì làm được? Trợn tròn mắt nói mỏ, quả thực làm người ta giận sôi. Diêm đã không dám gật đầu vọng. Những hoạt động này độ khó cũng không phải là một chút xíu. Chương 311, thế giới chú mục. Chương 311, thế giới chú mục. Hiệu trưởng, sao báo danh? Ta muốn đi, ta muốn đi. Trường học ở nơi nào? Ta hiện tại muốn đi báo danh. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian sôi trào. Tần hiệu trưởng nói ta đã không kịp chờ đợi nghĩ đi vào trường học học tập, xem không như tần hiệu trưởng hãy nhanh lên một chút nói một chút như thế nào mới có thể bổ túc tiên đại học học tập. Người chủ trì thay đại gia hỏi tiếng lòng. Đột nhiên một đoàn chim sẻ hướng bên này bay tới, dừng ở đỉnh đầu của mọi người, hợp thành một cái đồ hình. Nhìn có giống hay không mã quật giờ? Không chỉ là ai hô to một tiếng. A, thượng đế. Không phải, lão thiên, thật là mã quật giờ. Không ít người lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quét mã. Hai ngày hôm nay trước đây ai cũng sẽ không tin tưởng sẽ có khoa trương như vậy sự tình. Phi điều có thể hợp thành mã quật giờ, lại vẫn bị quét không tới. Nhanh quét mã, là báo danh mẫu đăng ký. Trong đám người luôn có người trước tiên phát hiện bí mật. Tần Mục mỉm cười xem cái này đám người. DE cũng điều chỉnh mệnh nhiếp ảnh sư camera, nhắm ngay mã quật giờ tới 943 cái đặt tả. Tần Mục mỉm cười nhắc nhở đại gia. Các vị, đây là tờ ghi danh. Kính xin đại gia hăng hái báo danh. Cụ thể sát hoạch thời gian có thể ở tu tiên diễn đàn kiểm tra. Đã không có người ở chú ý hắn nói cái gì. Hiện trường, tần màn trước mọi người đều ở đây quét mã. Ngày hôm nay liền tới đây. Ta ở tu tiên đại học chờ mong đến của các ngươi. Vừa mới dứt lời, như cùng đi lúc giống nhau một trận cường quan qua đi. Tần Mục mang theo học viên của hắn về tới trường học. James, hễ lần hô to, nàng không thể tin được James cứ như vậy trở về Đông Phương. James có thể hay không đoán nàng? Mới vừa chứng kiến hắn tê liệt ngã xuống trên ghế thời điểm, nàng đúng không nghĩ xuống lên. Nhưng là nàng buộc hắn tiến nhập giáo đường. Nàng sợ hãi James không tha thứ nàng. Hiện tại nàng nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng không biết James vẫn sẽ hay không giống như trước giống nhau. Hễ lần ở bờ eo nâng đỡ ly khai, nàng muốn đi báo danh, làm cho James thấy được nàng cải biến đồng thời phía Tây đại bộ phận trong gia đình đều ở đây trình diễn. Đến rồi tuổi ở điền báo danh báo, xem lướt qua diễn đàn, mua sắm tư liệu. Z đại bộ phận không tới tuổi, tại thuyết phục trong nhà tuổi lớn người lớn tuổi. Trong nhà mình nhất định phải có một cái. Nhóm đầu tiên tiến nhập tu tiên đại học lão nhân. Cái này thần bí lực lượng cường đại lực lượng. Đây là một lần gia tộc mới cạnh tranh, nhất phi trùng thiên cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, một cỗ tu tiên triều dâng ở phía Tây nhấc lên. Tướng quân trong điện nhét vào lan hướng kho lợi hội báo mới vừa nhận lấy được tin tức. Phụ thân, mới vừa nhận được tin tức tu tiên đại học sắp sửa ở phía Tây mở đại học. Mới vừa từ dưới chiến trường tới kho lợi. Sửng sốt một chút. Thật vậy chăng, năm ngoái tham gia thi người vẫn còn ở ôn tập à, để cho bọn họ cùng là năm nay lão nhân cùng nhau báo danh. Mới vừa bị đối thủ đánh một cái ứng phó không kịp lửa giận bị quên mất. Năm nay nhất định phải cam đoan nhiều tiễn mấy người bổ túc tiên trường học. Đây đối với tướng quân điện mà nói là chuyện tốt. Cũng may mệnh chuyên gia quan tâm tu tiên đại học, không phải vậy liền bỏ lỡ. Lần này vô tình tuyên truyền, làm cho cả thế giới đều sôi trào. Tuy là vẫn là có một số người tin tưởng vững chắc khoa học, nhưng phần lớn người, đặc biệt là lão nhân đều ở đây vi nhập học khai thủy phụ lục. Nhân khí giá trị tăng thêm 100.000, nhân khí giá trị tăng thêm 100.000, nhân khí giá trị tăng thêm 10.000. Đạo thứ tư dị giới chi môn mở ra, danh khí đẳng cấp đạt được thế giới chú mục, mới trở lại trường học. Gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng ở tần mục trong đầu vang lên. Lần này tuyên truyền không thể nghi ngờ là thành công. Nhân khí giá trị vọt thẳng phá 100 triệu đại quan, đã tới thế giới chú mục. Lần này dị giới chi môn là chúng thần mộ địa. Tần Mục có chút ngạc nhiên. Lần này cư nhiên hệ thống chỉ nói tên, Chúng thần mộ là cái thế giới gì? Tần Mục dò hỏi. Mời ký chủ tự hành thăm dò. Thông quan chúng thần mộ thưởng cho cảnh giới để thăng một cấp bậc. Nói xong hệ thống đang không có còn lại giải thích. Thông quan chúng thần mộ địa thưởng cho trực tiếp để thăng một cảnh giới, a tuy là Tần Mục hô hấp là có thể biến cường, nhưng dù sao vẫn là cần thời gian. Sơ kỳ xác thực rất nhanh, nhưng lần này Nguyên Anh đến hóa thần kỳ, có thể rõ ràng phát hiện tốc độ chậm lại. Cái này trực tiếp để thăng một cảnh giới lực hấp dẫn vẫn là rất mạnh. Thế nhưng hệ thống không giải thích cái này bên trong thì có mờ ám. Tần Mục quyết định hay là trước mặc kệ cái này, còn chờ chính mình tại tiến nhập đại thừa kỳ lại nói. Bây giờ còn là trước tiên đem phía Tây xây trường sự tình xử lý một chút. Bây giờ cách thi cuối kỳ một tháng kế tiếp. Lần này xây trường đối với sinh nguyên ngược lại không cần lo lắng. Thế nhưng giáo chỉ muốn tự chọn, bởi vì chỉ là tuyển trạch một cái cửa. Trên thực tế vẫn là một trường học. Bắt đầu hắn cũng cho rằng giống như rất nhiều trường học giống nhau, trực tiếp thành lập một khu độc lập phân hiệu. Tu tiên đại học loại này không gian không phải tùy tiện là có thể mở ra tới. Năng lực của ngươi bây giờ còn làm không được. Hệ thống giải thích. Chọn xong địa chỉ, hệ thống sẽ trực tiếp đem đại môn sắp xếp cẩn thận. Cái này dạng cũng coi như hệ thống thiết trí là như thế này, không cần lo lắng. Tần Mục xuất ra một chương thế giới bản đồ nghiên cứu. Nơi đây không sai. Liền đem đại môn để ở chỗ này, a Tần Mục tay chỉ Luân Châu bên ngoài một cái vách núi. Chương 312, báo ân. Chương 312, báo ân. Đang khi nói chuyện Tần Mục xuất hiện ở Luân Châu bên ngoài. Liền nơi đây. Đến đây đi không có có kéo dài một tòa xưa cũ đại môn. Trực tiếp xuất hiện ở trên vách núi phương xuyên tấu qua đại môn mơ hồ có thể thấy các học viên bận rộn tiếng ảnh. Tần Mục đi vào đại môn vách núi khôi phục nguyên lai tĩnh mịch. Cùng Tần Mục cách ra Lữ Tử Châu đám người hướng ký túc xá đi tới. "Jem, ngươi còn tốt à?" Lữ Tử Châu quan tâm hỏi. "Ta không sao, Lữ học trưởng ngươi manh đàn ấp ra sao?" Jem không muốn làm cho tâm tình của mình ảnh hưởng lớn ra, trực tiếp rời đi trọng tâm câu chuyện. "Ngạch, cái này, đừng nói nữa, vẫn là một quả trứng, chỉ là lại nhỏ phân nửa." Tống Kiến Quốc có chút nhìn có chút hả hê. "A, hắc, vẫn là một cái trứng. Xem ra tiểu gia hỏa còn không nguyện ý đi ra." Jem lúng túng cười nói. "Đúng vậy, ta hỏi hiệu trưởng." Ngạc nhiên nhưng là ấp trứng thật nhiều lần, cuối cùng biến thành bổ câu trứng. "Mới, chỉ có, ấp ra." Lữ Tử Châu không phục, nhanh chóng lôi ra Tần Mục làm hậu thuẫn. "Đây nhất định cũng là thần long, ân không sai." Lữ Tử Châu chính mình thoải mái đến. "Hy vọng đi." Tống Kiến Quốc không sao cả nhún nhún vai. "Ngươi xem đó không phải là Sở Du sao?" Lúc này Sở Du mặt lộ vẻ bề bại, nhìn qua không có tinh thần. Theo lý mà nói bọn họ người tu tiên, tiến nhập huyền cấp tinh khí thần đều dồi dào, có rất ít người có mệt mỏi. Ở bên trong sân trường linh khí dồi dào, tùy thời tư dưỡng thân thể của bọn họ. "Hắc, Sở Du mới vừa trở về sao?" Dêm xa xa lên tiếng chào. Sở Du giống như là bị hù dọa giống nhau, toàn thân run lên. "Ân ân, giống như ta đi lên trước." Sở Du luôn cuống tay chân, làm cho mấy người cảm thấy thập phần khả nghi, có thể là gần nhất tu luyện an bài hết cỡ. Dêm đi vào phòng ngủ, hướng Sở Du giường chiếu nhìn lại. Thật là kỳ quái, Sở Du ngày hôm nay dĩ nhiên thật sớm đi ngủ. Chẳng lẽ gần nhất ăn xin sự nghiệp bị nẹt rồi hả? Dêm lắc đầu, tự hành tắm tóc đi. Sở Du căn bản là không có cách đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm nay hắn giống như thường ngày, ở tấn thành phố ăn xin dọc đường. "Lão Sở, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Một cái năm sáu chục tuổi phu nhân đột nhiên kéo hắn. "Ngươi là?" Sở Du theo tay lui về phía sau xem. "Ta là Trương Tiểu Hoa." Sở Du không khởi ra nhìn lấy nàng. Trương Tiểu Hoa thấy hắn vẻ mặt, biết hắn không nhớ ra được. "A, ta là Trương Đại Sơn mẫu thân." Trương Đại Sơn nhớ kỹ a. Trương Tiểu Hoa tiếp tục giải thích. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Sở Du đẩy ra hắn tay. "Ta muốn báo đáp ngươi a." Trương Tiểu Hoa hai tay giao ác có chút nhăn nhó nói. Báo đáp ta cái gì? Ta dường như cũng không có thi ân cùng ngươi a." Sở Du nói ra sự nghi ngờ của mình. "Ngươi biết Trương Đại Sơn a, là ta nhi tử. Con ta thi lên đại học, chúng ta khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được nguyên lai là ngươi một mực giúp đỡ hắn, làm cho hắn hoàn thành đại một." Trương Tiểu Hoa dừng lại một cái. "Đại Sơn vừa lúc thi đậu tấn thành đại học, bây giờ hắn lên đại học có cuộc sống của mình. Thế nhưng vẫn muốn báo ân. Cái này không chung quanh hỏi thăm mới biết được ngươi ở đây tấn thành." "Không phải, không cần báo đáp." Sở Du vẫn luôn là làm việc tốt không lưu danh. Bây giờ bị người tìm tới cửa báo ân, trong lòng ngoại trừ vui vẻ kích động, còn có một tia bất an. "Vậy sao được đâu, chúng ta Đại Sơn nói, ân tái tạo, dường như phụ mẫu. Đại Sơn không báo ân ta đều không đồng ý." Trương Tiểu Hoa cao nói lấy, lại có vài phần tức giận. "Thực sự không cần, các ngươi có thể có phần này tâm ta rất thỏa mãn." Cái kia nữ nhân nói thế nào nói xong sinh khí. Cả đời chưa có cùng nữ nhân từng có tiếp xúc thân mật, Sở Du khó hiểu. "Ta nói phải báo liền muốn báo, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi xem ngươi bây giờ giống kiểu gì? Tới 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 theo ta trở về. Sau này ngươi liền theo chúng ta trụ cùng nhau. Có chúng ta một miếng ăn, thì có ngươi một miếng ăn." Trương Tiểu Hoa thấy Sở Du một thân khất cái trang vẫn, vô ý thức cho là hắn qua được không tốt, căn bản không cho cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo hắn hướng trong nhà đi. Sở Du cả đời lão quan côn, bây giờ bị một vị phụ nhân lôi kéo ở trên đường đi, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. "Bung ra, bung." Nạp nhưng nói lấy, Trương Tiểu Hoa căn đã nghĩ không nghe được giống nhau, cùng là tay cùng là chân, đi hết một đoạn đường, đi tới Phúc Yên tiểu khu. Sở Du rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tránh thoát Trương Tiểu Hoa ma trưởng. "Đi a, phía trước đã đến. Ngươi yên tâm, Đại Sơn là một hiếu thuận hải tử, nhất định sẽ hiếu thuận hai ta đích." Trương Tiểu Hoa tùy tiện cậu thả nói xong, liền muốn đưa tay kéo Sở Du. Sở Du nhanh chóng lóe sáng tránh thoát. Lời này nghe làm sao như thế quái đâu? Trương Tiểu Hoa, ta nói không cần báo đáp. Bọn ta người tu tiên, một ngày làm một việc thiện liền như cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Không cần báo đáp. Thật sự là không phải biết rõ làm sao đối mặt nhiệt tình. Sở Du lớn tiếng hô một thân Trương Tiểu Hoa. Ngươi xem một chút ngươi, lên một lượt đường phố xin cơm. Còn một bộ, thực sự điểm ta trước cho ta trước ngươi cả điểm cơm ăn. Chúng ta đang từ từ nói. Mặc kệ hắn nói cái gì, Trương Tiểu Hoa căn bản cũng không nghe lọt. Nàng chỉ biết là ngày hôm nay nhất định phải đem ân nhân lưu lại. Sau này hảo hảo báo đáp hắn. Sở Du hối hận ngày hôm nay xuất môn chưa cho chính mình đoán một quẻ. Hiện tại thực sự là làm sao đều nói không rõ mười. Chương 313, dây dưa không ngớt Trương Tiểu Hoa. Chương 313, dây dưa không ngớt Trương Tiểu Hoa. Sở Du thực sự không cách nào. Xuất ra đồng tiền bói một quẻ. Ta là tu tiên sinh viên đại học, ta ăn xin chỉ là vì tu hành. Tiếp qua 3 phút liền trời muốn mưa. Thực sự không cần báo ân, ta muốn đi tu hành. Trương Tiểu Hoa căn bản không tin. Ngươi cử chỉ điên rồi đi, đi đi đi. Đi mau. Ngươi một cái hỏng bét lao đầu tử. Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Trương Tiểu Hoa trực tiếp thúc Sở Du đi vào trong. Ngươi, 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 không thể nói lý. Sở Du bị thúc đi về phía trước, lời nói không rõ ràng. Còn chưa tới trước cửa thực sự bắt đầu mưa. Bị ngươi đoán đúng, nhanh lên một chút đi lên. Vừa vặn tắm rửa, đổi thân quần áo sạch. Ngươi xem một chút cái này một thân bẩn. Trương Tiểu Hoa căn bản không tin tưởng. Cuối cùng đã tới, Trương Tiểu Hoa móc ra chìa khóa mở cửa. Sở Du nắm lấy cơ hội, nhảy chạy ra bên ngoài chạy. Lặp, lặp, Sở Du ngươi trở lại cho ta. Trương Tiểu Hoa ở sau người giơ chân. Sở Du căn bản không dám quay đầu. Cuối cùng là chạy ra Trương Tiểu Hoa ma trưởng. Sở Du sâu hút một khẩu khí. Ngày này đều không có hảo hảo ăn xin. Cái này không bây giờ còn đang trên giường, ngủ không được. Sở Du ở trên giường lăn lộn. Lao Sở làm gì vậy? Bành Tư Nguyên nhìn hắn lật qua lật lại. Giống như là có tâm sự. Không có việc gì, chính là đang suy nghĩ làm sao để cao bói quẻ năng lực. Ngươi nhanh ngủ đi. Sở Du mặt già đỏ lên. Bắt đầu biên lời xạo, trước đây hắn không phải như thế. Nhất định là bị làm hư. Bành Tư Nguyên xem là vấn đề chuyên nghiệp hắn cũng không giúp được một tay. Không đang hỏi. Sáng sớm hôm sau Sở Du làm xong thần luyện, thay đổi y phục ra khỏi trường học, đang nghĩ ngợi ngày hôm nay không đi tấn thành. Vừa tới giữa sườn núi đã nhìn thấy một cái đầu đinh tiểu tử đỡ lấy Trương Tiểu Hoa đang hướng trên núi tới. Lặp, Sở Du, nhi tử ngươi xem vậy sẽ là của ngươi ân nhân Sở Du. Ngươi còn thật sự ở nơi này à? Ngươi không có gạt ta thực sự là tu tiên sinh viên đại học à? Trương Tiểu Hoa chỉ vào Sở Du hướng về phía Trương Đại Sơn nói đến. Trương Đại Sơn đi lên sẽ muốn cho Sở Du dập đầu. Sở Du nhanh chóng đỡ lấy. Hảo hài tử, ta ngày hôm qua cùng ngươi mụ nói không cần cảm tạ ân. Ngươi có tiền đồ liền không có cô phụ ta tấm lòng thành. Sở tiên sinh đại nghĩa, thế nhưng ân tái tạo. Đại Sơn không thể không ôm Trương Đại Sơn vẻ mặt thành khẩn nói đến, đối với nhất định phải báo. Trương Tiểu Hoa cũng kiên định nói, các ngươi xem a, ta cái gì cũng không thiếu, ta ở tu tiên đại học cái gì cũng tốt, không có cần gì. Các ngươi báo ân cũng phải nhìn ta có cần hay không a, đúng không? Sở Du tận tình quên lơn. Trương Đại Sơn vừa nghĩ cũng đúng, đột nhiên không phải biết mở miệng thế nào. Ngươi xem a, chờ ta cần thời điểm tìm ngươi hỗ trợ vừa vặn. Sở Du tiếp tục khuyên bảo. Sở tiên sinh, nói có lý. Ta đây đem ta phương thức liên lạc lưu cho ngươi. Ngươi nhất định phải tìm ta. Trương Đại Sơn âm thầm phát thệ nhất định phải học tập thật giỏi. Tương lai có tiền đồ mới có thể giúp bên trên Sở Du. Ân, Sở tiên sinh, ngươi liền không thể nói thẳng ngươi có cần giúp gì không? Trương Tiểu Hoa uy vũ mà hỏi. Mẹ, Sở tiên sinh là người tu tiên. Ta hiện tại xác thực không thể giúp việc khó của hắn. Trương Đại Sơn có chút xấu hổ. Hắn biết mẫu thân nàng chỉ là không muốn thiếu người ân tình. Đúng đúng, các ngươi về trước đi. Học tập cho giỏi. Sở Du nhanh chóng thúc bọn họ đi. Lúc này những bạn học khác hẳn là đều muốn ra cửa. Cái mặt già này còn không muốn. Người chính là không lịch sự niệm, nói cái gì tới cái gì. Lao Sở, đứng cái này làm gì vậy? Mấy cái đồng học kết bạn hướng bên này đã đi tới. Không có việc gì, các người đi về trước đi. Chúng ta muốn đi tu hành. Ta tới. Sở Du nhanh chóng mượn cớ theo đồng học. Xuống núi. Nhi tử ngươi xem làm sao bây giờ, nói xong rồi báo ân. Cái này đụng với tiên nhân báo ân đều không có cách nào. Trương Tiểu Hoa sầu lo. Không có việc gì mụ, chúng ta về nhà suy nghĩ thật kỹ, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Trương Đại Sơn nhìn lấy đi xa Sở Du. Trong lòng muôn vàn cảm khái. Thi ân bất cầu báo. Người như vậy hiện tại thực sự thiếu. Mình nhất định không thể cô phụ khổ tâm của hắn. Sở Du luôn cảm giác việc này vẫn chưa xong. Một ngày xuống tới tâm thần bất định. Cho mình tính rồi vài quẻ cũng không tính ra cái gì. Thật sớm thu thập một phen. Mang Thúy Hoa đi ra ngoài chạy hết một vòng. Mới vừa đến chân núi. Sở tiên sinh, ngươi trở lại rồi. Trương Tiểu Hoa vội vàng chào đón. Trương người bị hại, ngươi tại sao còn chưa đi a, còn có chuyện gì sao? Sở Du đầu ông ông. Quả nhiên việc này không dứt. Sở tiên sinh, không đúng, Sở tiên nhân ta muốn qua. Ngươi là tiên nhân chúng ta xác thực không có gì có thể rút. Thế nhưng ta có thể chiếu cố ngươi ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày a, cũng xin tiên nhân không nên chê. Ta đã ở dưới chân núi mướn phòng ở, về sau mỗi sáng sớm làm cho ngươi bữa sáng, buổi tối làm cho ngươi cơm tối, bổ bổ y phục, làm chút vẩy nước, quét nhà việc nhỏ. Trương Tiểu Hoa nghĩ 3.2 sáng sớm vừa nghĩ đến. Nói chung ân tình này là nhất định phải báo. Cái này không thích hợp, không thích hợp. Không thể cái này dạng, không thể cái này dạng. Sở Du bị sợ sai đến. lời nói không có mạch là nói, quả thực làm cho đánh vỡ hắn tăng quan. Trong đầu không ngừng xoay tròn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể khuyên lui vị này Trương người bị hại? Hết lần này tới lần khác Trương Tiểu Hoa không đợi hắn nói, "Tốt lắm, Sở tiên nhân, ta chính là tới nói cho ngươi biết một tiếng, ta sẽ không quấy rầy ngài tu hành. Ngươi nhanh đi về a." Nói xong xoay người rời đi. Câu nói kia nói như thế nào? Ta vung vung lên ống tay áo không mang đi một đám mây, tiêu sái rời đi. Chương 314, xin giúp đỡ Tần Mục. Chương 314, xin giúp đỡ Tần Mục. Nhanh, không có ở. Bành Tư Nguyên trung quanh quan vọng. Đối với cái này cửa trường lặng lẽ nói đến, tới. Xưa cũ sau cửa lớn, Sở Du lặng lẽ meo meo ló. Xác định Trương Tiểu Hoa không ở, lục soát một cái phi thân mà ra. Cảm giác thấy một trận gió thổi qua, trước mắt không có một bóng người. Bành Thanh Nguyên lắc đầu, quay trở về trường học. Xa xa ly khai trường học hơn 1000m, Sở Du mới dám dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Ai, cũng không có thể mỗi ngày cái này dạng a. Cuối cũng vẫn phải nghĩ tới biện pháp mới được. Ngẫm lại nửa tháng này tới nay, quả thực so với hắn cả đời này còn muốn đặc sắc. Từ Trương Tiểu Hoa rời đến chân núi tới nay, mỗi ngày đều sinh hoạt đây chính là nhiều màu sắc. Bắt đầu ở chân núi bảy cái bàn, chuẩn bị cho hắn một bàn bữa sáng. Buổi tối giống nhau, vô luận hắn nhiều sớm xuất môn khuya bao nhiêu trở về, nàng đều tại cái kia. Khuyên như thế nào đều không có. Không có vài ngày toàn trường đều biết, không phải 21 thiếu đồng học chơi bừa. Đây là đều ít người hâm mộ thần tiên thời gian. Tao hắn cũng không dám ra ngoài cửa. Sau lại hắn đổi nói, nàng cũng không tin nàng còn có thể tìm được hắn. Kết quả Trương Tiểu Hoa trực tiếp đem địa điểm chuyển tới Bách Đá. Vì tránh nàng hắn chính là phí hết tâm tư, đi sớm về trễ. Nàng còn đem đi ra ngoài đồng học hết thảy hối lộ một lần. Thần xuất quỷ một xuất hiện ở hắn ăn xin hiện trường. Mỹ danh kỳ biết, sớm ngày tìm được báo đáp phương thức của hắn. Gần người theo liền có thể biết hắn cần cái gì. Nói chung hiện tại hắn đã chừng mấy ngày không có ra cửa trường. Nếu không ra tu hành tu luyện ném muốn theo không kịp. Ngày hôm nay mạo hiểm đi ra. Hiệu trưởng phù hộ, đồng học nhóm đừng lại bị viên đạn bọc đường hủ thực. Sở Du khổ cấp cấp nghĩ lấy, tìm một lượng người đi lớn địa phương bắt đầu ăn xin. Ngồi cho tới trưa. Ngày hôm nay sinh ý cũng không tệ lắm. Ngạch Tân, Sở tiên nhân, xem như tìm được ngươi. Mấy ngày nay đều không đi ra, là không thoải mái sao? Trương Tiểu Hoa cầm trong tay đại thủ xách túi, vừa nói một bên từ bên trong xuất ra một chai thủy đưa cho Sở Du. Sở Du bất đắc dĩ tiếp nhận thủy. Trương người bị hại a, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Báo ân nói ta cảm thấy ngươi đã làm rất khá. Có thể, thật. Cái gì đó, buổi tối ta làm cơm ngươi nhớ kỹ muốn tới ăn a. Trương Tiểu Hoa căn bộ, phần gốc, trả lời. Cho hắn một cái ngươi hiểu nhãn thần. Trực tiếp đi. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Phía trước Trương Tiểu Hoa gọi hắn đi ăn cơm. Sở Du không có coi ra gì. Kết quả nàng làm cho đồng học một người cầm giống nhau. Cho hắn đưa đến phòng ngủ. Bị mấy cái lao ca nhóm rêu cận chừng mấy ngày. Lại là gian nan một ngày. Sở Du rốt cuộc thoát khỏi Trương Tiểu Hoa trở lại phòng ngủ. Lao sở, ngày hôm nay làm sao rồi vẫn thuận lợi chứ? Phong Thiên Dịch thấy Sở Du trở về, thuận miệng vấn đạo. Đừng nói nữa, giúp ta phải nghĩ thế nào làm á. Sở Du sầu mi khổ kiểm ngồi ở bên giường. Lão Bành A, vì giúp ngươi ta nhưng là liệu mình giúp ngươi tìm Thúy Hoa. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta, giúp ta suy nghĩ thật kỹ làm sao bây giờ. Lao sở, ngươi yên tâm. Mấy người chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bành Thanh Nguyên, Dêm liếc nhau một cái. Muốn không ngươi trong khoảng thời gian này ở trường học nghỉ trước cũng không ra khỏi. Dêm thả tay xuống bên trong lá bửa. Cái này trung quy không phải kế lâu dài. Muốn không chúng ta ngoại lệ giúp ngươi đi đe dọa nàng một chút. Không được không được, nàng chỉ là người thường, niên kỷ cũng lớn, một phần bạn ra chút chuyện sẽ không tốt. Sở Du bị bỏ Phong Thiên Dịch ý tưởng. Bằng không ngươi trực tiếp đi nàng ấy ở đây một đoạn thời gian. Sau đó nói một ít vô lý yêu cầu. Đem nàng dọa lui, như thế nào đây? Bành Thanh Nguyên suy nghĩ hồi lâu mới, chỉ có, lên tiếng. Cái chủ ý này có thể thử một chút. Dêm gật đầu nói. Không tốt sao? Cái này dạng làm trái chúng ta người tu đạo chuẩn tắc, ta cũng sẽ không vì làm khó người khác à. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phong Thiên Dịch nhìn lấy Sở Du bất đắc dĩ nói. Ở suy nghĩ thật kỹ. Sở Du có chút do dự. Bằng không chúng ta đi tìm hiệu trưởng. Phong Thiên Dịch thực sự là nghĩ không ra biện pháp. Mấy người đều cảm thấy chỉ có thể như vậy, đúng vậy, đúng vậy. Muốn không chúng ta đi tìm hiệu trưởng. Làm cho hắn đứng ra giúp ngươi khuyên bảo một cái. Cũng mặc kệ có phải là quá muộn hay không. Mấy người trực tiếp chạy đến phòng hiệu trưởng tìm Tần Mục. Sự tình chính là như vậy. Giúp ta ngẫm lại làm sao đây a. Cuối cùng đem sự tình giải thích rõ, Sở Du làm bộ đáng thương nhìn lấy 207 Tần Mục. Còn có loại này thao tác. Đã sớm nghe nói có một nữ nhân truy Sở Du chạy khắp nơi. Không nghĩ tới sẽ là loại điều này tình huống. Lại còn tìm được hắn tới nơi này cầu phương án giải quyết. Sở Du, ngươi nhưng là bói quẻ hệ, ngươi chưa cho tự mình tính tính như thế nào mới có thể làm cho Trương Tiểu Hoa không phải bớ những ngươi. Ngạch, Sở Du không nói. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này tra một cái. Chỉ mới nghĩ lấy làm sao tránh nàng kia mà. Tần Mục bấm ngón tay tính. Mấy người nín thở ngưng khí. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tần Mục. Trương Tiểu Hoa bây giờ thời gian không nhiều lắm, nàng chỉ là muốn ở sau cùng thời gian giúp nàng nhi tử hoàn thành báo ân. Tần Mục nói đơn giản một cái Trương Tiểu Hoa tình huống. Còn muốn ta giúp ngươi sao? Tần Mục vấn đạo. Không cần, cảm ơn hiệu trưởng. Sở Du xấu hổ cúi đầu. Thanh tiểu bói quẻ hệ hắn thậm chí ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới. Tốt lắm, hảo hảo tu luyện đi thôi. Tần Mục đang bận trả xây trường tỉ mỉ. trực tiếp bắt đầu đổi người. Mấy người xếp thành một đội trước sau ly khai phòng hiệu trưởng. Chương 315, an bài Trương Tiểu Hoa. Chương 315, an bài Trương Tiểu Hoa. Lão Sở, ngươi tại sao không có nghĩ đến muốn bói một quẻ đâu? Phong Thiên Dịch nhìn lấy Sở Du nói, ta đều bị làm được hoa mắt vắng đầu, căn bản không nhớ ra được á về sau có việc trước đoán một quẻ. Sở Du cũng rất bất đắc dĩ. Lão Sở, ngươi làm sao không hỏi xem hiệu trưởng phải làm gì đây? Bây giờ biết Trương Tiểu Hoa ngày giờ không nhiều, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này sẽ theo nàng sao? Bành Thanh Nguyên không hiểu hỏi. Việc này các ngươi chớ để ý, ta tự nghĩ biện pháp a. Sở Du trong lòng đã nghĩ đến làm sao bây giờ. Sáng sớm hôm sau Sở Du không có thay quần áo ra khỏi trường học, đi thẳng tới Trương Tiểu Hoa nơi ở. Trương Tiểu Hoa ngày hôm nay mới vừa làm tốt bữa sáng, chuẩn bị xuất môn. Không nghĩ tới dĩ nhiên ngẩng đầu đã nhìn thấy Sở Du tới rồi, không thể tin được trừng mắt nhìn. Sở tiên nhân, tới tới tới, tiến đến ngồi, ngươi trước ăn điểm tâm. Trương Tiểu Hoa nhiệt tình đem Sở Du mời tiến đến. Sở Du theo nàng, ngồi xuống ghế dựa tới. Chớ gấp, ăn chung điểm a. Trương Tiểu Hoa cảm giác hôm nay là không phải ma huyễn. Sở Du cư nhiên chủ động mời hắn ăn chung bữa sáng. Sở tiên nhân, ngươi ăn ta một hồi đang ăn. Trương Tiểu Hoa rót một chén sữa bỏ qua đây. Sở Du gọi lại Trương Tiểu Hoa. Ta hôm nay tới là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Trương Tiểu Hoa cảm giác mình nghe được ảo giác. Trong khoảng thời gian này kỳ thực nàng cũng thật mệt mỏi. Thế nhưng vì để cho hải tử về sau an tâm sinh hoạt, nàng làm cái gì đều nguyện ý là như thế này. Ta phía trước bị qua nhân gia ân huệ, thế nhưng ta đã đi vào trường học tu tiên, trên thời gian thiếu thốn, hiện tại hắn cần rút, ta muốn mời ngươi giúp ta một tay. Ngẩng đầu nhìn phía xa xa, 30 năm trước ta sinh bệnh té xỉu ở trên đường cái, một cái người hảo tâm đã cứu ta, sau lại chúng ta thành bằng hữu. Ngày hôm qua hắn con cái gọi điện thoại cho ta nói là hắn nhớ ta, hỏi mới biết được thân thể hắn không được, trong nhà con cái hiếu thuận lại không thể tùy thời chiếu cố lão nhân. Trước kia cũng mời bảo mẫu thế nhưng luôn là gặp phải không có hảo ý, ta muốn xin giúp ta chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Ta xem ngươi có kiên trì, công tác cũng cẩn thận tỉ mỉ, có thể chứ? Nhưng là ta còn chưa báo đáp ân tình của ngươi đâu. Trương Tiểu Hoa có chút do dự. Ngươi giúp ta chiếu cố nàng chính là tốt nhất báo đáp. Bọn ta người tu tiên không thể thiếu nhân quả. Bây giờ nếu là ta không có đúng lúc còn lên nhân quả đối với ta tu luyện đều cũng có chướng ngại. Sở Du kiên nhẫn giải thích. Ân, cái này dạng á, ta cho Đại Sơn gọi điện thoại. Trương Tiểu Hoa lấy điện thoại di động ra. Uy, Đại Sơn. Ta là Mụ Mụ. Mẹ, có phải hay không ngày hôm nay không tìm được tiên nhân? Mụ ngươi nghe ta đừng tại bên kia. Ngươi về nhà đi, ta về sau biết báo đáp Sở tiên nhân. Ngươi đừng quá hay khổ. Trương Đại Sơn cho rằng Mụ Mụ ngày hôm nay không có tìm được Sở Du, hắn không muốn Mụ Mụ vất vả như vậy, nhưng là nói như thế nào cũng không nghe khuyên. Không phải, ngày hôm nay Sở tiên nhân tới tìm ta. Sở tiên nhân nghĩ để cho ta giúp hắn một chuyện, giúp hắn đi chiếu cố bạn tốt của hắn. Ta chính là nghĩ thương lượng với ngươi một cái. Trương Tiểu Hoa lập tức đem Sở Du ý đồ đến cho Trương Đại Sơn nói một lần. Mẹ, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, chiếu cố người sự tình hay là trở đi. Ta về sau nhất định sẽ báo đáp ân nhân. Ngươi đừng lo lắng. Trương Đại Sơn khổ tâm khuyên bảo Trương Tiểu Hoa. Mẹ biết, vụ chính là không rảnh rỗi. Ngươi chớ xía vào những thứ này. Ngươi thì nói ta đi chiếu cố cái này lão nhân ra. Dạng này tính là giúp đỡ ân nhân bận rộn sao? Mẹ, ta về nhà được không? Ngươi liền nói có tính không? Trương Tiểu Hoa thập phần kiên định hỏi. Tính, cái này coi như. Thế nhưng mụ ta thực sự không muốn ngươi vất vả như vậy. Trương Đại Sơn thập phần đau lòng mẫu thân. Tốt lắm, ta biết rồi. Trương Tiểu Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Nói với Sở Du. Hành, Trương tiên nhân ta đi chiếu cố hắn. Ngươi yên tâm, ta làm những thứ này đều là sợ trường sống. Nhất định chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết. Vậy được, chúng ta ăn điểm tâm xong liền đi. Sở Du gặp nàng đáp ứng trong bụng tảng đá cũng bỏ đi. Ngày hôm qua hiệu trưởng nói với hắn Trương Tiểu Hoa thời gian không nhiều thời điểm. Hắn nhớ tới trong cuộc đời này là tối trọng yếu bằng hữu, cũng tương tự thời gian không nhiều lắm, đồng thời thân thể không tốt, đặc biệt gọi điện thoại đi qua. Không nghĩ tới vừa vặn cái kia bên cần người chiếu cố, liền nghĩ đến Trương Tiểu Hoa có kiên trì công tác tích cực nhanh chóng. Hơn nữa hai người tại một cái cũng có thể nói một chút, cũng hắn một việc tâm nguyện. Rất nhanh Sở Du mang theo Trương Tiểu Hoa mua đi Tân Thành vé xe. Ngồi lên đi Tân Thành đường sắt cao tốc. Trương Tiểu Hoa cất xong hành lý, an tĩnh ngồi ở vị trí cùng bình thường dường như hai người. Nàng biết trong khoảng thời gian này nàng làm cho Trương tiên nhân rất phiền não. Thế nhưng nàng ung thư thời kỳ cuối, chỉ nghĩ trước khi chết hoàn thành cái này cuối cùng một cái tâm nguyện. Lúc đó hài tử ba ba đột nhiên qua đời. Nàng vì hài tử có thể lên học không biết ngậm bao nhiêu đắng. Nếu không phải là Sở Du giúp đỡ, khả năng hài tử thực sự liền chặt đứt học nghiệp. Bây giờ có thể giúp đỡ Sở Du, nàng thực sự vui vẻ. Hài tử đã lớn lên có thể độc lập sinh sống, hoàn thành cái này tâm nguyện, nàng cũng có thể yên tâm đi. Trương Tiểu Hoa mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ đi xa phong cảnh tân, trong lòng làm lại không có cái này dạng an bình. Chương 316, Sở Du tiến nhập địa giai. Chương 316, Sở Du tiến nhập địa giai. Trần Lão Ca, ngươi có khỏe không? Sở Du ở Trần Nghĩa Hải tử dưới sự hướng dẫn, chứng kiến Trần Nghĩa an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ. Tiểu Sở, ngươi tới nha. Trần Nghĩa quay đầu kích động nhìn Sở Du. Ân, ta tới thăm ngươi một chút. Đây chính là Trương Tiểu Hoa. Sở Du cầm Trần Nghĩa tay, giới thiệu với hắn Trương Tiểu Hoa. Ân ân, tốt, đây là của ngươi này. Trần Nghĩa dường như hiểu lầm cái gì. Trương Tiểu Hoa làm một tay tốt cơm nước, ta đặc biệt mời nàng hỗ trợ tới cho ngươi làm một chút cơm quét tước vệ sinh. Sở Du bên thai hơi phím hồng. A a, Phải, vậy cũng thật sự là quá tốt. Ngươi chính là Trương Tiểu Hoa, ta nhớ ra rồi, Tiểu Sở đã nói với ta ngươi. Trần Nghĩa biết hiểu lầm. Mới vừa không nhớ ra được, Sở Du gọi điện thoại đã nói với hắn. Ai người đã già luôn là có cái này dạng như vậy mà bệnh. Hắn nói nặng chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cơm, ta chính là ăn ngon, cái này không xin hắn hỗ trợ gọi ngươi cho ta làm một chút cơm cái gì, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Sẽ không 150, sẽ không, ta cả đời tự chính là làm điều này đều làm quán. Ngài yên tâm. Trương Tiểu Hoa thấy hắn rất dễ nói chuyện, cũng thả ra không ít. Tới tới tới, ngồi đều ngồi. Trần Nghĩa nhiệt tình chào hỏi. Ba ta trước mang Trương A Di đi để hành lý, ngươi cùng Sở thúc thúc trò chuyện một hồi. Trần Nghĩa nữ nhi thấy Trương Tiểu Hoa dẫn theo hành lý nói rằng, "Ân, đi thôi. Bang A Di sửa sang một chút." "Tốt, ta đi trước. Trương A Di ta giúp ngươi cầm hành lý, tới bên này đi." Trần Diệu chủ động bang Trương Tiểu Hoa mang hành lý, một bên hướng dẫn đạo Trương Tiểu Hoa đi về phòng ngủ đi. Xem Trương Tiểu Hoa ly khai, Sở Du nói với Trần Nghĩa, "Trần lão ca, thân thể ngươi còn tốt à? Ta lần này tới đặc biệt cùng học trưởng muốn một ít cố buồn bồi nguyên thuốc." Sở Du xuất ra một bình sứ nhỏ đưa cho Trần Nghĩa. "Cái này sao được?" Trần Nghĩa chối từ lấy. "Thu cất đi, ta còn sẽ chờ ngươi đến tu tiên đại học theo ta cùng nhau học tập đâu. Ngươi cần phải bảo trọng tốt thân thể. Ta đây sẽ không khách khí, đến lúc đó ngươi cần phải chiếu cố ta cái này lao ra hỏa." Nghĩ đến trên TV trên internet tu tiên người sự tích, Trần Nghĩa cũng là đáy lòng lửa nóng không được. Không ở chối từ, nhận bình sứ. "Ta còn nhớ kỹ lần đầu tiên thấy ngươi, đảo mắt chúng ta đều tiến nhập tuổi già. Ngươi xem một chút vẫn là giống như trước. Ta thì không được." Trần Nghĩa muôn vàn cảm khái. "Trần lão ca, ta trước kia cũng cùng ngươi không có gì sai biệt. Bây giờ ở trường học học tập, sắc thực thân thể biến khá hơn nhiều." Sở Du yên lặng cho trường học đánh một lớp tiểu quảng cáo. Đang khi nói chuyện Trần Diệu cùng Trương Tiểu Hoa xuất ra rồi. "Trần lão ca thời gian không còn sớm, ngày hôm nay ta đi về trước. Có thời gian ta ở tới thăm ngươi a." Hàn Huyên cũng có một hồi, bây giờ tất cả an bài xong hắn cũng yên tâm. "Vậy được, ngươi ở đây trở về hảo hảo tu luyện. Chờ đấy ta đi tìm ngươi, cũng đừng cho ta bày học trường tư thái a." Trần Nghĩa cười giỡn nói. "Vậy làm sao có thể, ngươi đã đến rồi ta đều không biết mở nhiều tâm. Bảo trọng." "Diệu Diệu a, đưa tiễn ngươi Sở thúc." "Sở thúc, ta đưa ngươi sang bên này." Trần Diệu ở phía trước dẫn đạo. "Trương người bị hại, ngươi ở bên này giúp ta chiếu cố Trần lão ca, hạnh của ngươi. Đây là ta theo ta sư huynh phải tới đan dược, đối với thân thể có lợi chỗ." Sở Du đưa cho Trương Tiểu Hoa một cái bình sứ. "Cái này sao được, không cần. Ngài yên tâm ta hố nhất định có thể chiếu cố tốt Trần tiên sinh." Trương Tiểu Hoa ngượng ngùng chối từ. "Thu cất đi, thân thể ngươi tốt mới tốt chiếu cố ta ạ." Trần Nghĩa khuyên. "Thu cất đi, Trần lão nói không sai. Thân thể ngươi tốt, tài năng mới có thể tốt hơn chiếu cố tốt hắn, cũng là giúp ta tròn cái này tâm nguyện." Trương Tiểu Hoa dưng dưng nhận lấy bình sứ. "Ta đây liền đi trước, chất nữ chỉ đưa tới đây á, ta đi mấy vị bảo trọng." Nói cũng không quay đầu lại đi. Trương Tiểu Hoa yên lặng nhìn lấy hắn, thẳng đến không nhìn thấy mới, chỉ có trở về. Sở Du trở lại trường học trực tiếp tiến nhập bí cảnh bế quan. Hắn đã rơi ở phía sau, lần này cần bế quan. Thật tốt đuổi độ tiến triển. Ngồi xếp bằng xuống, dĩ nhiên bình tĩnh lại. Trong đầu nhớ tới Sở Nam bởi vì giúp đỡ đình chỉ oán hận chính mình, đem mình tiện lương coi như đương nhiên hẳn là phải bỏ ra giống nhau. Mà Trương Tiểu Hoa, Trương đại lực vì báo ân, lao lực tâm tư, đến cùng hắn vài thập niên làm đây hết thể ngược lại là có đúng hay không? Hắn giúp đỡ khiến người ta sản sinh nghỉ lại, giống như Sở Nam hết ăn lại nằm, cũng để cho mở lớn tổn thương người như vậy có tiếp tục học nghiệp, có cuộc sống mới. Suy nghĩ một chút, Sở Du cảm giác trong cơ thể linh khí dĩ nhiên không bị khống chế, lung tung du tẩu, hắn không khống chế được, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Hắn ép buộc chính mình ổn định tâm thần, nhưng Sở Nam đoán mắng một màn. Trương Tiểu Hoa vì báo ân trước nghĩ hết biện pháp, một màn trong đầu không ngừng chuyển hoán, nhất thời cảm giác mình đối với, nhất thời lại cảm giác mình làm sai. Hắn vươn tay nghĩ đem thân ảnh của bọn họ đánh rớt, làm thế nào động tác đều không hữu dụng, vùng đan điền linh khí tàn sát bừa bãi, toàn thân đỏ bừng, toàn thân không ngừng run run. "Ta không có sai, ta không có sai, ta sai rồi, sai rồi." Không ngừng chính mình hoài nghi. Đột nhiên Sở Du chắp hai tay, hét lớn một tiếng: "Ta không có sai, thiện ác không chỗ nào không có mặt, không lúc nào bất hữu. Mâu thuẫn rồi lại cộng sinh, thế gian vạn vật đều dùng cái này đối lập nhau tương sinh. Kiên trì bản tâm mới là tu tiên chính đạo." Toàn thân khí thế tăng mạnh, cư nhiên tiến nhập kính. Chương 317, khởi động lôi đài thi đấu. Chương 317, khởi động lôi đài thi đấu. Sở Du đi qua nhập ma thời điểm Tần Mục đã biết, cảm ứng được Sở Du đột phá. Tần Mục cảm thấy hết sức vui mừng. Trường học học viên tổng thể tiến độ cũng không tệ lắm. Năm thứ 3 học viên trên cơ bản đã toàn bộ tiến nhập địa cảnh, có đã tại trùng kích thiên cảnh. Con đường tu luyện không tiến tất tối. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện tự nhiên là không có sai. Thế nhưng Tần Mục phát hiện có thể trước thời gian lên cấp học sinh, muốn không có chính là ở sinh tử chi gian trà sát mài quá, hoặc là chính là trải qua nhân thế khó khăn, có cảm giác ngộ. Đại đạo nghìn vạn điều, thế nhưng chỉ có tìm được thích hợp bản thân, mới có thể làm ít công to. Đang học ca học tập đều là tiền nhân lưu lại kinh nghiệm, tìm kiếm mình nói mới là tu luyện hữu hiệu đường tắt. Hệ thống có cái gì có thể để cho bọn họ tìm được thích hợp bản thân nói sao? Tần Mục là một tốt hiệu trưởng, nghĩ đến liền lập tức tìm phương pháp bang học viên của mình giải quyết vấn đề. Luyện tâm tháp, bên trong thời gian cùng phía ngoài tỷ lệ là 20:1. Tiến nhập bên trong trải qua hồng trần cảm ngộ nhân sinh, căn cứ mỗi cá nhân tư chất khác biệt thời gian sẽ có bất đồng, thế nhưng sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hệ thống đơn giản giới thiệu luyện tâm tháp công dụng. Đan Mục nhanh chóng lật xem một lượt mở luyện tâm tháp điều kiện. 10,000,000 tích phân. Ấn quả nhiên thứ tốt cũng không tiện nghi. Nhìn chính mình vì số không nhiều tích phân, chỉ có thể ha hả. Lần trước trao đổi tiên khí tích phân trên cơ bản dùng hết, xem ra hiện tại là không có khả năng lập tức hoàn thành. Muốn làm hiện tại đều cắt chí, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là tích phân không đủ. Hệ thống có cái gì có thể cấp tốc kiếm tích phân phương pháp? Ân, muốn không ngươi đem có thể kiếm tích phân phương pháp đều liệt cho ta xem một cái. Trường học mới chính thức khai giảng có thể được tích phân. Xây dựng lôi đài thi đấu, phát sóng trực tiếp trận thi đấu mở rộng trường học lực ảnh hưởng. Thưởng cho 5 triệu tích phân. Học viên tiến nhập trúc cơ mỗi người thưởng cho 10,000 tích phân. Hệ thống liệt kê một series tuyển hạng. Tân mục từng cái loại bỏ rơi. Ba vị trí đầu đều chỉ có điều thứ hai nhưng là lập tức thực thi. Phía sau đều là tiểu tích phân, thuộc về từ từ tích lũy. Đại thủ vỗ. Tân mục lập tức khắp nơi tu tiên diễn đàn, tiền võng. Đồng thời ban bố ở 3 ngày sau tổ chức lôi đài của sò tại tin tức. Lôi đài thi đấu chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất hôn chiến lưu lại 20 nhân thắng được tiến nhập tiếp theo giai đoạn. Hôn chiến từng người tự chiến. Sử dụng riêng phần mình sở học đem những bạn học khác kích ra lôi đài. Cuối cùng để còn lại dự thi tỷ lệ 20 nhân lúc kết thúc. Giai đoạn thứ 2 quyết đấu thi đấu, lưu lại 10 người tiến nhập giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3 trận chung kết, 10 người từng cái quyết đấu rắc chụp 3 vị trí đầu. Giai đoạn thứ 2 giai đoạn thứ 3 lại là 2 người quyết đấu. Thắng được lưu lại, thua ly khai. Để niên cấp tách ra. Cùng 5 cấp so đấu. Mỗi cái niên cấp trước 10 đều sẽ có bất đồng thưởng cho. Quy tắc thập phần đơn giản. Không phải đả thương người tính mệnh. Điểm đến thì ngưng. Tân Mục có ý định giáo kiểm tra một cái sở hữu học sinh. Ở phía sau bỏ thêm một câu sở hữu học sinh nhất định phải dự thi. Lần này thi đấu tu tiên diễn đàn thời gian thực phát sóng trực tiếp. Tin tức mình phát sinh. Xem sướng rên tiểu thuyết liền toàn trường náo động. Nhập học tới nay vẫn luôn đang tu luyện. Biết nhưng sẽ có lẫn nhau so đấu, lẫn nhau phân cao thấp. Thế nhưng còn không có đấu một hồi phân thắng thua. Hiệu trưởng chơi quá độc các ca. Trực tiếp môn thi đấu, cùng là hệ đối lập đều trực tiếp tỉnh lực rớt. Còn thời gian thực phát sóng trực tiếp. Cái này nếu bị thua, thật mất thể diện. Tiền bóng bên trên tiếng thảo luận một mảnh. Trên diễn đàn càng là không đến mấy phút trực tiếp trên đỉnh đầu đề. Nhanh, đưa cái này thêm vào hôm nay Tân Văn. Nào đó đài truyền hình Tân Văn bố. Nay thể thiên tăng ca, đại gia hạnh khổ một cái đem tu tiên đại học lôi đài cuộc so tài tin tức kết hợp tu tiên trên diễn đàn tin tức. Đuổi một phần bản thảo đi ra. Nào đó tạp chí tổng biên tập cấp hống hống gọi tới ban biên tập. Rất lâu không nhìn thấy Lý Cung. Các vận mãn nhãn tâm tâm chờ mong. Lôi đài còn chưa bắt đầu. Đã vạn chúng mong đợi. Trương Thanh Nguyên khẽ đuốt chính mình ải kiếm. Phát sóng trực tiếp A, đó không phải là đám tiên sú tiểu tử đều nhìn thấy. Ngắm lại lần đầu tiên thi giữa kỳ. Ở con cái nhóm trước mặt mất mặt tình hình. Hắn liền ngồi không yên. Xem tích phân của mình. Trực tiếp bước trên phi kiếm bay thẳng tàng kinh các. Hắn cái này chạy chối chết võ thuật là có. Thế nhưng cũng không thể bay thẳng đến ở trên trời ai nhanh đi tìm bản lợi hại công kích dày đặc. Đến rồi tàng kinh các mới phát hiện. Chính mình quá là hậu. Nơi đây đã người đông nghìn nghịt. Cũng may tàng kinh các đủ lớn. Không phải vậy mấy ngàn người ở bên trong không phải chen bể mới là lạ. Trương Thanh Nguyên, nơi đây, nơi đây. Lữ Tử Châu ở trong một cái góc, ánh mắt tỏa sáng nhìn lấy Trương Thanh Nguyên. Lao Lữ A, ngươi tới tàng kinh các làm gì chứ? Trương Thanh Nguyên biết rõ cố vấn nói. Lao Trương, không có phúc hậu A ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Lữ Tử Châu viết liếc mắt Trương Thanh Nguyên. Hắc hắc, 3 ngày sau liền muốn so tài. Ta cái này không phải lâm thời nước tới chân mới nhảy tới. Chỉ là không nghĩ tới ngươi đã thiên cấp. Còn tới điều bí tịch. Này chúng ta còn có phần thắng sao? Trương Thanh Nguyên lung túng hát 2 tiếng. Nói không phải nói như vậy, ta một cái không phải quẻ hệ không thể chạy, không thể đánh. Cũng không thể đứng ở trên đài bói quẻ đối với thắng thua A. Lữ Tử Châu sầu lo không phải một chút xíu. Đây cũng là, vậy ngươi tìm được mong muốn giải là sao? Trương Thanh Nguyên tò mò hỏi một. Chương 318, chọn bí tịch. Chương 318, chọn bí tịch. Ken ken, ngươi xem hàng long thập bát trưởng còn đây là ta cái bang bản lĩnh xuất chúng. Lữ Tử Châu cái này ăn xin sự nghiệp cũng là xuôi gió xuôi nước. Tổ chức hiện tại trải rộng toàn quốc. Vừa nhìn thấy hàng long thập bát trưởng hắn liền không rời nổi bước chân. Đây không phải là chuyên môn vì hắn cái bang chuẩn bị sao? Ha ha ha. Trương Thanh Nguyên mục trường cầu đốc. Cái này sóng thao tác quá ngưu phê. Lao Lữ A, ngươi đây là kết bẹ kết cánh lạc. Đi đi đi, ta giáo hóa trung sinh, thân dân cũng đều không hiểu. Hai anh. Ta đi tu tập tiên thuật, ngươi chậm rãi tìm. Nói xong Lữ Tử Châu ngạo kiểu tiêu sái. Lưu lại Trương Thanh Nguyên tại chỗ mục trường cầu đốc. Gặp qua không biết xấu hổ. Giấy như vậy nhan còn thật là khó khăn được. Bước trên phi kiếm cẩn thận tìm kiếm bí tịch. Một tầng xoay một vòng không tìm được. Mới vừa lên lầu 2 đã nhìn thấy Lý Khung cùng Tống Kiến Quốc ở nơi nào gì ra gì rầm. Lý Khung, Tống Kiến Quốc, các ngươi chọn cái gì bí tịch? Cái này sẽ đã có kinh nghiệm trực tiếp hỏi. Cửu Dương thần công không tệ chứ? Lý Khung vẻ mặt khoe khoang biểu tình xem ta long giống như bản nhược công luyện thành phía sau uy lực không gì sánh được. Tống Kiến Quốc vẻ mặt hưng phấn mà nói, đều là tốt công pháp a, ta còn không tìm được đâu. Ta đi trước tìm, các ngươi vội vàng. Tất cả mọi người tìm được thích hợp công pháp. Trương Thanh Nguyên trong lòng lo lắng không ngớt, từng quyển bí tịch lướt qua. Lục Mạch Thần Kiếm cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Lục Mạch Thần Kiếm đem linh khí ngưng tụ cùng trên ngón tay, cách không kích phát mà ra. Chỗ đi qua vì giống như một thanh kiếm vô hình. Vô luận là quét ngang vẫn là hư chỉ đều có thể đả thương địch thủ. Hoa tắc, đây chính là hắn mong muốn cái kế bản. Đến lúc đó hắn đứng ở trên phi kiếm, giống như kích quang thương bắn phá. Còn có ai? Cái này đệ nhất phi hắn không còn ai khác. Trương Thanh Nguyên kích động ôm lấy bí tịch, nhằm phía bí cảnh, hắn ngày hôm nay tiểu muốn đem quyển bí tịch này hiểu rõ. Như hắn tâm tình, trong trường tùy ý có thể thấy được. Cùng trong trường như lượn như liệu tu tập bầu không khí so sánh với, ra ngoài trường thế giới càng thêm đặc sắc. Các đại tiết mục tranh nhau đưa tin. Tu tiên đại học xây trường tới nay trận đầu lôi đài thi đấu, to lớn tiêu đề thường xuyên xuất hiện ở mỗi cái đại báo chương trong tạp chí. Rất nhiều chỉnh lý ra tu tiên trên diễn đàn nghi là học sinh thứ mời, đều bị moi ra tới thảo luận. Liên phía trước địa chấn cứu tế video cũng khắp nơi có thể thấy được. Có dưới đất sòng bạc đã bắt đầu bày bãi, làm nóng. Căn cứ cứu tế video đã bắt đầu thảo luận cái nào nghề nghiệp có thể thu được một. Không ai quản lý giải đất, thậm chí bởi vì lý cũng có thể hay không được đệ nhất đánh một trận. Lữ Tử Châu đang ở chuyên tâm tu luyện hàng long thập bát trưởng, đột nhiên cảm giác tay áo bên trong túi có cái gì đang động. Vội vã đưa tay âm thầm vào tay áo túi, móc ra nhìn một cái, bàn tay lớn manh đản không ngừng đang run rẩy. Bên ngoài hiện lên ngũ thải lưu quang. Vội vàng tu luyện lại làm cho quên mất ngày hôm nay manh đản lại muốn ấp. Manh đản đã ấp nhiều lần, một lần so với một lần tiểu. Hắn đã không ôm hy vọng, đem trứng thả tùy ý trưng bày ở trước mắt. Vỏ trứng từ bong ra từng màng. Thanh âm ca ca vô cùng nhỏ bé. Căn bản bấy rối không đến đang truyền tâm tu luyện Lữ Tử Châu. Hai con màu đen sừng, đính khai toàn bộ manh đản đỉnh. Một chỉ tương tự hoàng lưu tiểu hào lưu đầu. Xông ra, ánh mắt đều không có mở. Ùm bỏ họ. Cái này một tiếng nói đem thí luyện chi địa chấn run lên. Không người để ý tiểu Nưu Nưu biểu đạt nó bất mãn hết sức. Chẳng lẽ là ta thần công đại thành? Lữ Tử Châu tâm lẩm bẩm. Lữ Tử Châu bị mới vừa đánh một trưởng đi ra ngoài. Nhưng cái này hàng long thập bát trưởng đánh ra đánh như thế nào ra như gọi đâu? Lữ Tử Châu nhìn lấy hai tay thập phần khó hiểu. Tiểu Nưu Nưu lúc này đã lột xác, trong miệng ngậm một khối vỏ trứng tạp sát ăn. Bốn cái chân bỏ rơi giật mình, chỉ thấy cái kia chân dưới đột nhiên xuất hiện một đoàn bạch vân. Hắn oai níu níu thẳng người lên, dĩ nhiên vững vàng đạp bạch vân bay lên. Tiểu Nưu Nưu vây quanh Lữ Tử Châu chân nhỏ dạo qua một vòng. Trước mắt cái này sinh vật, khí tức thật quen thuộc. Lữ Tử Châu căn bản không phát hiện nó, còn trầm tĩnh ở tư tưởng của mình chung. Tiểu Nưu Nưu lại bay cao một điểm, vây quanh Lữ Tử Châu càng bay càng cao. Cái này sinh vật cư nhiên không để ý tới hắn. Tiểu Nưu lỗ mũi châu bên trong toát ra hai cổ thanh niên, hướng về phía Lữ Tử Châu mặt bỏ tới, trực tiếp đem đã chúc cơ Lữ Tử Châu đụng té trên mặt đất. Ai u, ai đánh lên ta? Lữ Tử Châu bùng mặt, thí luyện bí cảnh ai cũng vào không được, cá ủng bỏ họ. Lại một tiếng Nưu gọi nhớ tới. Lữ Tử Châu lúc này mới phát hiện cách đó không xa một chỉ lớn cỡ bàn tay toàn thân dài ngũ thải bộ lông giống như một dạng động vật ở trường cùng với chính mình. Không sai, chính là trường cùng với chính mình. Tuy là Châu ánh mắt vốn là đại, thế nhưng hắn có thể một chín minh sắc biết hắn ở trường cùng với chính mình. Đây chẳng lẽ là manh đàn ấp ra? Lữ Tử Châu nhanh chóng đứng lên chung quanh tìm hắn manh đàn. Trên mặt đất chỉ còn lại có một ít nhỏ vụn vỏ trứng. Má ơi, đó là một gì? Ta thần long biến thành một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu Nưu Nưu. Lữ Tử Châu quên mất đau đớn, vây quanh tiểu Nưu Nưu dạo qua một vòng. Tiểu Nưu Nưu cũng tò mò nhìn hắn, tuy là mới vừa hắn không để ý tới hắn, thế nhưng thật là nhớ đến trên người hắn đi, hơi thở của hắn thật thoải mái. Tiểu Nưu Nưu lại một lần nữa xông về Lữ Tử Châu, đáng thương Lữ Tử Châu lại một lần nữa mới ngã xuống đất. Tiểu Nưu Nưu thân thiết ở Lữ Tử Châu trong lòng ủi a ủi. Chương 319, Ngũ Thải Thần Nưu. Chương 319, Ngũ Thải Thần Nưu. Lữ Tử Châu vẻ mặt ngậm bực ngồi dưới đất. Đây rốt cuộc là cái gì? Tốt xấu ta cũng chúc cơ, làm sao ở trước mặt nó giống như một hài nhi giống nhau? Cảm giác vừa đủ bụng, hay là trở về tra một chút tư liệu. Vừa mới mở ra cửa ngạc nhiên là đèn lồng ánh mắt, doa hắn nhảy. Ta cái này khỏa lao trái tim, cảm giác ngày hôm nay có thể bị hỏng. Lữ Tử Châu trong lòng yên lặng rơi lệ. Lao phu tiểu đệ đâu? Mau gọi hắn đi ra. Nhận thức lao đại. Ngạc nhiên vội vàng nói. Đúng vậy, ta còn chưa từng thấy qua tiểu thần long đâu. Một cái năm thứ nhất học viên hưng phấn nói. Ngạc nhiên sáng sớm liền đến chỗ tìm Lữ Tử Châu. Tìm nửa trời mới biết hai ngày này hắn vì thi đấu, mấy ngày nay một mực tại trong bí cảnh tu tập bí tịch. Hắn nhớ thương lấy tiểu đệ của hắn, mới giòn cứu tế bí cảnh trước cửa chờ, các loại. Không ít học viên bị hấp dẫn tới bên này. Tuy là thần long ở trường học, thế nhưng có thể có gần người quan sát cơ hội vẫn là 21 thiếu. Dù sao ly kỳ tính khí có thể an tĩnh ở nơi này không hiểu đó cũng coi là kỳ tích. Tùn bỏ họ. Tiểu Nưu Nưu đó, giống lớn một tiếng. Bí cảnh lại run lên. Đoàn người bị chấn lui về phía sau mấy bước. Giống như là biết bọn họ ở thảo luận hắn. Thế nhưng rõ ràng nói sai rồi. Hắn là thần Nưu. Hắn mới không phải long. Cái này cái gì? Ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này toàn thân ngũ thải tiểu Nưu. Lao phu tiểu đệ. Làm sao dáng dấp kỳ quái như thế? Ta cũng không biết hắn là cái gì, thế nhưng ngạc nhiên á tiểu Nưu khẳng định không phải long. Ngươi khi còn bé cũng không phải là lớn lên dạng này. Lữ Tử Châu kiên nhẫn giải thích. Tiểu Nưu Nưu ấp 6 lần, liền chính hắn cũng không đang chờ mong. Chỉ có ngạc nhiên mỗi lần tất đến, mỗi lần cũng khoe. Không hổ là hắn tiểu đệ quả nhiên thiên tư cao. Bây giờ không phải long, không biết ngạc nhiên có thể hay không quá thương tâm. A, không phải long. Đó không phải là tiểu đệ của ta à nha. Không được, cái kia tiểu đệ của ta đi đâu tìm. Ngạc nhiên có chút không tiếp thụ được. Nó tâm tâm niệm niệm đã lâu tiểu đệ cứ như vậy không có. Cái này có gì, hắn coi như không phải long ngươi cũng có thể thu làm tiểu đệ à, chỉ cần ngươi bảo hộ hắn là được, để nó gọi ngươi đại ca. Tống Kiến Quốc đẩy ra thất thần ngạc nhiên, tò mò nhìn Tiểu Nưu, đưa tay liền muốn lên tay ôm. Đừng. Lữ Tử Châu tiếng kêu không có ngăn cản Tiểu Nưu Châu xung phong. Tống Kiến Quốc xa xa bị đánh bay đi ra ngoài. A một. Lữ Tử Châu trong lòng chột dạ, xem ra Tiểu Nưu Nưu cương mới còn bảo lưu lại thực lực a, hắn cái này thể chất cũng không có lao Tống Vân nửa cường tráng. Lao Lữ, ngươi cái này Nưu làm sao dữ dội như vậy a? Tống Kiến Quốc hai tay ôm lấy bị đụng ngực. Lữ học trưởng, cái này Tiểu Nưu Nưu dường như Sơn Hải Kinh bên trong ngũ thải thần Nưu, đây chính là không kém gì thần long thượng cổ thần thú a. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng hiểu được, càng xem càng giống. Thật sự rất tốt giống như, ngươi xem ngũ thải bộ lông. Đúng nha, một cái liền đem Tống học trưởng đụng phi, lực lớn vô cùng. Phía sau xem náo nhiệt học đại học mọi nhóm nghị luận ầm ĩ phải, cái này Tiểu Nưu Nưu là ngũ thải thần Nưu, dường như cũng dáng vẻ thật là lợi hại. Ngạc nhiên nhãn cô lỗ nhất chuyển. Cái kia làm tiểu đệ của ta cũng đúng quy cách. Vật nhỏ ngươi nghe, về sau ta sẽ là của ngươi đại ca, ngươi là tiểu đệ của ta, về sau muốn nghe ta. Tiểu Nưu Nưu bê lỗ thả to, toát ra vài vòng vòng khói, thẳng tắp hướng ngạc nhiên trên người đánh tới. Chi một bẹp, đánh vào ly kỳ trên người giống như trên tường giống nhau, rơi trên mặt đất lên. Ha ha, đụng năm tường. Tiểu Nưu Nưu muốn biết không phải là cái gì đều có thể đụng a. Tống Kiến Quốc tiện tiện nụ cười làm cho Tiểu Nưu Nưu thập phần khó chịu, hai mắt hận hận nhìn hắn chằm chằm. Ba một. Tống Kiến Quốc lại bay ra ngoài, đụng vào tường. Lao phu tiểu đệ sinh khí. Ngạc nhiên tà nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc các Tống Kiến Quốc, móng đuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Nưu Nưu, biểu thị nó là hắn tiểu đệ, nó nhất định sẽ bảo hộ hắn. Cử động này trực tiếp thu mua Tiểu Nưu Châu tâm. Ùm bò họ một. Nhẹ nhàng tiếng kêu hiện lên, nó lúc này tâm tình rất tốt. Lung lay đứng dậy bay về phía Ngạc Nhiên. Lần này biểu hiện thập phần hữu hảo. Thân mật ở Ngạc Nhiên trên đầu cả. Đi, tiểu đệ, lão phu mang ngươi đi chơi. Ngạc Nhiên nhất cao hưng thịnh liền chuẩn bị mang tiểu đệ đi thấy chút việc đời. Tiểu Nưu Nưu vây quanh Ngạc Nhiên, cao hứng đụng quay vòng. Hắn không biết chơi là cái gì, nhưng chính là cảm thấy nhất định là nhất kiện chuyện vui. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Tử Châu, nghiêm trọng lộ ra chờ mong, giống như là đang trưng cầu Lữ Tử Châu nhất kiện. Lữ Tử Châu một cái cha giả tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn. Đi thôi, đi thôi. Ngạc Nhiên, phải chiếu cố thật tốt nó a. Nói xong ngẫm lại, cái này trường học ngoại trừ hiệu trưởng cùng Ngạc Nhiên, còn có ai có thể đem hắn làm sao rồi? Không phải bị hắn biến thành tàn phế. Vội vàng hướng cái này thân ảnh đi xa quát. Ngạc Nhiên, đừng làm cho Tiểu Nưu Nưu gặp rắc rối a một. Sớm đã đi xa Ngạc Nhiên con Tiểu Nưu Nưu, căn bản cũng không biết phía sau Lữ Tử Châu nói. Tiểu Nưu Nưu càng là hưng phấn ở Ngạc Nhiên trên lưng gọi tới gọi lui. Chơi bất diệt nhạc hồ. Lữ học trưởng, mặt của ngươi làm sao vậy? Ngạc Nhiên vừa đi, không có nó thân hình khổng lồ ngăn cản. Lữ Tử Châu trên mặt xanh bết bại lộ ở tại trước mắt mọi người. Lão Lữ, ngươi mặt mũi này bên trên không phải là bị Tiểu Nưu Nưu làm cho a? Tống Kiến Quốc không sợ chết trực kích điểm đau. Không có, không phải, luyện tập thời điểm không nắm chắc tốt, đánh tới trên người mình. Ha ha, hôm nay mệt rồi, ta trước có thể đi, đại gia cũng tản đi đi. Chương 320, lấy vật đổi vật. Chương 320, lấy vật đổi vật. Tân Mục tại hiệu trưởng thất đem tình cảnh nơi này thu hết vào mắt. Xem ra cái này manh đạn phẩm chất vẫn đủ cao. Chính mình có muốn hay không ở mở một cái? Lữ Tử Châu cũng không nghĩ đến trước khi tranh tài tịch, manh đạn cư nhiên ấp trứng xuất ra rồi. Chỉ là bây giờ bị Ngạc Nhiên lừa chạy, bất đắc dĩ lắc đầu. Vòng qua đoàn người, hắn cũng không trở về phòng ngủ, xoay người lại tiến vào một gian khác mặt thất. Lão Lữ, ngươi một cái. Vừa dứt lời, cửa đã đóng lại. Tống Kiến Quốc áo náo giẫm hai chân. Đùa gì thế, ngày mai sẽ phải bắt đầu so tài. Hắn làm sao có khả năng đi về nghỉ? Hắn muốn phấn đấu đến cùng. Như đã nói qua, theo tu luyện đẳng cấp càng cao, hắn cần thời gian nghỉ ngơi càng ngày một thiếu. Hiện tại chính là 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi, dường như đều không có cảm thấy bề bại. Không lịch sự vì chính mình lựa chọn ban đầu điểm cái lai, không phải ai cũng giống như hắn nắm lấy cơ hội. Với hắn cùng nhau thu được giấy báo nhập học lao đồng sự, cuối cùng bị con cái quên lui, bây giờ vì sát hạch nghĩ hết biện pháp, người một nhà càng là hối hận bất điện. Vẫn là chính mình quyết định thật nhanh, thành tựu mình bây giờ, ngẫm lại chính mình vẫn đủ anh minh. Ngồi xếp bằng ở trong bí cảnh Lữ Tử Châu tiếp tục dùng công, trong sân trường lại nhấc lên một cỗ lấy vật đổi vật phong trào. Vườn trường quảng trường bên trên người đông nghìn nghìn, liếc mắt nhìn đi qua đều là đầu người. Nguyên lai ngoại trừ công khai giờ học, nơi đây trên cơ bản không có người nào. Hiện tại tất cả lớn nhỏ quầy hàng chen đầy toàn bộ quảng trường. Bành Lão A, ta nói chúng ta len lén đi đổi thì tốt rồi. Hiện tại tốt lắm, khắp nơi đều là người, cũng không biết đến chúng ta có thể không đổi được đồ đạc. Luyện đan hệ một người học viên, vẻ mặt đau khổ hướng về phía Bành Thuần Tổ nói: Ta đây nào biết đâu rằng có thể như vậy, ta chỉ gọi là Tống Kiến Quốc đi thông báo một chút. Những người khác hệ lấy chút thứ tốt tới theo ta đổi đan dược. Bành Thuần Tổ bất đắc dĩ nói: Ai biết tới nhiều người như vậy, chờ, các loại, Lão Tống tới hay nói. Muốn không chúng ta trước thét to, không phải vậy chờ một chút thứ tốt cũng không có. Chúng ta luyện đan hệ chuyên chú luyện đan, căn bản không có cái gì vũ lực giá trị. Không phải làm điểm vũ khí cái gì phòng thân làm sao bây giờ? Đúng vậy, vậy không có hy vọng. Tới tới tới, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Bên trên đan dược hay, tăng thêm lực lượng, bổ sung linh lực, khôi phục tương thế. Cái gì cần có đều có. Không đợi Bành Tuần Tổ nói, tất cả mọi người chủ động hết uống. Bọn họ luyện đan hệ ngày hôm qua đặc biệt mở ra một biết, vũ lực giá trị không như nó hệ, bình thường không sao cả. Thế nhưng cái này lôi đài bên trên, nếu như thua quá khó coi sẽ không tốt. Sở dĩ quyết định tìm mấy cái khác hệ đổi điểm thứ tốt, dùng để phòng thân. Bọn họ trước tìm Tống Kiến Quốc, muốn đổi điểm pháp khí. Kết quả Tống Kiến Quốc gần nhất trên tay không có gì vũ khí tốt. Thế nhưng rất nhiệt tâm giúp bọn hắn đi thông báo còn lại luyện khí hệ đồng học càng tốt đến quảng trường tập hợp. Kết quả Tống Kiến Quốc bóng người còn không có thấy. Người trên quảng trường càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu xác thực cũng thay đổi một ít thứ tốt. Thế nhưng đại gia dồn dập nói theo. Thời gian sạc mọc lên như nó ngày hôm nay lại là sức sống tràn đầy một ngày. A Tần Mục nhìn xuống quảng trường bên trên sức sống bắn ra bốn phía lao đầu lao thái thái. Khoe miệng không lịch sự nhếch lên. Đem ngươi tâm trái tim của ta xuyên một chỗ. Vang lên một cái trong gian hàng mấy cái lao đầu trận bắt đầu khiêu vũ. Cái này lao niên nhảy đít sở cổ vừa ra sân. Trực tiếp kinh sợ toàn trường. Trong nháy mắt vây lời nhân. Các lao thái thái thấy không ai không làm. Xuất ra chân tảng khuyết trương âm âm vang. Giai điệu kinh bạo quảng trường múa âm nhạc. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi? Quả thực hải lật toàn trường. Quảng trường bên trên trăm hoa đua nở. Tất cả mọi người lấy ra bản lĩnh xuất chúng. Đã nghĩ vì đổi điểm thứ hữu dụng. Xem ra ngày mai thi đấu rất đặc sắc ca. Lao Tống. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bành Thuần Tổ bày xong sạp trở về vừa bạn thấy. Lặng lẽ sở chuẩn bị rời đi Tống Kiến Quốc. Ha ha, lão Bành A ngày hôm nay thay đổi không ít bảo bối A. Xoay người nhìn thấy Bành Thuần Tổ. Tống Kiến Quốc cười hì hì nhìn lấy hắn nói rằng. Còn nói sao, đều là làm chuyện tốt. Ta để cho ngươi tìm mấy cái trên tay có thứ tốt tới đổi. Kết quả một quảng trường người. Bành Thuần Tổ thuận thuận khí. Ta cái gì đều không đổi được, ta bất kể ngày hôm nay ngươi liền cũng muốn biến một cái pháp khí cho ta. Không phải vậy liền đem ngươi pháp bảo cho ta mượn. Không phải vậy, hừ hừ. Tống Kiến Quốc ngẫm lại bình thường không có việc gì bị Bành Thuần Tổ kéo đi thí nghiệm thuốc đồng học. Luôn cảm giác gâm phong trận trận, cái gáy lạnh rất. Lão Bành A, cái này không thể trách ta à, ta đi dêm bọn họ phòng ngủ gọi bọn hắn. Không nghĩ tới bọn họ mấy hội đoàn cán bộ ở nơi nào. Vừa nghe nói luyện đan hệ đệ nhất nhân, tiên nhân chi tư Bành Tư Nguyên phụ thân phải thay đổi đổi cho bọn họ đan dược. Đều cao hứng chạy đi quảng trường. Tống Kiến Quốc một trận vỗ ngông ngựa đi qua. Quả nhiên Bành Thuần Tổ sắc mặt nhiều dễ nhìn. Ta nào biết đâu rằng bọn họ như thế không đáng tin cậy, cư nhiên hô bằng hoán hữu, còn bày lên hàng vỉa hè. Tống Kiến Quốc tiếp tục biểu diễn một cái vô tri người bị hại. Khái khái, luyện đan hệ đệ nhất nhân không dám nhận. Bất quá ngươi còn là phải phụ trách, ta không có pháp khí ngày mai liền cửa thứ nhất đều làm có dễ. Bành Thuần Tổ thẳng thắn giả thành thương cảm tới. Nghĩ tới ta một đời anh danh đến lúc đó liền cửa thứ nhất đều làm có dễ. Nói lại vẫn thấp giọng sụt sùi khóc. Bành lão, phải đều là của ta sai, ngươi chớ khóc. Không phải vậy ta đem ta ỷ tiên kiếm cho ngươi mượn cần. Tống Kiến Quốc gấp rồi, đây nếu là bị đồng học chứng kiến không phải nói hắn kỳ của bạn học cũ. Đây chính là toàn trường nhiều tuổi nhất đồng học. Chương 321, bắt đầu thi đấu đêm trước. Chương 321, bắt đầu thi đấu đêm trước. Tống Kiến Quốc vội vàng dâng ra chính mình duy hai pháp khí. Bành Thuần Tổ bắt được pháp khí cũng không nói nhiều, lẫn nhau hàn huyên vài câu, xoay người cười giống con mèo thích trộm đồ tanh. Trở về phòng ngủ đi kiểm kê chiến lợi phẩm của hắn đi. Đùa giỡn, hắn không dám nói đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ ngoại trừ hiệu trưởng cũng không có ai luyện đan có thể so sánh hắn lợi hại. Làm sao có khả năng tay không mà bể? Không nghĩ tới còn có thể ngoa đến một bả ỷ thiên kiếm. Mặc dù là mượn, thế nhưng chỉ cần lôi đài thi đấu bên trên có thể sử dụng liền được. Tống Kiến Quốc trên lưng thiếu một thanh kiếm, cả người thoải mái. Nếu không phải là gần nhất bọn họ luyện khí hệ vì thống nhất hình tượng, quyết định mỗi người phân phối một bả đồ long đao ỷ thiên kiếm, gần nhất đều ở đây chỉ đạo năm thứ nhất học sinh luyện chế đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm. Không phải vậy nơi nào sẽ bị ngoa đi một bả ỷ thiên kiếm. Tính rồi, vẫn là nhanh đi bí cảnh tu luyện a. Dứt bỏ 1073 cắt phiền não, tu luyện, tu luyện. Vạn tổng chú mục chính là lôi đài thi đấu ngày mai rốt cuộc liền muốn bắt đầu. Các đại quảng trường màn hình đều bật tu tiên diễn đàn phát sóng trực tiếp. Hiện tại đang ở tuần hoàn phát hình một ít tu tiên video. Sợ người thường xem không rõ. Đài truyền hình chuyên môn liên lạc Trương Thanh Nguyên đại nhi tử. Xin hắn hỗ trợ liên lạc một chút Trương Thanh Nguyên. Xem có thể hay không làm cho trường học chuyên môn phái cá nhân để làm giải thích. Dù sao cứu tế lúc Trương Thanh Nguyên đứng ở trên phi kiếm tư thế bay hùng làm cho học nhiều người ký ức hãy còn mới mẻ. Sở dĩ đài truyền hình có thể tìm tới hắn người nhà của hắn cũng không phải tình cờ. Đài truyền hình phái người trực tiếp tới cửa tìm được Trương Thanh Nguyên đại nhi tử thương lượng việc này. Lão đại cũng là rất tự hào tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Từ cứu tế về sau nhà bọn họ ở toàn bộ cái này phía khu, danh tiếng nổi tiếng. Tất cả mọi người làm cho này một mảnh ra khỏi đệ một cái tu tiên giả cảm thấy tự hào. Thân là Trương Thanh Nguyên nhi tử, tự nhiên là cùng có vinh yên. Uy, ba, thương lượng với ngươi chuyện này. Lão đại ngay trước đài truyền hình người trực tiếp gọi cho lão ba điện thoại. Lão đại a, có chuyện gì sao? Ta đang bận đâu. Trương Thanh Nguyên thúc giục, làm cho hắn có chuyện nói mau. Là như thế này lão ba, ngày mai trường học các ngươi lôi đài thi đấu đài truyền hình muốn tiếp sóng. Cái này không đài truyền hình bên này muốn mời ngài cùng hiệu trưởng xin một cái tìm người đến đài truyền hình làm sướng ngôn viên, làm cho dân chúng bình thường tốt hơn hiểu rõ tu tiên. Ngày mai sẽ phải so tài, lão ba lúc này khẳng định đội vàng tu luyện. Lão đại nói ngắn gọn, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Cái này dạng a, hành. Ta đi xin một cái. Một hồi cho ngươi trả lời thuyết phục a. Việc này chuyện tốt a, Trương Thanh Nguyên trực tiếp ở tiên võng lên liên hệ tần mục. Hiệu trưởng, đài truyền hình tiếp xong chúng ta lôi đài thi đấu, hy vọng chúng ta trường học có thể phái cái lao sư đến đài truyền hình hiện trường giải thích. Nhằm dân chúng bình thường hiểu rõ lôi đài bên trên học viên hướng đi. Trương Thanh Nguyên cũng không rong dài, trực tiếp đem tình huống nói rõ ràng, chờ đợi tần mục hồi phục. Có thể, ngày mai trở về có lao sư đi đài truyền hình, để cho bọn họ an tâm. Chỉ chốc lát thu được Tần Mục khôi phục Trương Thanh Nguyên, đem tin tức nói cho hắn biết đại nhi tử. Cảm tạ, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Đài truyền hình nhân viên thành khẩn nói lời cảm tạ. Khách khí, phải, phải. Nhiều ai cũng biết hắn hiện tại không gì sánh được tự hào. Rốt cuộc lôi đài thi đấu liền muốn bắt đầu. Tất cả đồng học lần lượt vào sân. Nguyên lai bên trong lớn như vậy a. Không ít học sinh cảm thán. Bình thường bận bịu tu luyện, tuy là thường thường trải qua, thế nhưng đi vào tham viếng nhân vẫn là thiếu. Bây giờ mới phát hiện, tỷ võ đài nguyên lai lớn như vậy. Ở giữa cự đại hình trụ mặt trên chính là tỷ võ đài. Bốn phía là thính phòng. Từng cái ghế dài, đơn giản lại phong cách cổ xưa. Có thứ tự sắp xếp ở trên khán đài. Lần này thành tựu đệ niên cấp chia làm 3 tầng. Niên cấp bất đồng nhưng cùng với hệ ở dựng lên lên. Tần Mục ngày hôm nay một thân trường sang màu trắng, đứng ở so với trên võ đài. Mị Bơi nhìn lão sư môn bận rộn an bài đồng học nhóm nhập tọa. Không bao lâu đại gia mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. An tĩnh ngồi ở vị trí, lặng lặng mà đợi lôi đài thi đấu bắt đầu. Hoàn mỹ phô bày trường học phong cách trường học nghiêm cẩn. Đồng học nhóm, lôi đài thi đấu gần bắt đầu. Tần Mục thấy mọi người khẳng định, cơ bản quy tắc ta liền không lặp lại, chủ yếu nói một chút tranh tài thưởng cho. Tần Mục nhìn chung quanh liếc mắt. Thi đấu đệ niên cấp chia làm mỗi cái phân đoạn 3 trận. Mỗi cái niên cấp đệ nhất danh thu được thiên cấp công pháp một bộ, thưởng cho tích phân 10.000 phân. Tên thứ 2 địa cấp công pháp một bộ, thưởng cho tích phân 5.000 phân. Tên thứ 3 manh đản một viên, thưởng cho tích phân 20.000 phân. Tần Mục vận khí linh khí, thanh âm mang theo kèm theo đạo pháp ai. Ở mỗi học sinh vang lên bên hai. Tên thứ 4 đến tên thứ 10 mỗi cái thưởng cho tích phân 1.000 phân. Ở trên là lần này trận thi đấu thưởng cho chế độ. Tần Mục nói tiếp. Bọn học sinh mặc thống nhất đồng phục học sinh nhìn trên đài Tần Mục. Thiên cấp công pháp, địa cấp công pháp, manh đản a bọn họ đều không biết công pháp còn có đẳng cấp chi phân. Đến nay mở ra hai quả đều là thượng cổ thần thú. Trong lòng đều hừng hực một mảnh, lại nét mặt không hiện. Không quan tâm hơn thua tiên nhân khí chất cầm nắm được thập phần đúng lúc. Chỉ là trong tròng mắt liệt hỏa hùng hùng quang mang. Thập phần chói mắt. Chương 322, bắt đầu tranh tài. Chương 322, bắt đầu tranh tài. Tốt lắm, lần này lôi đài thi đấu là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Các nơi trên thế giới đều có khán giả đang chăm chú chúng ta. Tần Mục nói tiếp. Hiện tại chúng ta cùng mỗi cái hệ cùng toàn thế giới khán giả chào hỏi. Tần Mục suy nghĩ đến lần này diễn đàn phát sóng trực tiếp. Lần này là một lần rất tốt mở rộng. Trước giờ an bài lão sư tập luyện một cái mở màn nghi thức. Phía trước tới gần thang lầu làm sắc kỷ, là trường học của chúng ta luyện đan hệ đồng học nhóm. Lời vừa dứt thanh âm, luyện đan hệ 1-2-3 niên cấp đồng loạt đứng lên. Suy nghĩ đến cấp thấp không đủ năng lực, lần này chỉ là đơn giản a phô bày một cái khống hỏa năng lực. Nhiều bó tiểu hỏa miêu đang học viên lòng bàn tay toát ra. Lúc lớn lúc nhỏ, một hồi như hỏa xả quấn quanh trên cánh tay, một hồi biến thành một mảnh biển lửa huyền phù lên đỉnh đầu. Chúng ta là luyện đan hệ. Một đám trung khí 10 phần lão nhân trình diễn xong chính mình tài nghệ. Cao giọng nói cho thế nhân, ta ít, đây cũng quá tờ mở giờ lợi hại. Đây chính là thần tiên sao? Tài học một cái học kỳ là có thể tùy tâm sở dục khống hỏa sao? Không chịu nổi, ta hiện năm nhất định phải thi được tu tiên đại học. Tại sao ta cảm giác 2-3 niên cấp học sinh muốn so năm thứ nhất học sinh tuổi trẻ? Trước màn ảnh khán giả kích động không thôi. Kế tiếp bạch sắc cờ chính là trận pháp hệ. Tần Mục Phi thường hài lòng. Đồng học chỉnh tề đứng dậy, trên tay linh thạch theo hai tay động tác, hướng bốn phía tản ra. Theo trận phù khắc họa hoàn tất, ánh sáng màu xanh đan vào lẫn nhau. Một trận màu trắng cường quang qua đi. Trước màn ảnh không còn, một cái người đều không thấy. Màn ảnh kéo xa, đối diện chỗ trống. Các học viên như trước có thứ tự đứng. Ở một trận cường quang sáng lên. Chúng ta là trận pháp hệ. Các học viên tiêu ngạo cùng kêu lên hét lớn. Thiên nột, thuấn gian di động sao? Ngu đần, đây là truyền tống trận pháp. Thiên nột, quá thần kỳ. Nghe nói phía Tây giáo khu muốn mở. Ta muốn kêu ta là ông nội ra đi báo danh. Đại hình truyền tống trận, làm cho khán giả lại một lần nữa bị khiếp sợ. Kế tiếp là hoàng sắc cờ là phù lục hệ, hắc sắc cờ là luyện thể hệ. Nghe được niệm đến chính mình buộc lại, xoát xoát đứng lên. Bởi vì luyện thể hệ nhân số ít, khi Hy Lạp lạp đội ngũ, cùng hệ khác so với khí thế yếu đi không ít. 3. Một đạo thiểm điện hạ xuống, đánh vào luyện thể hệ đồng học trên người. Hắn giống như là không cảm giác giống nhau. Luyện thể hệ học sinh tập thể từng thanh đồng phục học sinh cho cởi, lộ ra to con trên thân. Theo không trung từng cái màu vàng lá đùa phiêu khởi. Tầng mây dành dụm, thiểm điện càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng trắng kiện. To bằng cánh tay lớn thiểm điện đùng đùng đánh trên người bọn hắn. Bọn họ từng cái bất động như sơn, nổi gân xanh. Chúng ta là luyện thể hệ 1. Hướng về phía thiểm điện hét dài một tiếng. Vân thù vũ huyết. Chúng ta là phù lục hệ. Phù lục hệ học sinh không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đồng dạng cao giọng hét lớn. Đây thật là lao ra ra sao? Ba, ngươi xem một chút, vậy hay là người yếu ra ra sao? Cái kia dây vàng là cái gì? Quá lợi hại rồi. Ta muốn học. Bên ngoài sân phi thường náo nhiệt. Bên này màu bạc cờ là của chúng ta ngự kiếm hệ. Ngự kiếm hệ học viên sao kiêu ngạo đứng lên. Rút ra phía sau trường kiếm. Vận khởi công pháp đứng ở trên thân kiếm. Một bộ ngự kiếm thân pháp gần ngàn người. 360 độ xoắn ốc xoay người. 10 vòng qua đi, mọi người vững vàng đứng ở trên phi kiếm. Không gió mà bay đồng phục học sinh. Tiên nhân khí thế đập vào mặt. Ta muốn đi tu tiên đại học. Những người này còn là người sao? Bất kể, ta hiện tại liền muốn bắt đầu học tập kiểm tra, 30 năm sau ta nhất định phải vào trường này. Trước màn ảnh đã sôi trào. Cương đại trước đó chưa từng có năng lực. Thời gian thực nơi nơi trình diễn ở trước mặt bọn họ. để cho bọn họ không thể không hướng tới. Cuối cùng bên này kim sắc cờ là của chúng ta luyện khí hệ. Tần Mục giơ tay lên một cái, luyện khí hệ vị trí trước ngồi xuống đại sơn tưởng tượng vô căn cứ không trung. Luyện khí hệ ngoại trừ Tống Kiến Quốc, mọi người tay trái một bả đồ long đao, tay phải một bả ỷ thiên kiếm, hai tay cầm vũ khí nhất thể chém về phía trước. Trong lúc đó từng đạo đao quang kiếm ảnh nện ở trên núi lớn, đại sơn lại bị trong nháy mắt đánh nát. Tần Mục trong tay bắn ra một vệt sáng xanh, đang đến gần đại sơn là trực tiếp biến thành màn sân khấu giống nhau đem đại sơn tuế mặt bao bọc vây quanh. Vung tay lên, đại sơn tựa như làm lại chưa từng xuất hiện giống nhau. Vốn là khuôn mặt khí hệ nghĩ phơi bày một ít, pháp khí lợi hại, không ao ước trực tiếp nâng đỡ ra khỏi Tần Mục cương đại. Cái kia, đó chính là hiệu trưởng sao? Thật trẻ tuổi bộ dạng, thật là đẹp trai. Hiệu trưởng đoán chừng là cái ngàn năm lão yêu quái. Ta muốn gả cho ngươi, hiệu trưởng mời lật bài. Nữ nhân dồn dập bị cường đại Tần Mục hấp dẫn. Tốt lắm. Tần Mục hai tay ý bảo tất cả học sinh ngồi xuống. Ta hiện tại tuyên bố, Tu Tiên Đại học chương 1, lôi đài thi đấu hiện tại bắt đầu. Tần Mục nhìn lấy các học viên. Lần này lôi đài thi đấu, ta hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, thỏa thích phát huy, thi đấu ra trình độ, thi đấu ra phong thái. Ta ở chỗ này cầu chúc các vị đồng học thu được tốt thành tích, nguyện lần này thi đấu thành công viên mãn. Dưới đài vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Chỉ thấy Tần Mục thân thể chậm rãi tăng lên, hai tay bấm rồi một cái ấn. Bắt đầu. Ầm ầm, ầm ầm. Hình trụ đài cao từ từ chia thành ba cái lớn nhỏ không đều đài cao công phu. Chương 323, không phải mở không có bắt đầu sao? Chương 323, không phải mở không có bắt đầu sao? Khán giả các bằng hữu, trải qua đặc sắc cái học hệ diễn tập sau đó, phía dưới liền muốn tiến nhập chính đề. Hiện tại chúng ta có thể hiệu trưởng phi ở trên trời. Hắn đang làm cái gì vậy? Hiếu kỳ sao? Người chủ trì cao tưởng cố ý dừng lại một chút. Ngày hôm nay chúng ta đặc biệt mời được Tu Tiên Đại học giáo sư Phù Thành, Phù lão sư cho chúng ta giải thích. Phía dưới cho mời Phù lão sư. Tân Thành đài truyền hình kim bài người chủ trì cao tưởng hướng hậu đài nhìn lại. Chỉ thấy Phù Thanh từ bình tĩnh ung dung từ phía sau đài đi tới, màn ảnh cho một cái đặc tả. Thông thường tướng mạo lại cho người ta một loại cương nghị cảm giác. Phù lão sư ngươi tốt. Người chủ trì chủ động cùng Phù lão sư chào hỏi. Người chủ trì tốt, mọi người khỏe, ngày hôm nay ta có thể đại biểu Tu Tiên Đại học tới cho mọi người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, là vinh hạnh của ta. Phù Thanh giới thiệu sơ lược một khi xuống tới ý hiện tại chúng ta chứng kiến, hiệu trưởng phiêu phủ ở giữa không trung. Có thể chứng kiến hắn tay đang ở kết ấn, đây là một ít đại hình thuật pháp thi thuật động tác. Dừng lại một chút. Tân Mạc Thượng đại hình thạch trụ từ từ chia ra thành ba cái bất đồng lớn nhỏ cao bãi đá. Hiện tại chúng ta có thể thấy đài cao đã bắt đầu chia liệng, Phù lão sư có rất nhiều khán giả muốn biết ta, cao như vậy trên đài tỷ võ thời điểm ngã xuống sẽ không té bị thương sao? Cao tưởng hỏi lòng của mọi người tiếng. Lần này bởi vì là lần thứ nhất tỷ võ sở dĩ áp dụng chính là nghề nghiệp sân bãi, tỷ võ đài. Vì sao nói là nghề nghiệp sân tỷ võ? Phù Thanh thoáng dừng lại một chút. Mọi người xem cái này tỷ võ đài cùng chỗ ngồi đài tách ra là tách ra. Ở giữa không nhìn thấy đáy trước hết giống như tỷ võ đài là lập ở trên vách núi giống nhau, thực tế nơi đây cùng ngự kiếm phong dạng phía dưới là có luồng khí xoáy biết ngăn chặn té xuống học viên. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phù Thanh nghiêm túc giải thích một chút tỷ võ đài nguyên lý. Lúc này Tần Mạc Thượng Tần Mục đứng ở chính giữa trên trụ đá. Tách ra ba cái cạnh cột đá riêng phần mình xuất hiện. Một khối cùng chỗ ngồi đài tương liên bình đài xuất hiện. Toàn thể đứng lên, hiện tại các vị lao sư phân niên kỳ an bài học sinh đến đợi lên sân khấu khu chờ đợi tiến nhập nơi so tài. Tần Mục chỉ vào khối lớn nhất hình trụ nói rằng, năm thứ nhất học sinh đến năm thứ nhất nơi so tài. Năm thứ hai sân bãi, năm thứ hai học sinh đi đợi lên sân khấu khu. Năm thứ ba sân bãi, năm thứ ba học sinh đến năm thứ ba sân so tài đợi lên sân khấu khu chờ đợi. Tần Mục chỉ đi qua, vung tay lên cái kia phiến sân phía trên phân biệt xuất hiện. Năm nhất nơi so tài, năm thứ hai nơi so tài, năm thứ ba nơi so tài một ít từ Bạch Vân tạo thành đại tự. Các học viên lần lượt tiến vào đợi lên sân khấu khu chờ đợi. Tần Mục lắc mình đến rồi chỗ ngồi ngay mặt đài cao bên trên chờ đợi tất cả mọi người vào chờ đợi khu. Chuẩn bị xong chưa? Tần Mục cao giọng vấn đạo. Chuẩn bị xong. Một tiếng trả lời thuyết phục vang động trời. Thi đấu ngay từ đầu. Theo một tiếng bắt đầu. Đại gia các hiện thần thông. Bước trên đài cao. Nhảy, phi, bỏ, liền bỏ mang tới nhảy. Không có hoa lệ pháp thuật quan mang. Các dạng sắc. Nói chung bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Khi mọi người cũng đứng ở đài cao bên trên. Mới phát hiện hiệu trưởng quá gai bấy. Cái này trên đài mới vừa đại gia đứng lên tới vừa vặn. Mới vừa không có đứng vững té xuống trực tiếp đã bị chuyển đến trên khán đài. Hiệu trưởng, không phải còn chưa bắt đầu sao? Ta còn không có lên đi tại sao lại bị đào thải? Một gã học viên không hiểu hướng phía trên đài Tần Mục vấn đạo. Ta đã nói, bắt đầu tranh tài a. Tần Mục một bộ chính nguyên ngô bộ dạng. Mới vừa không có chú ý rớt xuống đài cao người. Hận nghiến răng. Đã hận chính mình quá không cẩn thận. Cũng hận hiệu trưởng quá xáo trá, cư nhiên lúc trước một điểm gợi ý đều không có. Hận hận ngồi xuống, khán đài than thở. Mau nhìn, tất cả mọi người lên đài. Ai nha, làm sao không cẩn thận như vậy cư nhiên không có đứng vững liền ngã xuống. Người chủ trì nhìn lấy không có nắm chặt lão nhân. Tâm không tự chủ theo nắm chặt. Thực sự là quá đáng tiếc, còn chưa mở tràng liền kết thúc. Người chủ trì tiếp hận nói. Ngay từ đầu chúng ta xem cái này quy tắc tranh tài, còn tưởng rằng rất đơn giản. Không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu trực tiếp đào thải rồi không ít người. Phù lão sư làm sao quy tắc tranh tài không có ở phía trước cặn kẽ liệt kê đi ra đâu. Cao tưởng quả nhiên là kim bài người chủ trì. Mỗi cái vấn đề đều điểm chúng khán giả nội tâm muốn biết nhất vấn đề. Tựa như mới chúng ta hiệu trưởng nói, đã thi đấu đã bắt đầu. Như vậy thì phải tùy thời cảnh giác. Tu tiên chi lộ con đường nhấp nhô, chúng ta người tu tiên tùy thời cảnh giác không thể phớt lờ. Khả năng phù lục hệ bình thường giã ngoại huấn luyện quá ít, dĩ nhiên rất xuống không ít phù lục hệ. Phù thanh chém đứt xuống tới không ít phù lục hệ học 3.5 sinh. Trong lòng suy nghĩ tranh tài kết thúc muốn thế nào thao luyện bọn họ, còn chưa bắt đầu liền đào thải rồi một nhóm người. Bây giờ đài cao này bên trên vị trí như trước không dư giả, chỉ cần hơi chút động tác lớn một chút, khả năng đứng ở sát biên giới bên trên thì có thể sẽ ngã xuống. Trong lúc nhất thời trên đài tỷ võ dĩ nhiên biến đến thập phần an tĩnh, rõ ràng chậm rãi tiếng hít thở, khẩn trương bầu không khí lập tức bị nhuộm đẫm ra. Đại gia lẫn nhau cảnh giác, lại không có ai động thủ trước. Cũng có lẽ là bởi vì niên cấp đại, thật mạnh hiếu thắng tâm cũng không có mãnh liệt như vậy. Bình thường cũng là khích lệ cho nhau, hiếu hảo tiến tới. Chương 324, đại loạn đấu. Chương 324, đại loạn đấu. Lần tranh tài này không chỉ có là một lần đại gia năng lực so đấu, cũng là tần mục cho bọn hắn ở trên một đường trọng yếu chương trình học. Bình tĩnh này cũng không có kéo dài quá dài. A, ai chơi ta? Theo năm nhất khu một tiếng thét chói tai, trên đài tỷ võ loạn thành hỗn loạn. Bởi vì sân bãi nguyên nhân, không thi triển được học viên. Lúc này đại gia phảng phất lại là người thường, phảng phất trở lại khi còn bé cùng các bạn thân mến lẫn nhau đầy. Danh giới học viên rất nhanh thì bị tranh nhau xuống đài. Người xem Trương Thanh Nguyên dĩ nhiên bên trên phi kiếm, quá ghê tởm. Tống Kiến Quốc ở trong đám người đầy, lơ đang hướng về phía trước nhìn một cái dĩ nhiên phát hiện Trương Thanh Nguyên đã thoát đi loạn đấu trời cao. Trong lòng thập phần khó chịu. Dừng dừng dừng, lão Lý, lão Lữ, lão Bành, chúng ta chớ đẩy. Tống Kiến Quốc trong lòng không cam lòng, gọi mấy người bên cạnh dừng lại, không ngừng tránh né đẩy, mấy người từ từ 21 co lại thành một đoàn, dựa lưng vào nhau lẫn nhau bảo vệ Trương Thanh Nguyên, ngươi xuống tới đem chúng ta đều mang lên đi. Mấy người hướng phía bầu trời Trương Thanh Nguyên gọi. Tuy là năm thứ ba đại gia dồn dập đều là địa cấp, thiên cấp, thế nhưng không có người nào có thể giống như ngự kiếm hệ giống nhau lưu lại lâu dài trên không trung. Ta cái này kiếm mang nhiều người như vậy, không kiên trì được bao lâu. Nói hắn dĩ nhiên thu hồi phi kiếm, rơi vào bọn họ bên cạnh. Vòng thứ nhất chỉ cần có thể ở lại đài cao bên trên là có thể thắng, chúng ta đều là mấy cái lao hữu đoàn kết lại, bang lẫn nhau thủ hộ, nhất định có thể lưu lại. Trương Thanh Nguyên ý thức được chính mình một cái người ở phía trên quá không hiền hậu. Vòng thứ nhất chỉ cần có thể lưu lại liền được. Vài người bạn tốt lẫn nhau đoàn kết lại hẳn là lưu lại không thành vấn đề. Lao Lý, đủ ý tứ, trở về giúp ngươi phi kiếm thăng cấp. Tống Kiến Quốc vỗ vỗ Lý Thanh Nguyên vai bên cạnh. Mấy người lẫn nhau gật đầu, lẫn nhau minh bạch ý của đối phương, ý chí chiến đấu tràn đầy. Đến, những thứ này phục nguyên đan một người một chai, chúng ta đồng tâm trước tiên đem cái này cửa thứ nhất qua. Bành Thuần Tổ trong lòng ấm áp, móc trong ngực ra mấy cái bình sứ, phân phát cho mấy người. Mấy người tạm thời trở thành đồng đội, lẫn nhau thủ hộ, lẫn nhau cổ động. Trên đài tỷ võ người từng bước thiếu, các loại thuật pháp cũng xuất hiện. Hữu Cơ Chí cũng cùng Tống Kiến Quốc bọn họ giống nhau, tam tam lưỡng lưỡng cùng bạn thân hợp thành đội ngũ nhỏ nhất trí đối ngoại. Ngự kiếm hệ không ít người ở trên không căn bản không tham dự hỗn chiến, thỉnh thoảng thả bắn tên trộm, tiêu sái không được, làm cho phía dưới cả đám tức nghiến răng ngửa. Ngươi nói ngươi phi liền bay đi, còn bắn tên trộm, quá khinh người. Hai ba niên cấp còn tốt, động tác tốc độ đều tương đối nhanh, đánh lén tỷ lệ thành công tương đối nhỏ. Năm nhất bên này, đại gia thủ đoạn cũng không nhiều, tỷ lệ thành công cũng liền tương đối cao. Châu Hải lại một lần nữa bị ngự kiếm hệ kém chút đẩy xuống phía dưới. Hắn một cái phụ lục hệ lên đài tương đối chậm, một mực tại sát biên giới tuyệt địa cầu sinh, liều mạng hướng ở giữa chen, nhiều lần mới vừa đem bên cạnh đồng học chen xuống. Kết quả ngự kiếm hệ đối với hắn xông lại, nếu không phải là cùng phòng ngủ đồng học kéo hắn, liền trực tiếp liền ô ô rớt. Vô cùng tức giận, bởi vì năm nhất mới vừa học tập vẽ bùa không lâu, thành công không nhiều lắm, bọn họ năm thứ nhất vừa mới lên đài trên cơ bản đều không hữu dụng phù. Cái này sẽ nha nha đem dự định giữ lại, cuối cùng dùng phù chú đem ra, kêu lên ngủ chung phòng mấy đồng học, tìm rộng thùng thình một chút địa phương. Các ngươi hộ tống ta một cái, ta hôm nay muốn đem thiên thượng cái kia giả điểu nhân lấy xuống. Châu Hải phẫn nộ nói, vận khởi linh khí, một cái phi hành phù vãng thân thượng dán một cái, vững vàng trôi đứng lên. Từng cái mưa phù phiêu hướng bầu trời, cái này một mảnh trời chỉ chốc lát đã đi xuống nổi lên mưa to. Mặc dù mọi người đều mặc đồng phục học sinh nước mưa bất sầm, thế nhưng đầu a tay a đều ở đây bên ngoài a chỉ chốc lát đều biến thành từng cái mới ra lò ướt sũng. Từng cái lôi điện phù trực tiếp làm tiếp, bốn phía không ít thành thơi ngự kiếm hệ, bị điện giật toàn thân tê dại, linh khí tản ra giống như dưới sủi cảo giống nhau, dồn dập rất xuống. Châu Hải lá bùa không cần tiền đi lên bắt chuyện, một lớp đại chiêu phát xuống tới, thiên thượng đã không có ngự kiếm hệ, cũng không có ai dám bay lên đến rồi. Trên mặt đất đồng học tuy là cũng không có thiếu bị điện giật đến, nhưng so với có thể thống khoái có ân báo ân, có cửu báo cửu, điểm ấy tê dại một hồi cũng liền khôi phục. Chỉ chốc lát ngự kiếm hệ không ít đồng học bị ném hạ tỷ võ đài. Đồng học nhóm 253, ta cũng liền giúp các ngươi tới đây. Châu Hải mới vừa khí rất, cầm trên tay phủ chú dùng thất thất bát bát. Biết kế tiếp, không có phủ chú hắn phòng trừng cũng cầm cự không được bao lâu. Trực tiếp hô to một tiếng, chuẩn bị chính mình đào thải. Nhưng không nghĩ mới vừa ở bốn phía hôn chiến đồng học lại đem quanh hắn ở trung tâm điểm. Một chút xíu hướng trung tâm di động. Bọn họ bởi vì Châu Hải ngưng tụ thành năm nhất lớn nhất một tiểu đội, dĩ nhiên an toàn chen vào tâm điểm. Quả nhiên vẫn là nhiều người sức mạnh lớn, tạm thời an toàn ta ít, thật là quá tàn nhẫn a. Không ít người đều chú ý tới bên này động tĩnh. Hai ba niên cấp mới vừa bị ngự kiếm hệ khi dễ cũng không ít. Bọn họ nhưng là chuẩn bị không ít thứ tốt. Trong bụng đang nghĩ ngợi đem ngự kiếm hệ lấy xuống hảo hảo thu thập một trận. Không nghĩ tới, mới vừa vẫn còn ở trên đài tỷ võ nhàn nhã ngự kiếm hệ. Thấy như vậy một màn, dồn dập hướng tâm điểm bay đi, thu hồi phi kiếm, làm đến nơi đến trốn bắt đầu phần đấu. Thất sách, tốc độ phản ứng quá chậm. Chương 325, bên ngoài sân nghi hoặc. Chương 325, bên ngoài sân nghi hoặc. Lý Thanh Nguyên cảm thấy mới vừa chính mình giác ngộ là ở là quá cao. Lại một lần nữa vì cơ trí của mình được khen. Cái này một bữa manh như hổ thao tác, nếu để cho năm thứ ba đồng học tới thi triển, cái kia phi ở trên trời liền cơ bản có thể trực tiếp đi xuống ba chúng ta niên cấp phụ lục hệ trên tay. Cầm lá bùa uy lực cùng năm nhất cái kia thật nhỏ lôi điện so với. Đây chính là ụt dạ phiên bản, nước mưa đại, lôi điện to thêm, tỷ số chính xác cao. Căn bản không cần giống như mới vừa tiểu tử kia giống nhau phạm vi lớn thi triển. Tùy tiện mấy chữ phủ là có thể đem ngự kiếm hệ làm cho thỏa thỏa thiết thiết. Nghĩ lấy Trương Thanh Nguyên không lịch sự run lập cập. Bốn chu bọc đi. Luôn cảm giác vài người bạn tốt trong mắt có cái gì hắn xem không rõ đồ vật đang tiềm thức. Bên ngoài sân khán giả bị cùng người thường không có khác gì quần đầu kinh ngạc đến. Không phải đã nói tiên nhân đánh lộn sao? Trình nhà trẻ tiểu bằng hữu đánh lộn giống nhau đâu? Đám người kia thật là tu tiên giả sao? Cảm giác cũng không có gì để mắt. Đài truyền hình bình luận khu mọi việc như thế ngôn luận bị xóa bình. Phù lão sư, khán giả đều rất nghi hoặc, tu tiên không phải sẽ trở nên rất lợi hại phải không? Đánh như thế nào đấu cùng người thường không khác nhau gì cả đâu. Cao Tường đem vấn đề tổng kết một cái. Đại gia có thể nhìn một chút à, bởi trường chúng ta đều là giáo dục đồng học lẫn nhau hữu ái. Hiện tại đồng học nhóm chỉ là lẫn nhau đầy thao. Bởi vì là lần đầu tiên tham gia loại này thi đấu. Đại gia tranh đấu ý thức không phải rất mạnh. Phù Thanh dừng lại một chút. Ở trường học lẫn nhau hữu ái, tôn sư trọng đạo. Có hiệu trưởng bảo hộ cùng bồi dưỡng xác thực có thể một lòng tu luyện. Nhưng kỳ thật tu tiên chi lộ cho tới bây giờ đều là nguy hiểm trùng điệp. Không phải vậy thượng cổ truyền thừa cũng sẽ không được. Hiệu trưởng cử hành lôi đài cuộc so tài ước nguyện ban đầu cũng là muốn đúc luyện các vị bạn học nguy hiểm ý thức tương lai may mắn chứng đạo, phi thăng thượng giới đoạn sẽ không bởi vì thân tín người khác mà chịu đau khổ. Phù Thanh trong lòng đại khái Tần Mục làm cái gì đều là đúng. Trải qua hắn giải thích Tần Mục ở toàn thế giới mọi người trong mắt không ngừng thần hóa, trở thành một cái đại công vô tư đại anh hùng, lấy sức một mình bài trừ hết sức khó khăn chỉ vì truyền thừa đạo nghiệp. Lúc này Tần Mục ở chỗ này sợ là muốn cảm động đến lệ rơi đầy mặt, vì hắn điểm một vạn cái like. Xem, phi kiếm. Đây là ngự kiếm hệ bắt đầu sử dụng tiên thuật cao tưởng thời khắc chú ý trận thi đấu hướng đi. Hoa à, mọi người xem ngự kiếm hệ học viên tư thế hiên ngang ở giữa không trung, thỉnh thoảng công kích. Đơn giản là thoải mái ngây người. Cao tưởng kích động giải thích. Phù lão sư, năm thứ nhất học viên bên này thật kịch liệt a. Cao tưởng cũng là lần đầu tiên chứng kiến cái này dạng vĩ đại tràng diện. Màn ảnh trước theo lá bùa phiêu khởi, tầng mây rành rụm. Bất quá ngắn ngủi mấy giây mưa to tí tách dưới đứng lên. Theo sau lại bay lên cái nào học sinh động tác lôi điện theo mà đến. Phù lão sư, đây là trong truyền thuyết độ kiếp sao? Cao tưởng trong lúc đó cũng xem qua mấy lần Tần Mục độ kiếp video, thế nhưng không được đầy đủ. Bây giờ thấy tầng mây rành rụm quạt điện lôi mình, lần kế cảm giác chính là độ kiếp. Kích động lấy hỏi Phù Thanh. Đương nhiên Tần hiện nay cũng không thiếu người không có giống nhau nghi vấn. Đây không phải là độ kiếp, chỉ là chúng ta phù lục hệ mưa xuống phù cùng lôi điện phù cơ sở hiệu quả. Năm thứ nhất học sinh mới vừa bắt đầu học tập phù chú khắc họa. Chính xác còn chưa đủ, lớn như vậy quy mô phòng trường bị bạn học này trên người phù chú dùng không sai biệt lắm. Người bạn học này ở năm nhất mà nói xem như là phía trước học sinh. Phù Thanh tỉ mỉ giảng giải. Những học sinh này đều rất không sai, ngay từ đầu đều ở đây giữ lại thực lực. Phù Thanh đúng trọng tâm đánh giá một phen. Trên trường đấu đánh nhau kịch liệt giằng co, từ từ được rồi mấy cái đại đoàn thể, phân công hợp tác, hiệu suất một cái cao rất nhiều. Một cái cá thể, đoàn thể nhỏ, dồn dập bị đánh rơi ra cục. Sân bãi biến đến trống trải ra, chỉ còn lại có một ít đoàn thể lẫn nhau tranh đấu. Đại gia cũng không ở lưu thủ, không ít đoàn thể đều khai phát ra khỏi chính mình, lúc này đại gia cũng đều không ở nương tay. Các loại công kích liên tiếp xuất hiện, giống như Trương Thanh Nguyên, Lữ Tử Châu bọn họ tiểu đội. Trải qua hỗn chiến không ngừng hấp thu, bọn họ năng lực tương đối mạnh, ở năm thứ ba lực ảnh hưởng cũng lớn, tương đối sớm ma hợp ra khỏi đoàn chiến kỹ năng. Lý Khung, Tống Kiến Quốc bọn họ những thứ này thể năng tốt ở ngoại vi trấn thủ, bắt đầu chủ yếu phòng thủ, được bảo hộ ở bên trong trên cơ bản không cần động thủ, chỉ cần đi theo đội ngũ dùng là tốt rồi. Người phía sau từ từ thiếu, chỉnh thể đội hình không thay đổi, hàng trước trung kích, hàng thứ hai an bài ngự kiếm hệ bổ đến đao những thứ khác cơ bản ở nằm thắng trạng thái. Đương nhiên đến cuối cùng mọi người đội ngũ nhân số cũng bắt đầu khống chế. Dù sao tất cả mọi người không muốn làm góp chính mình đồng đội tranh đấu lẫn nhau. Có thể nói đây là một hồi cực kỳ có nhân tình bị so tài. Tất cả mọi người bận tâm tình cảm bạn học nghị. Bị đánh rơi xuống đài đồng học cũng không có cái gì thương thế. Thế nhưng cái này đối với Tần Mục mà nói cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Mặc dù so sánh lại cuộc so tài ước nguyện ban đầu là vì tích phân. Nhưng Tần Mục trong lòng cũng vẫn là nghĩ kích phát một cái đám này người lớn tuổi huyết tính. Hắn phát hiện bởi vì có đầy đủ tài nguyên. Không có đối thủ cạnh tranh các học viên vui sướng, không sầu trưởng thành mồ hôi. Đưa tới đám này người lớn tuổi, xử thế quá mức hòa bình. Tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, không có khả năng vẫn áp chế ở cái thế giới này. Chương 326, đại hình huấn trận. Chương 326, đại hình huấn trận. Tu tiên giả thế giới cũng không phải là tốt đẹp như vậy, tĩnh mịch. Xem ra có thời gian phải nhiều để cho bọn họ đi ma đạo thế giới đi đi vòng một chút. Ánh mắt ở chỗ này xem tượng lôi đài tỷ võ. Hiện tại không có trên đài tỷ võ đã chỉ còn lại có dưới mấy cái đội ngũ đang đối đầu. Riêng phần mình ở một bên lẫn nhau cảnh giác. Năm thứ ba bên này chỉ còn lại có ba cái đội ngũ. Tống Kiến Quốc đội ngũ của bọn họ bởi vì thành lập sớm, đội viên là nhiều nhất. Còn lại hai cái đội ngũ tuy là người không đa năng lưu lại, cũng đều là tinh anh. Ba cái đội ngũ riêng phần mình vây quanh ở trung tâm ba phương hướng. Hồ lão, bọn họ cái đội ngũ này người nhiều nhất, ta nghĩ chúng ta trước tiên có thể hợp tác. Chúng ta hợp tác thắng chúng ta ở cạnh tranh công bình, nhân số chúng ta cho dù thắng phía sau cạnh tranh, sức cạnh tranh cũng liền thiểu. Lấy năng lực của ngươi tấn cấp nhất định không thành vấn đề. Hồ thúc thu đến từ thiên vong tin tức. Hồ lão, chúng ta có thể liên thủ trước tiên đem khác một tiểu đội đuổi xuống này, sau đó chúng ta giải tán đội ngũ cái bằng bản lĩnh. Lữ Tử Châu cũng cho Hồ thúc phát một cái tin tức. Hồ thúc rất vô cùng kinh ngạc, hắn bên này cũng vừa lúc 490 đang thương lượng cùng cái nào đội liên thủ. Kết quả lập tức thu đến hai cái đội ngũ ném ra cảnh ô liu. Cảm giác điều kiện đều rất không sai, dừng một chút, ta thu được hai cái đội ngũ gửi tới tin tức. Lữ Tử Châu bên này nói thắng hắn theo chúng ta cùng nhau giải tán đội ngũ. Cuối cùng cái bằng bản lĩnh. Hồ thúc nói nhìn một chút đội hữu phản ứng. Bên này Chu Hành cũng cho ta phát một tin tức. Nói chúng ta có thể hợp tác thắng về sau hai chúng ta đội cạnh tranh. Hồ thúc nói đơn giản hai đội gửi tới tin tức. Hiện tại nói đúng là cùng Lữ Tử Châu bên này hợp tác nhất định có thể thắng. Thế nhưng phía sau từng người tự chiến, Lữ Tử Châu bên này trong đội ngũ bảo lưu lại không ít thực lực kém bói quẻ hệ cùng đan dược hệ, có thể cơ hội lên cấp vẫn phải có. Thấy mọi người không nói lời nào, Hồ thúc dẫn đầu nói ra xem ý kiến của mình. Ta cảm thấy không được, bọn họ cái kia đối với thực lực mạnh cũng không ít. Hai chúng ta đội hiện tại còn lại đều cũng có thực lực, chúng ta cùng Chu Hành hợp tác phần thắng cũng rất lớn. Thắng về sau vẫn là đoàn đội chiến. Chúng ta đã có kinh nghiệm. Ta cảm thấy theo chân bọn họ hợp tác sẽ tốt hơn, chúng ta chỉnh thể cơ hội lên cấp biết lớn rất nhiều. Một cái phù lục hệ trong bạn học bằng lòng đề nghị. Tự định giá một hồi, Hồ thúc mở miệng nói. Như vậy đi, không nên lãng phí thời gian, bọn họ sẽ cho chúng ta phát tin tức, nói không chừng cũng cùng đối phương phát tin tức. Chúng ta đầu phiếu biểu quyết. Mới giòn lưu loát, khó trách hắn có thể trở thành là chi tiểu đội này tổ chức người. Trải qua mấy phút nữa biểu quyết, cùng Chu Hành hợp tác. Là bọn hắn cuối cùng tuyển trạch. Chậm chạp đợi không được Chu thúc trả lời, Lữ Tử Châu biết sợ là đối phương đã kết thành liên minh. Không đợi hắn cùng những bạn học khác thương lượng, đối phương đã mở ra tấn công. Bọn họ đứng lập nơi đây, đột nhiên đất bằng phẳng cuồng phong gào thét. Giắt tay. Trương Thanh Nguyên đứng ở trên phi kiếm đem bị thổi chạy người từng cái kéo lại. Còn không có đứng vững, đợt thứ hai trùng kích tiếp theo đã tới rồi. Lý Khung Tống Kiến Quốc đám người gắt gao phòng thủ xông tới đoàn người. Sơ suất quá, phía trước động thủ đều sẽ trước giờ bắt chuyện. Cái này vừa vặn trực tiếp động thủ. Bất quá bọn họ cũng không phải là bị động bị đánh loại người như vậy. Mới vừa ở hôn chiến thời điểm cũng đã mượn đám người che, làm cho trận pháp hệ đồng học ở phía trước bố trí một cái đơn giản huyễn trận. Cái này sẽ bọn họ vừa tiến công, hàng trước hơi chút ngăn cản một cái, chỉ chờ đối phương phần lớn người bước vào huyễn cảnh, khởi động huyễn cảnh. Trương Thanh Nguyên là chiến đấu này chỉ huy, đứng cao tự nhiên có thể đem thế cục thu hết vào mắt, gặp người không sai biệt lắm trực tiếp ra lệnh. Mấy cái trận pháp sư ở mấy cái bạn học dưới sự bảo vệ đứng nói chỉ định vị trí, lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Hồ thúc phát hiện đối phương chạy động vị trí hết sức kỳ quái, cảm thấy có bẫy, vội vã kêu lui lại. Thế nhưng đã muộn, phần lớn người đã tiến nhập trong trận pháp, không có bất kỳ dấu hiệu trước mắt đột nhiên liền tối xuống. Đây là nơi nào? Chúng ta không phải đang so đấu sao? Làm sao đen như mực? Chỉ có phía trước có đường, ta trước đi qua nhìn một chút. Một cái khôi ngô đồng học đi về phía trước, một bên nghị luận một bên chờ đợi. Trước mặt đồng học đã nhìn không thấy thân ảnh, lại không có nửa điểm tin tức truyền về. Chờ, các loại, hơi không kiên nhẫn. Muốn không chúng ta cùng đi chứ? Hắn một cái người sẽ không xảy ra chuyện đi. Có người đề nghị. Đi, đi xem. Chu Hành lấy can đảm, mang theo đám này người thận trọng hướng mặt trước đi. Hồ thúc nhìn lấy Lý Khung bọn họ từ hai bên chậm rãi đem đám người kia bao vây lại, muốn ngăn cản lại bị Trương Thanh Nguyên lãnh đạo ngự kiếm hệ ngăn cản. Lớn tiếng la lên, đối phương tựa như không nghe được giống nhau, chỉ có thể liều mạng đột phòng. Nhưng thiếu hơn phân nửa đội viên, bọn họ căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Trong bóng tối đi về phía trước, đột nhiên trước mặt mấy người đột nhiên đạp hụt, rơi ra tỷ võ đài hoàn toàn tỉnh ngộ, chúng rồi đảo trận. Bất quá lúc này đã trễ, nhưng mà nhìn thấy mấy người đột nhiên tìm không thấy, những người còn lại không dám động rồi. Thế nhưng bọn họ bất động. Bọn họ bất động, Lữ Tử Châu bọn họ cũng không thể không cho bọn họ di chuyển. Lập tức một đám người tiến lên, mượn xung lượng trực tiếp đem ở bên đài bồi hồi một đám người, đụng một cái tỷ võ đài. Nhưng bọn họ tỉnh táo lại ở hối hận cũng vô ích, chỉ có thể ở chỗ ngồi bên trên nghĩ lại. Chương 327, năm thứ 2 bạn học bất đắc dĩ. Chương 327, năm thứ 2 bạn học bất đắc dĩ. Tuy là bọn họ bên này trận pháp sư linh lực tiêu hao đặc biệt lớn, thế nhưng bọn họ thuộc về không có bất kỳ tổn thất nào giết chết một nhóm người lớn. Đây là một hồi hoàn mỹ chiến dịch. Còn lại 5 người đối với 28 người, không có bất kỳ hồi hộp. Không phải mấy phút nữa Chu thúc bọn họ bị bỏ xuống so với sân khấu. Hiện tại đội ngũ tuyên bố giải tán, đại gia từng người tự chiến. Bảo trọng, bởi vì trận pháp sư 5 người tiêu hao quá lớn, không có biện pháp lại tham dự kế tiếp đối chiến. Sở dĩ đang đối chiến trước toàn bộ phiếu đồng ý nếu như dùng huyễn trận. Cái này 5 người bất luận kẻ nào không thể công kích, cũng liền tương đương với cái này 5 người trực tiếp lên cấp. Vì sao bọn họ dừng lại không đánh rồi? Chuyện gì xảy ra người kia trực tiếp đi tới tỷ võ đài này xuống? Thiên nột, nhiều người như vậy muốn bỏ thi đấu sao? Hoàn toàn xem không hiểu, đây là cái gì xáo lộ đầu hàng sao? Bên này đài truyền hình đề từ trên nền, khán giả nghi vấn bị tổng dạ liệt ra tại mặt trên. Phù lão sư, ngươi xem à, khán giả đối với năm thứ 3 học viên nơi này thi đấu hướng hồ thập phần khó hiểu. Có thể giải nói một chút không? Cao Tường lúc này cảm giác đại trưởng đưa ra mời tu tiên đại học lão sư tới giải thích, thật sự là quá anh minh rồi. Phù Thanh cũng không nghĩ đến biết có nhiều như vậy người hoàn toàn xem không rõ. Cũng may giáo trưởng An sắp xếp hắn tới cho mọi người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Đại gia nghiêm túc xem, đông tây nam bắc bốn cái phương vị có một ít đoàn người. Người xem hai cái hoặc là ba người ở giữa tổng có một cái nhân thủ bên trên vẫn duy trì một động tác. Động bất động. Phù Thanh dừng lại một chút. Thực sự ư, người xem người đó chính là vẫn không có di chuyển. Chẳng lẽ là ở nghẹn đại chiêu? Theo Phù Thanh giải thích, mọi người bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Mấy người này là trận pháp hệ, lại cẩn thận nhìn một chút ngăn cản tấn công mấy người kia thân người phía sau cũng có một cái người. Mấy người này cùng nhau bố trí một cái trận pháp. Phù Thanh tiếp tục giải thích. Ta làm sao không nghĩ tới, Phù lão sư vừa nói cũng rất rõ ràng. Xác thực mấy người này đã có mấy phút cũng không có nhúc nhích. Cái kia Phù lão sư bọn họ đâu bày cái gì trận có thể nhìn ra được sao? Cao Tường tiếp lời cha, khen Phù Thanh một phen. Cái này trận dựa theo năng lực của học viên cùng nhân số, vị trí đến xem, chắc là một cái mê mới trận. Bởi vì nhân số linh lực hạn chế, sở dĩ bọn họ chỉ có thể vẫn không nhúc nhích để duy trì huấn trận. Ngươi xem a, bên cạnh sẽ có người thường thường bị một viên đan dược cho hắn, chính là để ngừa bọn họ linh lực chống đỡ hết nổi, đưa tới huyễn cảnh tan biến. Phù Thanh tận tâm tận lực cho mọi người giải thích. Xem ra đúng là ở nghẹn đại chiêu, vị này bạn trên mạng nói rất đúng. Tới chúng ta nhìn còn có cái gì kinh hỉ chờ chúng ta. Cao Tường đem sự chú ý của mọi người kéo tỉ võ đài. Lúc này năm thứ ba đã tiến nhập sau cùng hôn đấu. Năm thứ hai, năm nhất đoàn chiến vẫn còn ở trạng thái giằng co. Bành Tư Nguyên lôi kéo Phong Thiên Dịch ở trong đám người né tránh. Rốt cuộc đem mới vừa bị ngự kiếm hệ nói đoàn thể Phong Thiên Dịch kéo lại. Ta, để cho ta nghỉ một lát. Quá kích thích, đám này lao đầu quá mạnh. Cư nhiên để cho ta trên không trung phiêu đãng. Lão Bành A lần này cảm ơn ngươi. Lần sau ngươi ở đây đàm luận 10 lần yêu đương ta cũng giúp ngươi bao che. Phong Thiên Dịch thở hổn hển, thập phần thành khẩn cảm tạ Bành Tư Nguyên. Tới địa ngục đi, không có chuyện kia a Thúy Hoa. Ta không phải loại người như vậy. Ngươi phải tin tưởng ta. Bành Tư Nguyên cảm giác một đạo bén nhọn nhãn quang ở nhìn quét cùng với chính mình. Cầu sinh dục cực mạnh hướng về phía Thúy Hoa phương hướng giải thích. Hai người các ngươi đủ rồi, nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp. Đại khái còn có 300 người, tiếp tục như vậy chúng ta biết linh lực không chống đỡ được bao lâu. Diêm Thiết Sa trưởng có thể dùng hổ hổ xanh phong. Đội ngũ của bọn họ đều là ngẫu nhiên tạo thành. Hiện tại hợp tác cùng không phải rất kiên cố. Thường thường có người bị bạn thân kéo qua đi, sau đó liền không hiểu bị đánh lén. Tựa như mới vừa giống nhau Phong Thiên Dịch vị trí phía sau bảo vệ người bị bạn thân lôi đi. Sở dĩ hắn bị ngự kiếm phi nhân lôi đi. Hiện tại ngự kiếm hệ cũng kê kẽ gian rất, chuyên môn đánh lén. Mặc kệ chúng công chúng, bị phát hiện bay thẳng xa xuống đất, không cho bất cứ cơ hội nào ngươi. Không có biện pháp chỉ có thể bọn họ phòng ngủ mấy thương lượng biện pháp đột phá. Bởi vì bình thường riêng phần mình vội vàng tu luyện. Bọn họ cái này niên cấp người lẫn nhau tiếp xúc cũng không nhiều. Bất quá cũng may không phải bọn họ một đội này người cái này dạng. Mỗi một đội đều có tình huống như vậy. Năm thứ ba tranh tài kết thúc. Theo tần mục một tiếng kết thúc. Năm thứ ba lên cấp đồng học trước ngực xuất hiện một viên kim sắc ngôi sao. Bọn họ mang theo lên cấp hưng phấn trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Năm thứ ba tỷ võ đài tiêu thất. Nhưng mà một hai. Niên cấp tỷ võ đài đột nhiên thu nhỏ lại một nửa. Mới vừa vẫn tính là ở trung tâm điểm. Đột nhiên liền tiếp nhận xuống đài. Nguyên lai tần mục xem bọn hắn quá chậm. Trực tiếp đem sân bãi thu nhỏ lại một nửa. Giúp bọn hắn cắt bỏ 1/3 người cạnh tranh. Bởi năm thứ ba dẫn đầu hoàn thành thi đấu, lên cấp đồng học mỗi người thưởng cho 100 tích phân. Tần mục thanh âm vang lên. Bởi đã có sân so tài kết thúc thi đấu, kế tiếp không có 10 phút tỷ võ đài có rút lại 5m. Mời các vị người dự thi chú ý. Tần mục tiếp lấy tuyên bố quy tắc mới tịch. Chương 328, phụ chú hệ 5 người. Chương 328, phụ chú hệ 5 người. Trên đài người trở tay không kịp. Không ít thực lực cũng không tệ người cũng rơi mất không ít. Dêm cùng Sở Du ở đội ngũ sát biên giới thiếu chút nữa thì liền té xuống rồi. Còn tốt bị đồng đội tay mắt lanh lẹ kéo lại. Còn tốt, quá cảm tạ ngươi. Dêm vỗ ngực, cảm tạ bên cạnh đồng học. Cái này sẽ không cần thương lượng làm sao bây giờ. Hiệu trưởng giúp chúng ta nghĩ xong, chỉ cần liều mạng đứng ở bên trong là được. Sở Du tự rêu nói rằng, không bằng ngươi tính một quẻ, cái hướng kia lợi chúng ta. Phong Tiên Dịch cười giỡn nói. Sở Du ngược lại thật xuất ra đồng tiền bắt đầu bói quẻ. Phía đông, chúng ta đi phía đông a. Theo đồng tiền rơi xuống đất, chỉ chốc lát Sở Du cho ra đáp án. Bên cạnh đồng đội mục trường cầu nốc, còn có thể chơi như vậy. Đi thôi, ngược lại đại gia hiện tại cũng không có mục tiêu. Sở Du, đối với mình bói quẻ thuật khá có lòng tin. Khuyên bảo đại gia đi phía đông. Muốn không chúng ta đi bên kia thử nhìn một chút. Mấy cái đồng học đồng thời lên tiếng, nói xong nhìn nhỏ cười. Phương hướng là có, thế nhưng động nhưng liền không có như vậy dễ dàng. Dù sao ai cũng không muốn đứng ở bên cạnh, bên trong mới là an toàn. Thúy Hoa trước bay lên, mang theo Dêm cho hộ thân phủ. Ở trên trời quan sát địa hình, chỉ dẫn lộ tuyến. Bành Tư Nguyên phía trước Dêm ở cuối cùng, đội ngũ kéo thành một đường kia. Hướng đông bên chậm rãi di động. Bọn họ mới vừa đi ra không lâu. Một cỗ lực đẩy trực tiếp đem đứng ở sát biên giới người trên chen lần xuống phía dưới. Nguyên lai phía đông có mấy cái phụ lục hệ đồng học cùng nhau phát động cơn lốc phủ. Lao Sở, làm thật xinh đẹp, cũng may chúng ta hành động sớm. Phong Thiên Dịch không keo kiệt khích lệ, làm cho Sở Du trong bụng vui mừng. Đồng học ngươi tốt, chúng ta có thể gia nhập vào đội ngũ của các ngươi sao? Dêm nhiệt tình lôi kéo mới sử dụng đùa chú đồng học, bắt đầu chính mình đẩy mạnh tiêu thụ. Ngươi xem các ngươi tạm thời không làm được gì, chúng ta trước tiên có thể bảo hộ các ngươi, đây là Bành Tư Nguyên năm thứ hai đệ nhất nhân a, biết chưa? Mấy cái phù chú hệ đồng học hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ bằng lòng, nhưng là vừa sợ hãi không đáng tin cậy. Nếu không phải là mới vừa đội ngũ không đáng tin cậy, bọn họ cũng sẽ không bị buộc ra cái này lại chiêu. Rất nhanh bọn họ gật đầu đáp ứng, bởi vì bọn họ xác thực cần người bảo hộ. Bên cạnh đã có không ít người thấy bọn nó suy yếu. Động thủ. Bành Tư Nguyên chủ động đi lên hỗ trợ giải quyết hết. Chúng ta cam đoan sẽ không phản bội, chỉ cần các ngươi bảo hộ. Một hồi nghỉ khỏe, chúng ta nơi đây còn có thổ thuẫn phù có thể dùng đến bảo vệ trận địa. Mấy người chung đi ra một cái thật cao gầy teo lão đầu, nói ra thành ý của bọn họ. Sở Du hiện tại đó là hết diện. Xem đi liền nói tới Đông Phương. Xem vận khí này, một cái nhặt được 5 cái đại bà bối. Năm thứ 2 cơ sở phù là không thành vấn đề. Chính mình cường đại rồi, đồng học cũng cường đại rồi. Cơ sở phù chú đối với những bạn học khác căn bản không có ích lợi gì. Liên lúc mới bắt đầu có người học năm nhất bên kia dùng mưa phù cùng địa phù, muốn đem bên cạnh đồng học đánh tiếp, có thể là thực lực không cho phép. Hắn dùng cơ sở phù, bị đối diện một cái ngự kiếm hệ cho đơn độc té xuống. Cơ sở phù độ mạnh yếu không đủ, liền tê dại như vậy một cái. Nếu quả như thật bởi vì cơ sở bị đánh rơi, vậy thật là có lỗi với rót nhanh 2 cái học kỳ nước linh tuyển. Đương nhiên đồng thời cũng học tập trung cấp phụ chú. Ha ha, tỷ lệ thành công không cao. Liếc mắt vì định, sự an toàn của các ngươi giao cho chúng ta. Đây là phục linh đan, ta bà cho ta. Đến cầm đi, khôi phục tốt linh lực hiếu chiến đấu. Bành Tư Nguyên vũ bộ lực bảo đảm nói, đồng thời xuất ra một cái bạch sắc bình sứ đổ ra mấy viên thuốc đưa tới. Bởi vì Bành Tư Nguyên tu vi cao nhất, trong đội thầm chấp nhận hắn là lão đại, hơn nữa nhân già có lão ba, có vũ lực có đan dược, hắn không phải lão đại ai là. Nghỉ dưỡng sức một cái, mấy người nuốt vào đan dược khoanh chân ngồi xuống khôi phục bắt đầu linh lực tới. Thấy bọn họ bắt đầu khôi phục linh lực, những người khác đưa bọn họ vây vào giữa. Bảo vệ, không bao lâu một trận ầm ĩ a, lại rút nhỏ, dùng sức đem ta kéo lên đi. Tỷ võ đài ở chỗ này thu nhỏ lại, lại đào thải rồi mười mấy người. Vành Thanh Nguyên mấy người một bên tiếp thu cái giày, phản kích lấy đối phương, một bên lẫn nhau thương lượng, làm sao cam đoan chính mình đội ngũ nhân viên an toàn. Ở giữa mấy cái phủ chú hệ kiếm trong đội ngũ người, vì bọn họ hộ pháp trong lòng cảm động, càng thêm nỗ lực khôi phục linh lực, âm thầm may mắn tìm một tốt đội ngũ. Người tới ta đi chung không biết qua bao lâu, lại có không ít người ứng với vì tỷ võ đài có rút lại rất xuống đài. Rốt cuộc mấy cái phủ chú hệ nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt lắm, đại gia dựa vào đan dược chống đỡ đã rất mệt mỏi. Đại gia có thể gọi ta lão cao, đây là mấy tấm bản đồ khi phủ, tới bắt lấy. Lão cao chính là mới vừa mấy cái phủ chú hệ trong bạn học một người. Hắn xuất ra vài lá bùa cho Gem. 1.4 tuy là Gem đối với bọn họ ấn tượng không sâu, thế nhưng năm thứ 2 duy nhất người ngoại quốc, đồng học nhóm đều biết hắn. Chúng ta có thể đồng thời sử dụng phụ chú, làm thành một vòng tròn. Lão cao cho một cái kiến nghị. Chúng ta đây tốt nhất là có khả năng tâm điểm gần hơn một ít, không phải vậy có điểm nguy hiểm. Nhìn lấy cách không phải rất xa sát biên giới, Sở Du lo lắng nói, chúng ta đây liền tại hướng bên trong chen một chút, Thúy Hoa khổ cực ngươi. Bành Thanh Nguyên mãn nhãn tâm tâm nhìn lấy Thúy Hoa, ôn nhu nói, không kịp đề phòng đã bị đốt một bụng cầu. Một đám người cảm nhận được yêu tanh hôi khí tức. Chương 329, Thúy Hoa bị loại bỏ, Bành Tư Nguyên nổi giận đùng đùng. Chương 329, Thúy Hoa bị loại bỏ, Bành Tư Nguyên nổi giận đùng đùng. Bị Bành Tư Nguyên như thế một chỗ lẫn, đám người tâm tình cũng hỏa hoạn không ít. Thúy Hoa đỏ mặt, yên lặng bước trên phi kiếm cho mọi người chỉ đường. Một dạng đấu pháp, một dạng trận hình. Cẩn thận. Đột nhiên Thúy Hoa kinh hô lên nhất thanh thì nhìn bầu trời một đoàn đoàn hỏa diễm một mạch lao về phía bọn họ. Kết trận. Bành Tư Nguyên nhảy lên một cái, lấy thân thể ngạnh kháng nhanh hạ xuống hỏa cầu, lấy quyền kích thoái, không dám dừng lại nhảy ở hỏa cầu gian, cho mọi người tranh thủ thời gian. Lão Bành, có thể mau vào. Phong Thiên Dịch hướng về phía Bành Tư Nguyên hô. Bành Tư Nguyên vừa xuống đất, trên bầu trời hỏa cầu không có ai ngăn cản, không chút lưu tình giáng xuống. Thiên Lột, cái kia ra ra làm sao đi trở về? Như thế một mảng lớn hỏa cầu đập xuống, có thể sống sao? Mụ mụ, đám này lao ra ra sẽ bị hỏa thiêu tiêu. 21 khán giả vì bọn họ lau mồ hôi một cái. Cái gọi là ngoài cửa xem náo nhiệt, bên trong môn xem võ thuật. Chỗ ngồi trên đài đồng học nhóm cũng là thổn thức không ngớt. Mới vừa ta tại sao không có nghĩ vậy nhất chiêu đâu? Ngươi nào có nhiều như vậy phụ chú? Đúng vậy, chúng ta chính là không đủ đoàn kết, không đúng vậy có thể mấy người cùng nhau dùng phụ. Trên khán đài nghị luận không ngừng. Hỏa cầu rơi xuống bị bình chướng vô hình trung hòa. Bất quá một hồi xem mấy cái trận pháp hệ đồng học trên đầu. Trên đầu bước lên dày đặc giọt mồ hôi. Những thứ kia ở bên ngoài trận pháp đồng học vì tránh tị hỏa cầu, không thiếu rối loạn tay chân sông ngang đi loạn. Bành Tư Nguyên căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mang theo còn lại đồng học ở ngoại vi bảo vệ. Trận pháp hệ mấy người, mắt thấy hỏa cầu dần dần biến mất, đem tất cả hỏa phù lấy ra. Một cái có chút phỉ khí lao đầu đỉnh lấy ngoại bộ công kích, cắn răng hướng về phía đang ở thi triển thuật pháp đồng học ra lệnh cho, đã khởi xướng tiến công, không có đạt được hiệu quả dự trù liền không thể dừng tay. Không phải vậy trước mặt nỗ lực liền uổng phí. Mắt thấy hỏa cầu không có, đại gia đang nghĩ ngợi có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng không biết đây chỉ là món ăn khai vị. Tiếp lấy cuồng phong gào thét, lôi điện rung động, đại bộ phận là cơ sở phù ở giữa xen lẫn trung cấp phù chú, không lấy tiền bay về phía không trung. Bên này lưu lại mấy người bảo hộ phù lục sư đi về phía trước. Lao đầu này mang theo đồng bạn lao về phía trước, không ít người bị trận thế này làm cho không phân rõ đông nam tây bắc xuyên loạn. Bánh xe răng cơ bắn bọt xuống tới, bên này một số đông người bị lao xuống trên đài tỷ võ. Bành Tư Nguyên bên này tuy là kết phòng ngự trận, nhưng theo bắn bọt đội ngũ bị tách ra, không trung lôi điện không ngừng, Thúy Hoa đang muốn xuống đất, không có chú ý bị một cái nhị cấp thiểm điện bắn trúng, bị cuồng phong quyển ra khỏi tỷ võ đài. Bất quá trong nháy mắt, Bành Tư Nguyên đều còn chưa phản ứng kịp, chỉ có thể mắt thấy Thúy Hoa bị cuốn ra tỷ võ đài. Thúy Hoa, Bành Tư Nguyên thập phần ảo não. Phát Hoan xông về đang ở sử dụng đùa chú mấy người, đẳng cấp cao bọn họ nhất cấp, hắn tiến lên căn bản không có người có thể đỡ nổi. Hắn là luyện thể hệ lại cao hơn đại gia một cấp bậc, người khác công kích đánh ở trên người hắn, căn bản không có thể để cho hắn có chốc lát dừng lại. Trước mắt ngăn cản hắn người đều bị hắn một quyền lại một quyền đánh bay, lập tức phải đến mấy cái phù lục sư bên cạnh. Trước mắt có chút phỉ khí lao đầu dĩ nhiên tiếp được quả đấm của hắn. Bành Tư Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt đối phương công kích đi thẳng đến trước mắt, vội vã giơ tay lên tiếp được, không muốn một quyền này lực đạo còn không nhỏ, bắt hắn cho đẩy lui nửa bước. Cái này là thật bắt hắn cho kinh ngạc đến rồi. Từ bị cha già bức bế quan tu luyện đến địa cấp, hắn vẫn cho là chính mình tại bản niên cấp không có đối thủ, vẫn luôn cầm Lý Khung học trưởng coi như đối thủ của mình. Tuy là bởi vì sự tình các loại không có ước chiến thành công, nhưng không nghĩ tới năm thứ hai còn có cao thủ như vậy có thể chống đỡ hắn, đồng thời đánh đuổi hắn nửa bước, không khỏi đánh lên thập phần tinh thần. Linh lực rót vọt vào cánh tay, một cái dùng sức hai người mượn xung lượng riêng phần mình đẩy ra tới. Bốn mắt nhìn nhau phảng phất bốn phía tranh đấu đều thành bối cảnh, chỉ nhìn thấy hai bóng người hướng đối phương trùng kích đi qua. Bành Tư Nguyên biến trưởng thành quyền liền muốn đánh về phía lao đầu kia phần bụng, chỉ thấy tay hắn một phản, trực tiếp cầm Bành Tư Nguyên cánh tay, quay người một cái ném qua bay, muốn đem Bành Tư Nguyên tè ngã xuống đất. Nhưng không nghĩ Bành Tư Nguyên trực tiếp tại hắn xoay người lúc, trung điệp 183 một cước đem cước lực của hắn cho tháo. Hai người song song té trên mặt đất, hai người cũng không có ngừng tay người tới ta đi. Không phải mấy phút nữa qua trên trăm chiêu, không biết ở lẫn nhau tranh đấu gian, đi tới không luận võ bên đài duyên, hai người lướt nhau, ở trong mắt đối phương đều thấy được thưởng thức nhãn thần. Bành lao không hổ là tiên nhân chi tư, quả nhiên ghê gớm. Một tour này tất nhiên có thể tấn cấp, không bằng chúng ta trận chung kết ở đấu cái cao thấp. Lão nhân kia cũng dường như không muốn vào lúc này cùng Bành Tư Nguyên có xung đột, không biết ngài xưng hô như thế nào, như vậy đang cùng ta ý trận chung kết ở tranh cao thấp một cái. Bành Tư Nguyên có một loại tinh tinh tương tích cảm giác, nguyên lai cùng năm cấp còn có cùng mình có thể đánh tới cái này dạng trình độ người, cũng muốn thật tốt với hắn đánh nhau một trận. Trần ý, chúng ta đây một lời đã định, lúc đó đình chỉ, ta đi trước. Nói cũng không đợi Bành Tư Nguyên đáp lại, trực tiếp hướng giải đất trung tâm bàn tới. Mơ hồ có thể thấy bên kia có một đội người bị bao bọc vây quanh, hắn gấp gáp như vậy dĩ nhiên là vì cứu trợ đồng đội. Chương 330, nhà bạn. Không khỏi Bành Tư Nguyên đối với Trần Nghĩa lại coi trọng một chút, cái này một hồi cũng không biết hắn đội ngũ người làm sao dạng. Bành Tư Nguyên có chút ảo não, hắn dĩ nhiên đem mình đồng đội quên mất, vội vàng ở trong đám người tìm dêm thân ảnh, muốn nói vì sao tìm hắn, ứng với vì hắn cái kia một mái tóc và nóng, nhận ra độ cao nha, mỗi cá nhân đều là ăn mặc đồng phục học sinh, không có đặc điểm, cái này trong lúc nhất thời căn bản không tìm thấy người. Rất nhanh thì ở trung tâm điểm chỗ không xa, dĩ nhiên xuất hiện khu không người. Dêm đang ở chung quanh nhìn về tương lai, Bành Tư Nguyên vội vàng chạy về đội ngũ. Chuyện gì xảy ra, làm sao bên này đều không có người? Bành Tư Nguyên tò mò hỏi. Mới vừa đánh nhau với người lão đầu kia đội ngũ chọc nhiều người tức giận, cái này không bị đám người công kích. Dêm chép miệng, ý bảo Bành Tư Nguyên hướng bên phải xem, chỉ thấy Trần Nghĩa đã trở lại đội ngũ, cùng đại gia đối kháng, đội ngũ của bọn họ có Trần Nghĩa gia nhập vào. Dĩ nhiên không có rơi xuống gió, xem ra một đội này người không đơn giản a, Bành Tư Nguyên trong lòng suy nghĩ. Mặc kệ bọn hắn, thừa dịp hiện tại, chúng ta nhanh đưa thổ thuận lấy ra. Một hồi mặc kệ bên kia mặc kệ thắng thua, lại sẽ tiến nhập hôn chiến. Vẫn là nhân cơ hội này đem thổ thuận lấy ra bảo vệ tốt bản thân mới đúng. Nhìn chung quanh đồng đội thiếu mấy người, Bành Tư Nguyên không có hỏi nhiều. Lao cao chuẩn bị xong chưa? Bành Tư Nguyên vấn đạo. Tùy thời có thể, chúng ta đã phi phối tốt thổ thuận phủ. Ta kiến nghị ở phía ngoài bố trí một cái phòng ngự trận, cái này dạng chúng ta có thể kiên trì càng lâu. Lao cao đề nghị. Cái chủ ý này hay, cứ như vậy. Bành Tư Nguyên gật đầu nói phải. Hắn đem xuất ra mấy chai đan dược cho mấy cái trận pháp sư cùng phù lục sư. Những thứ này đều là phục linh đan, hiệu quả không có phía trước tốt như vậy, đỉnh lấy dùng a, bắt đầu đi. Không cần Bành Tư Nguyên bắt chuyện, đại gia chủ di chuyển đem mấy người bảo vệ. Trận pháp sư xuất ra 7 trận linh thạch, bố trí. Đem mắt trận bố trí ở chính giữa. Khởi động trận pháp. Phù lục sư mấy người thổ thuẫn phủ một cái. Bùn đất tựa như sống lại giống nhau theo không nhìn thấy vết tường, không ngừng hướng về phía trước leo diên. Rất mau đem đám người bao bọc vây quanh. Có cái này nặng bảo hộ tường cái này 50, 60 người đội ngũ nhỏ đều an tâm nghỉ ngơi chỉnh đốn đứng lên. So sánh với ở bên ngoài hôn chiến đồng học quả thực không muốn quá tốt. Ta ít, đây không phải là ăn gian sao? Còn có thể chơi như vậy? Ha ha ha, đây coi như là vỏ rùa sao? Người xem cuộc chiến dồn dập bị cái này một thao tác sáng ngủ. Mắt thấy Bành Tư Nguyên trở lại đội ngũ không lâu, một cái thổ làm nhà bạt đáy bằng dựng lên. Trần Nghĩa có chút ngạc nhiên. Hắn làm sao không nghĩ tới làm như vậy đâu? Bất quá hắn đồng đội cũng không có chuẩn bị loại này phòng ngự hình phụ chú. Lắc đầu tiếp tục ở trong đám người chiến đấu hăng hái. Tân Mục dở khóc dở cười nhìn lấy năm thứ hai tỷ võ đài. Là ta quá thảo suất, xem ra lần sau muốn đổi quy tắc tranh tài. Tân Mục âm thầm nghĩ lấy, đưa ánh mắt lạc hướng năm thứ nhất tỷ võ đài. Cái này Châu Hải không tệ a, bên này Châu Hải dẫn theo hắn cái kia một đám tiểu đồng bọn. Trải qua mấy lần sân bãi có rút lại, ngoại trừ ngay từ đầu rất vài tên đồng đội. Ở tổ chức của hắn dưới, công thủ có thứ tự, hiện tại khoảng 100 người đội ngũ. một mực tại trung tâm cách đó không xa bồi hồi. Bởi năm nhất nhân số rất nhiều, giữa hai bên cạnh tranh cũng kịch liệt. Thế nhưng thủ đoạn không có cấp cao nhiều như vậy. Nơi đây luyện khí hệ liền thế mạnh vô cùng. Chi đội ngũ này từ đại đa số luyện khí hệ hợp thành. Một loạt cầm trong tay lợi khí trắng hán, là có thể ngăn chặn đại bộ phận công kích. Đặc biệt là đang không có ngự kiếm hệ ở thiên thượng đánh lén. Bọn họ trên cơ bản bao lãng tâm điểm. Thập phần cường thế, có thể nói trung tâm một phương bá chủ. Hiển nhiên bọn họ ưu việt thái độ chọc nhiều người tức giận. Bị mấy cái đội ngũ liên hợp lại công kích. Trong lúc đó mấy người trợ thủ bên trong bột phấn về phía trước vung đi. Vung hết vội vã phản hồi đội ngũ. Ở phía trước chặn lại phòng thủ làm được mạc danh kỳ diệu. Không rất nhanh liền không mê hoặc. Bởi vì bọn họ đã mơ hồ. Nguyên lai mới vừa bày ra nhưng không phải là vội phấn. Là luyện đan sư nhóm bình thường luyện độc sản vật. Vốn là cũng là không nhỏ tâm mang sai rồi. Cái này luyện đan sư trong lòng vốn là áo nao rất. Dĩ nhiên đến nơi đây có tác dụng. Cái này sẽ cũng được trong đội ngũ người có quyền phát biểu. Mắt thấy cầu thủ hàng trước bị thuốc bột làm cho tay chân vô lực. Lui lại. Trong đội ngũ truyền ra một cái trung khí 10 phần thanh âm. Dứt lời toàn bộ đội ngũ lui về phía sau nhất đoạn. Rút lui tâm điểm. Cái đội ngũ này người lãnh đạo hết sức sáng suốt. Không cùng mấy cái đội ngũ cứng rắn làm. Tuyển trạch tạm thời tránh mũi nhọn. Mấy cái khác xuất ngũ thấy bọn họ thập phần mới giòn lui lại. Cũng không có theo đuổi không bỏ. Dù sao chỉ là chiến thuật tính hợp tác. Ai cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Chỉ có thể nhìn bọn họ tránh ra bên cạnh. Mấy cái đội ngũ đem trung tâm địa điểm giữ đứng lên. Dường như vậy thì an tâm. Rời khỏi tâm điểm đội ngũ. Lúc này đem thuốc đông y mấy người vây lại. Mấy cái đan dược sư đang vì bọn hắn bắt mạch. Bởi vì là luyện độc sản xuất bán thành phẩm. Rất nhiều đồng học đều là vô dụng liền xen lẫn trong cùng nhau thả máy móc. Mấy người trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra rốt cuộc là chúng rồi cái nào độc dược. Cuối cùng không có biện pháp, cầm giải độc đan trước hết để cho bọn họ dùng. Tạm thời ổn định tình huống của bọn họ. Chương 331, ngoài ý muốn tấn cấp đường. Chương 331, ngoài ý muốn tấn cấp đường. Thi đấu đang tiếp tục, sân bãi không ngừng thu nhỏ lại. Năm thứ 2 trên trường đấu nhà bạn ở trải qua nhiều lần công kích. Cuối cùng đại gia tập hợp cùng nhau công kích. Bên trong mấy cái trận pháp sư không ngừng giờ DS linh lực, để bảo đảm sẽ không bị phòng ngự trận không phá. Người khác chỉ có thể an tĩnh đi tà khôi phục, lấy ứng đối trận phá, tường đổ sau nguy cơ. Thế nhưng thổ thuẫn không để cho đại gia thất vọng. Thập phần kiên quyết không có sụp đổ. Hiện tại đại gia đã mặc kệ bọn hắn, ngược lại không thể chinh phục, cùng với lãng phí sức lực, không bằng tranh thủ còn lại danh lệch. Nhưng là bây giờ bọn họ đã linh lực khô kiệt, các loại phù chú cũng dùng không sai biệt lắm. Lẫn nhau đấu tranh từng bước gần như bình thường. Ngoại trừ có binh khí, mọi người đều là đánh sáp lá cả. Người tới ta đi, người đẩy ta kéo. Trang diện thập phần khôi hài. Tốt xấu là tu tiên giả cái này đánh tới cuối cùng dĩ nhiên cùng người thường đánh lộn không có phân biệt không bốn không. Năm nhất bên này càng là sơ kỳ các loại kỹ năng miễn phí. Đến bây giờ đã lộ ra mệt mỏi. Bình thường tu luyện vài ngày đều không có trận này muốn chiến tiêu hao tinh lực đại. Trải qua tranh đấu xuống tới, từng bước hình thành hai chi đại đoàn đội. Không có linh lực gia trì. Chỉ dựa vào thân thể bản thân lẫn nhau chung kích. Có phải hay không ở trung tâm vị trí đã ai cũng không biết rõ ràng. Cũng không để ý, chỉ một lòng theo chỉ lệnh. Vọt tới trước. Vọt tới trước. Chỉ cần đem đối phương xông tới dưới tỷ võ đài liền thắng. Trải qua 10 vòng sân bãi co rút lại. Năm thứ 2 thi đấu cuối cùng đã tới hồi cuối. Năm thứ 2 tranh tài kết thúc. Theo Tần Mục tuyên bố tranh tài kết thúc. Năm thứ 2 còn lại 140 người. Trên người mỗi người trước ngực màu vàng sáng như sao bắt đầu. Bị truyền tống ra ngoài sân bãi. Năm thứ 2 thi đấu vừa kết thúc. Năm thứ nhất sân bãi lại trực tiếp bị xúc giảm phân nửa. Cái này co rụt lại giảm trực tiếp làm cho mới vừa xem như là trung gian vị trí. Trực tiếp mất. Trực tiếp soát không có. Mới vừa vẫn còn ở lẫn nhau đụng nhau đám người. Không kịp đề phòng. Một cái hơn phân nửa người rơi xuống tỷ võ đài. Chuyện gì, làm sao lại ra sân? Ta ít, ta còn để lại một tấm phủ chú không sử dụng đây. Ta đầu góc choáng váng, ngươi bóp ta một cái. Rớt xuống đài người đều không thể tin được. Trên sân những người còn lại số lượng đều không đủ toàn bộ dự thi nhân số 20. Đây cũng tính là loại khác tấn cấp đường. Khán giả cái này sẽ cũng đều hết trôi nói rồi. Đây đại khái là ngoài ý muốn nhất một lần lên cấp. Có kịch liệt tranh đấu không có thuật pháp trung kích. Trực tiếp lên cấp. Tần Mục duỗi tay ra. Trên đài những người còn lại trước ngực kim tinh sáng lên. Bị đuổi về thính phòng. Chỉ thấy tỷ võ đài lại khôi phục phía trước dáng vẻ. Tần Mục trực tiếp lắc mình xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Ngày hôm nay đấu vòng loại thập phần đặc sắc, hiện tại tuyên bố đấu vòng loại kết thúc. Từ bắt đầu từ ngày mai đem là quyết đấu thi đấu. Đại gia ngày hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai quyết đấu thi đấu ta hy vọng nhìn thấy các ngươi đặc sắc hơn biểu hiện. Tuyên bố đấu vòng loại kết thúc, Tần Mục thuận tiện khích lệ một cái các học viên. Hiệu trưởng, ta không phục. Dựa theo so với phơi nắng quy tắc, mỗi cái niên cấp lưu lại 20 học viên tấn cấp. Hiện tại năm nhất chỉ có hơn 200 người lên cấp. Không đủ 20 có phải hay không chúng ta có thể thêm thi đấu một hồi. Niên cấp học sinh hách đại can đảm. Một chút cũng không có cô phụ cha mẹ hắn cho hắn lấy tên. Trực tiếp hướng Tần Mục đưa ra hắn nghi vấn. Hách đại can đảm nói không sai, so với phơi nắng quy tắc là dự thi nhân số 20 tấn cấp. Hiện tại chỉ có 260 người tấn cấp. Đây là không công bình. Tần Mục dừng lại một chút. Năm thứ nhất học sinh không khỏi trong lòng nhảy nhót. Chẳng lẽ hiệu trưởng biết lại cho chúng ta so với một cơ hội duy nhất. Vẫn là đem cuối cùng rớt xuống đống kia người thêm vào trong danh ngạch. Thế nhưng chớ quên, đây là thi đấu, là cạnh tranh. Thế giới này là không có tuyệt đối công bằng. Nếu tài nghệ không bằng người liền muốn chịu thua. Nhìn chung quanh một vòng, nói tiếp. đừng nói là vận khí không tốt, bởi vì vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Các ngươi hẳn là nghĩ lại chính mình nơi nào không có làm tốt, tiếp theo không thể tái phạm. Tốt lắm, còn ai có nghi vấn sao? Tần Mục vấn đạo. Hách Đại Can đảm nghe xong Tần Mục nói, không khỏi cúi đầu, xác thực sẽ bị đẩy tới bên cạnh chính là tài nghệ không bằng người. Đẩy người khác đến bên cạnh đánh lên sân bãi đột nhiên giảm bất rất xuống lại tới. Đây chính là vận khí không tốt. Tạ hiệu trưởng chỉ giáo. Hách Đại Can đảm không nói nữa ngồi ở chính mình vị trí. Tốt lắm, nếu môi giới có vấn đề, ngày hôm nay đại gia cũng đều hải khổ. Bây giờ giải tán, đi về nghỉ ngơi đi. Tần Mục thấy mọi người không nói nữa trực tiếp tuyên bố giải tán. Hy vọng trải qua hôm nay tỷ đấu, tất cả mọi người có thể có thu hoạch. Tần Mục nhìn lấy học viên từng bước rời trường học viên nghĩ lấy. Ngày hôm nay thi đấu xác thực lệnh người không tưởng tượng được, năm thứ hai nhà bạn. Quả thực tuyệt. Năm nhất ứng với vì sân bãi giảm mạnh trực tiếp hơn phân nửa người rất xuống. Thật sự là quá đáng tiếc cao tưởng tổng kết một cái hôm nay thi đấu. Tốt lắm, hôm nay thi đấu đã kết thúc. Đại gia có ý kiến gì không, có vấn đề gì đều có thể ở bình luận khu cho chúng ta nhắn lại. Ngày mai gặp. Phù Thanh thấy cao tưởng làm kết thúc phân trần. Cũng theo phất tay. Trong một căn phòng tối, toàn thân áo đen thấy không rõ nam nữ. Tu tiên đại học, không thể a Tần Mục ta sớm muộn phải thử xem đến cùng ai hơn lợi hại. Một trường xuống phía dưới đá cẩm thạch mặt bàn trực tiếp tranh thành một phấn. Phiêu tán trên không trung. Chương 332, Phù Thanh mất liên lạc. Chương 332, Phù Thanh mất liên lạc. Phù Thanh cáo biệt đài truyền hình đám người, không gấp trường học. Hắn tự sinh ra liền tại trường học, hết thảy tất cả cũng là vì giáo sư học sinh. Ngày hôm nay ra khỏi trường học phảng phất phát hiện tân thiên địa. Ở trường học nghe đồng học nhóm nghị luận người bình thường sinh hoạt, thập phần đặc sắc thú vị. Bây giờ có cơ hội đi một chút hắn nhớ tốt nhìn kỹ một chút thế gian bách thái. Hắn ở sóng người rung động trên đường cái, nhìn lấy vội vã đi lại đoàn người. Cảm thụ hồng trần thế tục phồn hoa cùng cô đơn. Tiến nhập nhà hàng ăn cùng đại gia một dạng cơm canh. Cảm thụ được ham muốn ăn uống bị lấp đầy thỏa mãn. Đây chính là người bình thường sinh hoạt. Đột nhiên linh khí dâng lên, cảm giác mình bình cảnh tựa hồ có hơi bông lỏng. Phù Thanh vội vã đi ra nhà hàng. Tìm thanh tịnh điểm địa phương chuẩn bị trở về trường học. Đột nhiên một cỗ màu đen điên vụ đem thân ảnh của hắn từ phủ. Ai, đi ra. Phù Thanh vội vàng xuất ra pháp khí, thận trọng cảnh giác bốn phía. Trong lòng không gì sánh được hối hận không có sớm một chút trở về trường học. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tìm được người tới vết tích. Đột nhiên dưới chân bị cái gì đồ vật câu lấy. Phù Thanh cảm giác thấy thân thể cách mặt đất. Trong tay pháp khí hướng trên chân dị vật chém tới. Keng, một tiếng kim loại đụng thanh âm. Pháp khí bị bắn ra ngoài. Nhanh chóng thu hồi pháp khí, nhìn một cái dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Phù Thanh trong lòng kinh hãi. Đây chính là trường học trang bị pháp khí, kim đan chức không người có thể đưa nó đánh hư. Chỉ một cái đã bị đánh ra khỏi chỗ hổng. Xem ra hôm nay gặp phải cao thủ. Phù Thanh lập tức nghĩ tới thông báo Tần Mục. Hiệu trưởng, ta bị. Tin tức còn chưa nói xong. Trên cổ một trận đau đớn. Mắt tôi sầm lại đã không có chi giác. Ken, sơ cấp phụ lục lao sư Phù Thanh mất liên lạc, xin chú ý. Ken, sơ cấp phụ lục lao sư Phù Thanh mất liên lạc, xin chú ý. Liên tiếp hai tiếng gợi ý của hệ thống. Đem Tần Mục thức dậy. Phù Thanh không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tần Mục liền đội vàng hỏi. Kiểm tra đo lường không đến Phù Thanh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Tạm thời không liên lạc được. Hệ thống thành thật trả lời. Làm sao trở về kiểm tra đo lường không đến đâu? Ngươi nhưng là vạn năng hệ thống a. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Tín hiệu bị chặt đứt, không cách nào liên tiếp. Gợi ý của hệ thống vang lên. Tần Mục bấm ngón tay tính toán theo công thức đứng lên. Qua một hồi lâu mới, chỉ có mở mắt. Hắn tính toán theo công thức đến hắn ly khai nhà hàng, đến rồi một cái hẻm nhỏ. Kế tiếp liền lại cũng không tính được. Kỳ quái, từ nhìn thấy văn cắt sau đó, trong lòng hắn vẫn tại nghĩ có thể hay không ho khan có cổ thời đại năng còn sống trên đời. Chỉ là vẫn không nguyện hiện thân. Hiện tại Phù Thanh mất liên lạc. Mình đo lường tính toán không đến, liên hệ thống tu vi của người này đến tuột cùng đến trình độ nào. Tần Mục trong lòng chưa phát giác ra căng thẳng. Xem ra hắn phải nghĩ biện pháp mau sớm để thăng mình. Xây trưởng tới nay là ở là quá mức nhàn nhã lười nhác. Ngoại trừ dạy một chút học sinh chính mình hoàn toàn không có đem tâm tư thả ở phương diện tu luyện mặt. Luôn nghĩ có thể nắm thắng. Không nghĩ tới ngoài ý liệu tình huống. Thoáng qua liền đặt tới trước mặt của mình. Người nơi này có thế giới này tu tiên giả tin tức sao? Nghĩ lấy tìm người hỏi một chút cố gắng có thể có chút hứa tin tức. Không có. Tựa như văn cắt giống nhau chính bọn hắn không phải bạo lộ ra hệ thống là kiểm tra đo lường không tới. Phù Thanh ngốc quá hẻm nhỏ. Tần Mục không hỏi thêm nữa. Một cái tuấn di trực tiếp xuất hiện ở cái này ngõ nhỏ đi vào trong là một bức tường đá. Đương nhiên đây đối với tu tiên giả mà nói không đáng kể chút nào. Tế tế cha xét một phen. Không có đặc thù gì địa phương. Nơi này có một loại mùi vị quen thuộc. Hệ thống đột nhiên nói. Mùi vị quen thuộc, có thể cụ thể nói một chút không? Tần Mục thập phần khó hiểu. Đại ca ngươi quen thuộc ta chưa quen thuộc có thể hay không một lần nói rõ. Tần Mục nhặt lên một viên mảnh kim loại. Đây là pháp khí mảnh vỡ. Chẳng lẽ là Phù Thanh pháp khí? Kiểm tra đo lường một cái, nhìn là vật gì không đợi hệ thống trả lời, Tần Mục cầm mảnh vỡ đối với hệ thống nói: "Đây là trường học phát lao sư pháp khí mảnh vỡ." Chỉ chốc lát hệ thống liền kiểm tra đo lường tốt lắm. "Trường học của chúng ta pháp khí nát rồi. Tu vi của người này ít nhất ở kim đan ở trên." Tần Mục lẩm bẩm: "Ta nhớ ra rồi, cái này cực kỳ lâu một trước tiếp xúc qua, thế nhưng đang ở đâu vậy?" Hệ thống lâm vào chính mình hồi ức. Cái này cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào? Không để ý tới nữa hệ thống, Tần Mục thần thức kéo dài đến toàn bộ thành thị dò xét. Không có gì dị thường nha. Chẳng lẽ Phù Thanh tự sát, tự mình đánh mình đem pháp khí làm hư. Tần Mục Vô Ly đầu loạn tưởng. Thế nhưng cái này nghiễm nhiên không có khả năng. Hiện tại xem ra chỉ có thể ở trường học chờ đợi bắt đi phụ thanh nhân. Chính mình phát tin tức tới rồi. Đây là nơi nào? Phù Thanh Vũ tỉnh lại, vẫn một mảnh hắc ám. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chân đạp, tiếng bước chân từng bước rõ ràng. Có người ở tới gần. Ngươi là ai? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phù Thanh thực sự nghĩ không ra tại sao phải có người bắt hắn. Hắn ngày hôm nay là lần đầu tiên ly khai trường học. Phù Thanh cảm giác được một cách rõ ràng. Tiếng bước chân này vây quanh hắn tại chuyển quay vòng, giống như là đang suy nghĩ cái gì, hoặc như là ở đánh giá hắn có ích lợi gì. Rốt cuộc cước bộ ngừng lại. Ngươi là tu tiên trường học lão sư? Khàn khàn thanh âm vang lên. Phù Thanh không biết hắn hỏi cái này ý gì. Trải qua ngày hôm nay hẳn không có người nào không biết hắn là ai vậy. Nếu như biết rồi lại hỏi vấn đề này là có ý gì đâu ngàn. Chương 333, Dược Sơn ở trên thổ phỉ. Chương 333, Dược Sơn ở trên thổ phỉ. Phù Thanh trong lòng vạn ngàn vấn đề. Ta muốn biết các ngươi hiệu trưởng sở hữu tin tức. Không đợi Phù Thanh trả lời, khàn khàn thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta không rõ ràng, ta ở hiệu trưởng trường học cũng đã ở trường học. Phù Thanh cái này sẽ đến lúc đó yên lòng. Ngược lại hắn đối với hiệu trưởng không biết, bình thường cũng tiếp xúc không đến, không tồn tại mật báo. Phù Thanh trong lòng nhất thời ung dung. Thế nhưng người nọ không có buông tha hắn, toàn thân chẳng biết tại sao liền giống bị đao cắt kim châm giống nhau, đau đớn khó nhịn. Các ngươi hiệu trưởng là ai? Các ngươi hiệu trưởng là ai? Một câu ở bên tai vang. Vô luận hắn giải thích thế nào vẫn không có buông tha hắn, cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng rõ ràng. Toàn thân hắn không biết là bị mồ hôi vẫn là huyết dịch ướt đẫm, run rẩy nói không nên lời. Thằng đến rốt nát đi nữa thấy. Lữ Tử Châu từ sân so tài trở lại ký túc xá, mới nằm xuống muốn ngủ một hồi, ngày hôm nay quá kích thích. Vốn là dựa theo hắn toàn trường đẳng cấp đệ nhất hẳn là không người nào dám trọng. Không nghĩ tới cư nhiên ở đoàn chiến thời điểm, kém chút bị ngự kiếm hệ mấy người. Đụng một cái tỷ võ đài, cũng may hắn đúng lúc bắt được Lý Loan Tóc. Lý Khung Tóc kém chút bị hắn nhõng đốc. Quá hiểm, hắn muốn ngủ một giấc thật ngon ở đi chuẩn bị ngày mai chiến đấu đồ đạc. Lữ học trưởng, ngươi ngũ thải như đâu? Giống to một tiếng, đem mới vừa mơ hồ Lữ Tử Châu đánh thức. Lữ Tử Châu mạnh mở mắt ra, trong mắt hung quang đem cái kia niên đệ sợ hết hồn. Lữ học trưởng, ngươi tốt, ngươi ngũ thải thần như đâu? Niên đệ đối mặt mắt lộ ra hung quang Lữ Tử Châu, không khỏi bị Lữ Tử Châu rời giường khí sợ đến khiếp đảm không ngớt. Lữ Tử Châu hỏa hoãn một hồi lâu, mới chỉ có nhìn xuống muốn đập chết người trước mắt này tâm. Vị sư đệ này có chuyện gì sao? Lữ Tử Châu đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút. Hắc hắc, Lữ học trưởng, chúng ta khu mỏ cái động khẩu không biết vì sao bị một khối đá lớn ngăn chặn, muốn cho Lữ học trưởng mang ngũ thải thần như bang cái chuyện nhỏ. Niên đệ thấy Lữ Tử Châu khôi phục bình thường, hàm hậu cười, nói ra ý đồ đến. Lữ Tử Châu một đầu dấu chấm hỏi, tình huống gì? Bị đá lớn ngăn chặn, hắn chỉ là ngủ một giấc, làm sao sẽ phát sinh kỳ quái như vậy sự tình? Hòn đá kia là thế nào ngăn chặn các ngươi cửa động? Lữ Tử Châu hiếu kỳ vấn đạo. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Ngày hôm nay tranh tài kết thúc mấy người chúng ta đi khu mỏ đào quáng, liền phát hiện hầm mỏ bị ngăn chặn. Sau lại chúng ta tìm Tống học trưởng cùng Lý học trưởng bọn họ đi qua, mọi người cùng nhau suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không đem đá lớn rời. Vẫn là Tống học trưởng nói lên Lữ học trưởng ngươi ngũ thải thần lưu, cái này mới gọi ta tới mời Lữ học trưởng mang ngũ thải thần lưu đi qua. Niên đệ không dám dây dưa một khẩu khí đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Đi thôi, đi trước nhìn, tiểu Niu Niu hiện tại ta cũng không biết ở đâu, đi trước nhìn là tình huống gì. Châu lúc này mới nhớ tới hắn hai ngày cũng không thấy trở về lộ mặt. Tốt xấu tiểu Niu Niu là sủng vật của ta, A Ngạc Nhiên thực sự là thật là quá đáng rồi. Bị nhưng ta bắt được. Ai tính rồi, bắt được ta cũng không có thể bọn họ làm sao bây giờ. Lữ Tử Châu trong bụng bất đắc dĩ, dẫn đầu hướng khu mỏ đi tới. Không phải tận mắt nhìn thấy, Lữ Tử Châu cũng không tin tưởng. Một cái tảng đá, đây là tảng đá sao? Đây chính là một tòa núi nhỏ a. Lữ Tử Châu cảm giác sâu sắc đầu mình không đủ dùng. Lão Lữ, người đã đến rồi. Tống Kiến Quốc thấy Lữ Tử Châu tới mau đánh bắt chuyện. Lão Lý, Lão Tống chúng ta cùng nhau vận khí thử di động nhìn. Lữ Tử Châu kiên trì đề nghị. Tuy là trong lòng mơ hồ minh bạch di bất khai, mấy người vận linh khí thử di động một cái tảng đá. Nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng tảng đá như trước không chút sức mẻ. Không được, Lão Lữ ngươi còn là đem ngươi tiểu Niu Niu tìm đến a. Không giải quyết được a. Tống Kiến Quốc bỏ qua, ngồi xổm ngồi ở một bên ngẩng đầu nhìn Lữ Tử Châu. Lý Cung cũng bất đắc dĩ theo ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Lữ Tử Châu bất đắc dĩ xuất ra đồng tiền, ở một bên bói toán đứng lên. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm tiểu Niu Niu. Lữ Tử Châu phi thân hướng Dược Sơn chạy như bay. Ta tiểu Niu Niu a, ngươi là muốn mạng của ta a? Mới vừa một đo lường tính toán mới biết được Ngạc Nhiên mang theo Niu Niu khắp nơi đi đi lung tung. Không có chỗ đó không có đi gieo họa. Hắn kết thúc công việc công tác đều không biết muốn làm bao lâu. Bây giờ đang ở Dược Sơn đem đường lên núi miệng trò chặt rồi. Học ngươi khác làm thổ phỉ, muốn thu phí qua đường. Hắn còn là vội vàng đi qua thu thập cục diện rối rắm á khẩn cản mạn cản cuối cùng cũng đến rồi. Để cho chúng ta lên đi, chúng ta không. Bốn ngày mai còn có lớp đâu. Trên người chúng ta thật không có bảo bối. Muốn không để cho ta đi giúp ngươi tìm, ngươi để cho ta đi lên. Lữ Tử Châu quả thực dở khóc dở cười. Ngạc Nhiên cái kia to con thân thể để ngang giao lộ. Ngũ thải thần như ở trên người hắn nhảy một cái nhảy một cái. Bảo bối, bảo bối, bảo bối. Muốn thu bảo vật bối lao phu tiểu đệ, muốn thu bảo vật bối. Các ngươi nhanh lên một chút đem bảo bối giao lên. Không phải vậy ai cũng đừng nghĩ đi qua. Ngạc nhiên một ngụm một cái Lao Phu uy hiếp phía dưới năm thứ nhất học sinh. Thương cảm năm thứ nhất học sinh trên người ngoại trừ dược thảo. Luyện ra ban thành phẩm dược thủy, ngạc nhiên căn bản trước mắt. Chỉ có thể ở giao lộ đau khổ cầu xin. Chương 334, quyết đấu thi đấu bắt đầu. Chương 334, quyết đấu thi đấu bắt đầu. Nghe được Ly Kỳ nói. Tiểu Nhu Nhu cơ cơ đầu mang trên đầu toái thạch bỏ qua. Ngẩng đầu đỡ ngực. Chậm rãi từ trong sơn động đi ra, nhìn qua thập phần kiêu ngạo. Và, Tiểu Nhu Nhu, ngươi thật lợi hại nha. Không hổ là thượng cổ thần thú A. Cái này lực công kích uy lực quá mạnh mẽ. Ta cũng tốt muốn một chỉ A, ta cũng muốn đi trao đổi manh đàn. Không được ta muốn đi kiếm tích phân đi. Một bên học đệ học bội nhóm hâm mộ nghị luận. Lão Lữ, ta muốn cùng ngươi ra Tiểu Nhu Nhu đánh một trận. Lý Cung trong mắt lóe lên kích động, xoa tay, dường như liền muốn lên đi theo Tiểu Nhu Nhu làm hơn một trận. Đem Lữ Tử Châu làm cho sợ hết hồn. Đùa gì thế, hắn Tiểu Nhu Nhu mới, chỉ có, ra đời vài ngày. Hắn cũng đừng làm cho bảo bối của hắn Nhu Nhu cùng cái này tu luyện cùng nhân đánh nhau một trận. Hắn Lý Cung không muốn sống, nhà hắn Tiểu Nhu Nhu nhưng là cái tiểu bảo bối. Ta nói Lý Lao Ca A, ngươi cũng đừng làm ta sợ, Tiểu Nhu Nhu mới, chỉ có, sinh ra vài ngày, ngoại trừ khí lực lớn, sẽ không hắn không có còn lại bản lãnh sao có thể cùng ngươi luận bản. Luận bản cái này còn 31 là sau này hay nói. Nói xong cũng không đợi Lý Cung hồi phục, vui vẻ ôm lấy Tiểu Nhu Nhu tiểu vã ngoại bảo. Ngạc nhiên đều không phản ứng qua tới. Sửng sốt một chút đuổi bám chặt theo. Lữ lao đầu, lão phu tiểu đệ còn muốn đi với ta chơi, trả lại cho ta. Phía sau truyền đến ngạc nhiên mang ta tiếng hô. Cũng may Tiểu Nhu Nhu đối với hắn quen thuộc, cũng không có phản kháng. Chỉ là nghe được Ly Kỳ thanh âm muốn quay đầu xem. Lữ Tử Châu đem Tiểu Nhu Nhu ôm chặt hơn nữa chút. Tiểu Nhu Nhu phải mau ôm đi. Lại theo ngạc nhiên không biết còn muốn xông bao nhiêu hoạn. Xem nhanh chóng Lữ Tử Châu đi xa bối ảnh. Đại gia ồn ào cười to. Lý cũng không nói tiếng nào trong lòng chỉ muốn chờ, các loại, Tiểu Nhu Nhu chạy đến. Nhất định phải len lén đi tiếp vài chiêu. Thấy không có gì có thể nhìn đại gia cũng liền tự mình tu luyện đi. Ngày hôm nay thi đấu mỗi cá nhân đều có chỗ linh ngộ. Lên cấp người đều ở đây chuẩn bị ngày mai quyết đấu thi đấu. Không có lên cấp cũng ở trong trận đấu tìm được rồi riêng mình không đủ. Cũng đúng về sau tu luyện phương hướng làm sửa chữa. Một ngày rất nhanh thì đi qua. Tần Mục trong lòng có chút lo lắng. Vẫn là không có thu được phù thanh tin tức. Cũng không có vơ vét tài sản loại này tin tức. Tuy là phù thanh là hắn từ trong hệ thống trao đổi đi ra. Bình thường cũng không lớn tiếp xúc, thế nhưng ở đột nhiên tiêu thất. Làm cho trong lòng hắn thập phần bất an. Phản phất vô hình trùng, giống như là có ai đang nhìn trộm lấy hắn. Trong bóng đêm đưa ra cái gì, mà đối tượng chính là hắn. Nhưng mà ngoại trừ một khối pháp khí mảnh vỡ, lại không có bất kỳ tin tức lưu lại. Có thể thấy được bắt đi phù thanh nhân thập phần không đơn giản. Quyết đấu thi đấu một hồi liền muốn bắt đầu. Tần Mục không thể không trước tiên bỏ xuống lúc này. Mặt khác chỉ phái vệ trận đi đài truyền hình thành tiểu sướng ngôn viên. Đem vệ trận gọi tới phòng hiệu trưởng thông báo một phen. Vệ trận từ phòng hiệu trưởng đi ra chưa dừng lại. Ra khỏi trường học thẳng đến đài truyền hình mà đi. Tần Mục cũng không có tại hiệu trưởng thất dừng lại lâu lắm liên đi rồi thi đấu hiện trường. Danh rời Lucy mọi người tụ ba tụ năm trò chuyện ngày hôm qua đại loạt đấu. Đặc biệt hưng phấn, thường thường là có thể nghe kích động cao âm. Tần Mục đột nhiên xuất hiện ở võ đài bên trên. Khập khập. Tần Mục rõ ràng hò khan hai tiếng, đem các học viên tinh thần kéo về thi đấu hiện trường. Nhìn thấy Tần Mục xuất hiện ở trên đài tỷ võ, huyên náo tỷ võ đài từng bước an tĩnh lại. Đồng học nhóm trải qua đặc sắc đấu vòng loại, giáp chụp ra khỏi mấy trăm danh người lên cấp tiến nhập quyết đấu thi đấu. Hôm nay quyết đấu thi đấu nhất định sẽ đặc sắc hơn, mời đồng học nhóm chăm chú quan sát, từ đó hấp thu kinh nghiệm cùng giáo huấn. Lên cấp đồng học nhóm cũng phải ứng phó cẩn thận mỗi một trận chiến đấu. Tin tưởng trải qua ngày hôm qua thi đấu, tất cả mọi người minh bạch chiến đấu là kiểm nghiệm tu luyện phương pháp tốt nhất. Khác cũng không muốn nói nhiều, hiện tại tuyên bố bắt đầu tranh tài. Tần Mục nói xong, phi thân lên xem tái cao đài, gọi ra hệ thống giao diện, tuyển trạch tỷ võ hình thức vì quyết đấu hình thức. Chỉ thấy tỷ võ đài trong nháy mắt chuyển hoán trở thành mấy trăm quyết đấu sân bãi. Bọn học sinh chỉ nhìn thấy Tần Mục tại trong hư không hư điểm bài cái. Tỷ võ đài trong nháy mắt thay đổi dáng dấp, không khỏi một tràng thốt lên. Hiệu trưởng tu vi quá cường đại. Xem, tỷ võ quá đài. Cứ như vậy điểm bài cái, ta chỉ muốn hỏi còn có ai. 437 không tự chủ vì mình sở hữu cái này dạng cường đại hiệu trưởng tự hào. Vì mình có thể đi vào tu tiên đại học kiêu ngạo. Mời các vị bắt được bảng số đồng học đến cùng bảng số giống nhau đấu trường chờ đợi. Tần Mục hất tay một cái, mấy trăm miếng ngọc bài từ trong tay bắn ra, chính xác rơi vào mỗi cái người lên cấp trong tay. Không có hoa lệ chiêu thức, một cái phủi đơn giản sáng tỏ, lại làm cho đồng học nhóm trong lòng kiếp sợ. Đồng dạng ở các đại trong màn ảnh, mắt thấy tình cảnh này khán giả, vô luận đông phương phía tây mỗi một cái người đều khiếp sợ không thôi. Càng thêm khát vọng có thể tiến nhập cái này tu tiên đại học, càng thêm khát vọng có thể có được cái này cường đại lực lượng. Ở trong lòng yên lặng, quyết định từ giờ trở đi liền muốn phụ lục hưu nhàn đại học. Chỉ chốc lát mỗi một cái sân bãi cũng đứng lấy hai cái xe đối quyết học viên, lẫn nhau chào hỏi, riêng phần mình chuẩn bị, chờ đợi hiệu trưởng tuyên bố bắt đầu tranh tài. Thấy mọi người đều tự chuẩn bị xong, Tần Mục ra lệnh một tiếng. Ở đây ở trên các đối thủ lẫn nhau cúc cung, không có lời thừa thải. Chương 335, Lý Khung, Lữ Tử Châu dẫn đầu thắng được. Chương 335, Lý Khung, Lữ Tử Châu dẫn đầu thắng được. Tấn đài truyền hình thành phố xem trên đài tỷ võ mỗi cái đài đều cầm một cái ngọc bài, đại gia có muốn biết hay không? Cái này quyết đấu cuộc so tài đối thủ là làm sao cho lấy? Phía dưới mời hôm nay giải thích lão sư vệ trận cho chúng ta giải thích. Cao tưởng luôn có thể tìm được vấn đề mấu chốt, điều động khán giả cảm xúc. "Mọi người khỏe, ta là Tu Tiên Đại học trận pháp lão sư Bệ Trận. Cái này quyết đấu thi đấu đối thủ tuyển trạch là rút thăm quyết định, khả năng đại gia không có chú ý, ở mới vừa vào sân thời điểm, lên cấp đồng học ở cửa đều rút lấy một cái bảng số đồng thời làm đăng ký. Cái kia theo ghi danh kết quả, quyết đấu cuộc so tài đối thủ liền ra tới. Đương nhiên, cái này rút ra mã số là căn cứ mỗi cái niên cấp tách ra." Vệ Trận giải thích thập phần cặn kẽ. "Huyền, nguyên lai là cái này, dạng vệ lão sư không nói ta là thật không có chú ý tới. Như vậy vệ lão sư, hiện tại trong đấu trường có phải hay không mọi người lên một lượt đài rồi hả? Cái kia cái lựa chọn trước 10 quy tắc lại là như thế nào? Có thể nói tường tận một cái ạ?" "Lại là một cái thập phần hấp con người vấn đề." "Đúng, hiện tại lên cấp người toàn bộ đều đã tại trên đài tỷ võ bắt đầu thi thí. Cái sừng này chụp trước 10 quy tắc, vì để cho mỗi cái học viên càng thêm nghiêm túc đối đãi cái này cuộc tranh tài này, các cái quy tắc sơ kỳ cũng không có công bố ra. Quyết đấu thi đấu chính là 2-2 đối lập nhau quyết ra người thắng. Như vậy thắng lợi người lần nữa tiến hành quyết đấu, thẳng đến cuối cùng còn lại 10 người tấn cấp. Đây chính là quyết đấu lúc trước 10 quy tắc lên cấp." Vệ Trận giải thích trên cơ bản phù hợp đại gia suy nghĩ trong lòng. "Mau nhìn, năm thứ 3 bên này thực đã xuất hiện đệ một cái người thắng." Cao Tường thấy Lý Khung bất quá mấy chiêu đã đem đối thủ đánh ra tỷ võ đài. "Cái này lao ra ra, là cương thiết chi khu sao? Chơi ạ, tỷ võ đài lớn như vậy lực đánh vào cư nhiên sao có nửa điểm sự tình. Quá mạnh mẽ." Khán giả đang kéo dài trong khiếp sợ. "Lý Khung, rốt cuộc có thể cẩn thận nhìn ngươi." Trong mắt mến mộ làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Toa vận vội vàng chặt bình, có thể chứng kiến trụ sở của nàng dán không ít Lý Khung bức ảnh. Đều là hắn làm cho cả nạ ra ra ở trong trường chụp lén. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Năm thứ 3 số trận chiến đấu là ít nhất, bọn họ tổng cộng cũng chính là 20 người. Một vòng xuống tới trên cơ bản có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên ngoại trừ Lý Khung, Lữ Tử Châu bọn họ thi đấu cũng là đặc sắc nhất. Lữ Tử Châu cái kia một tổ thi đấu trên đài. Đối phương tiến công thập phần sắc bén. Tán tránh mấy lần Lữ Tử Châu dán rồi một quyền. Có thể chứng kiến Lữ Tử Châu mở tiếp nhận đối thủ công tới được năm tay. Đơn giản mấy động tác, đối thủ đã bị đánh liên tục chân sau. Mấy lần đối thủ sau đó, là có đẳng cấp dưới áp chế không bao lâu cũng bại lui xuống tới. Lữ Tử Châu cũng trở thành cái thứ 2 người thắng. Trở lại chỗ ngồi đài xem tranh tài. Đặc sắc nhất chắc là Tống Kiến Quốc cùng Bành Thuần Tổ tổ này. Tống Kiến Quốc vẻ mặt đau khổ. Hắn làm sao xui xẻo như vậy, đụng với cái này sát tinh. Trước khi tranh tài bị lừa bịp tống tiền đi ỷ thiên kiếm, cái này sẽ còn muốn đụng với hắn. Kia của mình chém trên người mình ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. "Hắc hắc, lão Tống a, hay là chúng ta hai hữu duyên a?" Bành Thuần Tổ rút ra ỷ thiên kiếm hướng về phía Tống Kiến Quốc cười xấu xa. Tống Kiến Quốc miệng há mở có nhắm lại. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. "Trực tiếp đánh đi." Rút ra đồ long đao chính là nhất đao, giống như là đang phát tiết một dạng. Thấy Tống Kiến Quốc không nói lời nào trực tiếp công qua đây, Bành Thuần Tổ không dám kinh tâm. Hướng về phía đao khí phương hướng cũng là một kiếm bổ tới. Đao khí kiếm khí trên không trung đụng nhau. Đụng, một tiếng nổ vang. Không có chuẩn bị khán giả bị sợ hết hồn. Bành Thuần Tổ Tống Kiến Quốc không có ngừng lưu. Phi thân xông thẳng đối phương. Trên không trung tương giao, đinh đinh đương đương. Bất quá trong nháy mắt qua vài chiều. Không ít kiếm khí đao khí rơi vào lồng bảo hộ mặt trên. Kích khởi từng vòng cuộn sóng. Bành lao bảo đao chưa giả. Tống Kiến Quốc rơi xuống đất. Hướng về phía Bành Thuần Tổ nói rằng. "Tống lao đệ, cũng thân thủ bất phàm đâu." Vừa mới dứt lời, Bành Thuần Tổ công kích đã đến trước mắt. Tống Kiến Quốc giơ tay lên. "Trời ạ, đây chính là ỷ thiên kiếm. Mạnh như vậy công kích Tống học trưởng lấy tay có thể đỡ nổi sao?" "Ba, ngươi mau nhìn ra ra lại muốn lấy tay ngăn cản ỷ thiên kiếm." "Không có sao chứ. Lao đầu này là ai, quá hung tàn. Mới vừa cái kia ngăn cản nắm tay liền tính. Cái này kiếm lợi hại như vậy, tay còn có thể bảo trụ sao?" Đang lúc mọi người vì Tống Kiến Quốc cảm thấy lo lắng lúc, ken một tiếng, ỷ thiên kiếm cư nhiên bị bắn ra. Đem Bành Thuần Tổ chấn động lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Thật bất khả tư nghị, cư nhiên có thể chống đỡ dữ dội như vậy kiếm. "Ba chính là ba, không phải ngươi ta có thể suy đoán. Chúng ta vẫn là nắm chặt phụ lục ga, không phải vậy đến lúc đó bị đánh khả năng liền khó chịu." Tống gia lão đại rất có giác ngộ nói đến. "A, a, điều đó không có khả năng. Thanh kiếm kia như vậy thương tổn mạnh như vậy cư nhiên có thể sử dụng thân thể ngăn trở tấn." Đài truyền hình bình luận khu bị xoát bạo. "Vệ lão sư, ngươi xem mới vừa cái kia vị lão tiên sinh là luyện thể hệ thân thể cường hãn, có thể ngăn trở công kích. Đại gia muốn biết vì sao vị này lão tiên sinh có thể ngăn trở lợi hại như vậy công kích." Cao Tường hỏi đại gia muốn biết vấn đề. Chương 336, chúng ta tới chơi đoán số. Chương 336, chúng ta tới chơi đoán số. Vấn đề này hỏi phi thường tốt, trên tay bọn họ cầm pháp khí lực công kích sát thực rất mạnh. Đồng thời phải là từ Tống học viên chế tạo, Tống học viên hẳn là luyện tập nào đó công pháp, tăng cường cánh tay lực phòng ngự. Vệ Trận giải thích cặn kẽ làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vệ Trận không có nói sai, Tống Kiến Quốc chính là dung luyện kỳ lân tí, mới có thể ngăn dưới ỷ thiên kiếm một kích này. Bành Thuần Tổ trong bụng kinh hãi, công phòng lực đều mạnh kinh. Hắn muốn như thế nào mới có thể đánh bại Tống Kiến Quốc? Một bên suy nghĩ, một bên ứng đối lấy Tống Kiến Quốc công kích, không cẩn thận bị kiếm khí quẹt làm bị thương mấy đạo chỗ rách. "Bành lão, muốn không ngươi chịu thua. Ngươi luyện đan sư theo ta cái này luyện khí sư đối lên xác thực không có gì phần thắng." Tống Kiến Quốc thấy Bành lão thụ thương, có chút không đành lòng. "Không cần nói nhảm, thi đấu liền phải đem hết toàn lực. Hơn nữa ai thua ai thắng hiện tại có kết luận hơi sớm." Chỉ thấy Bành Thuần Tổ đứng vững, linh khí vận chuyển toàn thân, phi thăng hướng Tống Kiến Quốc môn kiểm đánh tới. Tống Kiến Quốc thấy Bành tinh khiết 317 tổ hướng về phía hắn môn kiểm công tới, nhanh chóng lắc mình tránh thoát. Mạnh Thuần Tổ một kích không thành, quay người lại là một quyền, đánh vào Tống Kiến Quốc trên vai trái, đem Tống Kiến Quốc đánh đuổi. Ngay sau đó cách không một trường, một cỗ khói trắng hướng về phía Tống Kiến Quốc mà đi. Lao tiểu tử, để cho ngươi nếm thử độc của ta yên. Tiếp nhị liên tam công kích làm cho Tống Kiến Quốc đáp ứng không xuể, hút vào không phải thiếu bạch điên. Không tốt, bị lửa. Cái này lao ra hỏa căn bản chính là vì phóng độc. Thảo suất. Phản ứng kịp, Tống Kiến Quốc đã bắt đầu đầu say xe. Biết chúng độc, Tống Kiến Quốc trực tiếp đánh về phía Bành Thuần Tổ. Đem vẫn còn ở đang đắc ý Bành Thuần Tổ ôm cái đầy cõi lòng. Xương lấy ý thức vẫn còn ở trực tiếp dụng hết toàn lực hướng tỷ võ đại sát biên giới phóng đi. Bất quá cũng là phí công, Bành Thuần Tổ nhưng là học ý sinh ra. Đưa tay tại sau lưng Tống Kiến Quốc, vài cái điểm đâm. Chỉ thấy Tống Kiến Quốc đột nhiên cũng không có khí lực, mềm nhũn tựa ở Bành Thuần Tổ trên người. Ngược lại là Bành Thuần Tổ một cái lắc mình đến rồi Tống Kiến Quốc phía sau. Ở Tống Kiến Quốc còn không có ngã xuống đất là đạp nhanh một cái, trực tiếp đem Tống Kiến Quốc cho đá ra tỷ võ đài. Tư thế thập phần mất hồn nằm ở dưới đài. Bành Thuần Tổ thắng được. Lao Tống, đa tạ. Bành Thuần Tổ cái này sẽ không có ở chơi bừa, mà là thập phần thành khẩn nói. Tống Kiến Quốc cũng minh bạch thi đấu chính là vì thắng lợi. Chính mình tài nghệ không bằng người, chỉ có thể chăm chỉ tu luyện chờ đến ngày rửa nhục trước. Nơi nào vẫn là Bành lão kỹ cao nhất chủ. Hai người ở xem thi đấu tịch ngồi xuống, thỉnh thoảng bắt đầu chỉ điểm trên đài vẫn còn ở tỷ đấu đồng học. Chỉ thấy Trương Thanh Nguyên cùng là ngự kiếm hệ đồng học đánh thẳng mạnh. Hai người ngươi tới ta đi thập phần kịch liệt. Vì sao chịu đến quan tâm đâu? Chủ yếu là hai người bọn họ đều học sáu kiếm thần mạch. Hai người ở trên đài tỷ võ, trên nhảy dưới nhảy tránh né đối phương công kích. Hai người cùng là bay trên trời, tốc độ bên trên chênh lệch cũng không lớn. Ngươi truy ta đuổi vô cùng náo nhiệt. Nói chung chính là đánh không đến, cuối cùng cũng chỉ có thể một người một đầu ngón tay. Hai người tựa như tay bị chuột rút giống nhau, nhanh đến nhìn không thấy tay ảnh tử. Mấy trăm lần dưới sự công kích tới, loại thở hổn hển. Không được, dừng một chút. Tiếp tục như vậy nữa hai chúng ta còn không phân được thắng thua. Ngày hôm nay phải mệt chết ở chỗ này. Vị bạn học này đã mệt đến không được, trực tiếp hô ngừng, dĩ nhiên cũng là ngồi ở trên đài tỷ võ. Bù bù. Lao Lý, ngươi thể năng không tệ a, đánh lâu như vậy mới chỉ có hô ngừng. Trương Thanh Nguyên cũng mệt mỏi, hình tượng hoàn toàn không có ngồi dưới đất. Hướng về phía đối diện đồng học nói, đây đại khái là trên đài tỷ võ kỳ nhất ba từng đôi tay. Đánh tới phân nửa, cư nhiên ngồi ở trên đài tỷ võ bắt đầu tán gẫu. Hai cái này lao đầu thật là ở tham gia trận đấu sao? Thấy hai người bọn họ cảm giác tu tiên giả cũng có thể như thế tiếp địa khí, ha ha. Các gia gia, thật là đáng yêu. Khán giả cũng là bị bọn họ kỳ lạ hành vi hấp dẫn, dồn dập đem quan tâm điểm đều rời đến trên người hai người bọn họ, bắt đầu nhổ nước bọn. Lão nhị, vậy thật là ba ta sao? Nhìn màn ảnh chung không có hình tượng chút nào mang ta Trương Thanh Nguyên. Trương gia lão đại bắt đầu hoài nghi. Nói gì thế, không phải lão ba còn có thể là ai? Lão nhị lập tức phản bác đến. Có thể nói không biết hắn sao? Trương gia lão đại nhìn lấy góc trên bên phải trên màn ảnh đang ở tán gẫu lao đầu, bất đắc dĩ nói, tỷ võ đài trên đài Trương Thanh Nguyên căn bản không biết thế giới bên ngoài, đã bởi vì bọn họ hai nghị luận không ngừng. Nghỉ khỏe sao? Lý bạn học lễ phép hỏi phòng nghỉ nghỉ khỏe. Nhưng là chúng ta như thế cái đấu pháp, đánh tiếp nữa cũng giống như nhau kết quả. Trương Thanh Nguyên nói thẳng ra lo lắng của mình. Là ngược lại là, chẳng lẽ liền không đánh sao? Lý bạn học cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, bằng không chúng ta chơi đoan số, quyết định thắng thua. Như thế nào đây? Trương Thanh Nguyên suy nghĩ một chút, vẻ mặt hưng phấn nói, phản phất nghĩ tới điều gì cao minh phương pháp. Lý bạn học lúc này sâu đậm hoài nghi mình. Ngạch, cái này dạng có thể chứ? Có phải hay không ở tham gia luận võ đại tái? Vì sao không thể? Chúng ta tảng đá cây kéo bố, ba ván thắng hai thì thắng thua liền chính mình nhảy xuống. Trương Thanh Nguyên đương nhiên nói đến. Cái kia, vậy được rồi. Lý bạn học thực sự có điểm khó có thể tiếp thu. Nhưng nhìn Trương Thanh Nguyên nói hết sức kích động, mình cũng không có biện pháp tốt hơn. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chương 337, không rõ năng lượng thể. Chương 337, không rõ năng lượng thể. Cứ quyết định như vậy. Chờ một chút chúng ta cùng nhau kêu 123, hô xong lập tức xuất thủ thế. Trương Thanh Nguyên bắt đầu bàn giao tỉ mỉ. Lý bạn học đã vò đã mẹ lại sức, ngược lại cũng không có khác tốt hơn phương pháp. Cứ như vậy đi. Nghĩ như vậy, lớn tiếng trả lời. Tốt. 1, 2, 3. Mới đáp ứng, Trương Thanh Nguyên liền không kịp chờ đợi bắt đầu đếm một chút chữ. Lý bạn học rất tích cực phối hợp lấy. Lại tới. Hai người đều ra cây kéo. Trương Thanh Nguyên trực tiếp lớn tiếng nói. Lần này đồng bộ. Cũng không biết hai người là cảm tình thật tốt quá, hay là thế nào liên tiếp tốt mấy cái cư nhiên đều cùng đối phương ra giống nhau. Hai người hoàn toàn không biết cử động của bọn họ, làm cho toàn bộ vòng cười xóa khí. Bọn họ cư nhiên đang đùa, tảng đá cây kéo bố. Việc này nghiêm chỉnh thi đấu sao? Quá có cá tính, thật là đáng yêu. Ta quyết định muốn phấn hai người bọn họ. Trước màn ảnh quan sát, khán giả quả thực muốn vui điên. Ta cảm thấy chúng ta gần nhất tốt nhất không nên xuất môn. Trương gia lão đại đã có thể tưởng tượng ra được. Đi ra ngoài mua thức ăn đều sẽ bị hỏi người ba ba làm sao như vậy hả bạn? Ba ba ngươi là thật ở tham gia trận đấu sao? Loại này vấn đề. Tỷ đệ mấy cái vượt mức quy định thống nhất gật đầu. Trên màn ảnh chỉ thấy Lý bạn học đứng lên, hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay, trực tiếp hướng tỷ võ bên đài duyên đi tới, không có bất kỳ do dự nào nhảy xuống tỷ võ đài. Nguyên lai trải qua vài chục lần ra quyền, rốt cuộc Lý bạn học cây kéo bại bởi Trương Thanh Nguyên tảng đá. Lý bạn học cũng là thập phần coi trọng chữ tín. Trương Thanh Nguyên trước ngực sáng lên viên thứ hai tình. Tranh tài kết thúc, chờ hắn đến chỗ ngồi đài ngồi xuống, Không ít đồng học cố ý lại gần trêu đùa lấy hỏi hắn thi đấu tỉ mỉ. Là cái gì làm cho hắn nghĩ tới rồi loại này thi đấu hành vi? Còn không dễ dàng đối phó xong đồng học nhóm. Nhìn về phía tỷ võ đài phát hiện năm thứ 3 đã so với xong. Hiện tại đã còn lại không đến phân nửa quyết đấu đài. Xem ra hai người bọn họ người ở trên đài là thật so rất lâu rồi. Còn tốt hắn cơ trí. Trương Thanh Nguyên bội phục mình có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Tần Mục ở đài cao bên trên nhìn lấy Dương Dương tự đắc Trương Thanh Nguyên. Thật sự là thẹn thùng. Ta có thể giáo huấn hắn sao? Thế nhưng quy tắc cũng không có nói không có thể. Từ bọn họ tỷ đấu tình huống đến xem. Chọn lấy chơi đoán số tới kết thúc, cũng không mất làm một loại nên phương pháp xử lý. Thế nhưng hai người chiêu thức giống nhau làm cho hắn không phải suy nghĩ. Học thượng mặt có phải hay không có cái gì không đủ mỗi cá nhân đều có chính mình nói. Nếu như một vị truy cầu cường đại, mà quên chính mình là hay không thích hợp. Biết đưa tới cuối cùng cắm ở bình cảnh chỗ không cách nào đi tới. Lần sau công khai giờ học, phải thật tốt giảng một chút. Ken, kiểm tra đo lường đến không rõ năng lượng thể. Ken, kiểm tra đo lường đến không rõ năng lượng thể. Trong đầu đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống. Tần Mục đang nghĩ ngợi. Không rõ người số lượng thể cái gì không rõ năng lượng thể. Hệ thống không cách nào phân biệt, mời ký chủ đi trước không rõ năng lượng thể xuất hiện khám tra. Nhìn một chút phía dưới đang khí thế ngất trời thi đấu, một chốc phòng trừng cũng không kết thúc được. Tần Mục lưu lại một cái hư ảnh, thuấn di ra khỏi đấu trường. Căn cứ gợi ý của hệ thống, hắn đi tới tấn thành phố bên ngoài một tòa ải phong sơn. Bốn phía quan sát cũng không có cái gì có thể nghi địa phương. Tần Mục bung ra thần thức trên mặt đất dưới đất, không có bung tha một tấc địa phương. Tế tế khám tra một lần, hắn không có mới thấy đã có cái gì không rõ năng lượng thể. Chuyện gì xảy ra, không phải nói liền ở phụ cận đây sao? Ta tìm không được. Tần Mục nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ này, có chút hệ thống cảm ứng ở nơi này, thế nhưng cảm ứng không ra cụ thể vị trí. Hơn nữa bây giờ còn đang. Hệ thống đáp lại giống như chưa nói vậy. Tần Mục có chút không nói. Người khác hệ thống từng cái như bê không muốn không muốn. Làm sao đến hắn cái này, ngay cả cái cụ thể vị trí đều không cảm ứng được. Xem ra hắn hệ thống chỉ thích hợp khai giảng giáo. Tìm người gì gì đó không phải của hắn cường hạng. Tần Mục tìm khối đá lớn, ngồi xếp bằng xuống lần nữa phóng khai tâm thần. Một tia thăm dò. Đó là cái gì? Thần thức cư nhiên đi vòng qua. Từ hệ thống mở ra về sau, hắn còn không có đụng phải có thể tránh ra khỏi thần thức đồ đạc. Tần Mục trong nháy mắt hứng thú. Hắn không có thuấn gì, bởi vì này đồ đạc cư nhiên liền tại hắn mới vừa đứng yên địa phương. Quả nhiên vẫn là quá không cẩn thận. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này vô địch tịch mịch? Thình thịch, hủ thực tâm trí của hắn. Tần Mục hướng về phía mới vừa dò xét đến địa phương chính là một trường. Trên mặt đất trực tiếp xuất hiện 10 thước sâu hố sâu. Một mảnh lưu quang màu sắc ở hắc ám trong động hiện ra vô cùng xuất sắc. Mặc dù không có dụng hết toàn lực, Tần Mục một trường này cũng không phải bình thường vật có thể trung hòa. Thế nhưng một viên hắc sắc đậu đỏ một dạng đồ đạc, dĩ nhiên an tĩnh nằm ở vũng bùn trung tâm. Tần Mục tay trái đưa tay về phía trước, tiểu hắc đậu an tĩnh nằm ở Tần Mục lòng bàn tay. Tần Mục thử dùng thần thức cảm ứng đặt ở lòng bàn tay. Quả nhiên thần thức vừa chạm vào đụng hắn sẽ tránh ra khỏi. Hệ thống, ngươi xem một chút đây là vật gì? Thực sự nghĩ không ra là cái gì. Tần Mục không thể làm gì khác hơn là xin giúp đỡ hệ thống. Vẫn còn ở kiểm tra đo lường chung, xin chờ một chút. Đồ chơi này chẳng lẽ chính là không rõ năng lượng thể mấy? Chương 338, không có đầu mối. Chương 338, không có đầu mối. Cái này bên trong có bất minh năng lượng. Lấy hệ thống hiện hữu đẳng cấp không cách nào kiểm tra đo lường. Mời ký chủ tự hành xử lý. Hệ thống đặc hữu thanh âm làm cho Tần Mục cảm thấy đau đầu. Luôn cảm giác hệ thống mấy ngày nay có phải hay không ở bãi công. Người cũng tìm không được, đồ đạc cũng kiểm tra đo lường không ra. Nhìn lấy lòng bàn tay đậu đen. Thứ này phía trước khẳng định không có. Không phải vậy không có khả năng hệ thống hiện tại mới, chỉ có, cảm ứng được. Như vậy thì là người khác đột nhiên đặt ở đây. Nhưng là sở hữu vật như vậy nhân. Tại sao muốn đem để ở chỗ này đâu? Bỏ vào thứ kia người cùng hệ thống chỉ thấy có liên quan gì sao? Vì sao hệ thống không cảm ứng được hắn bất kỳ tin tức gì? Chôn sâu như vậy, chẳng lẽ là cố ý đem hắn dẫn ra? Chẳng lẽ là ngày hôm qua bắt đi phụ thanh nhân? Không đúng, nơi đây ban cá nhân ảnh đều không có a. Muốn nói dẫn hắn đi ra nên hiện thân. Thật chẳng lẽ là bà bối, chỉ là phía trước còn chưa mở linh. Tân Mục tự định giá hồi lâu. Vẫn là cảm giác vật này không phải là đồ tốt. Vẫn là hủy diệt tính rồi. Thứ này nếu như cái bà bối. Nếu như rơi vào địch nhân thủ hố định biết mang đến cho mình tai nạn. Nếu như vốn chính là địch nhân thả ở đây. Vậy khẳng định có mưu đồ. Ở không biết là cái gì dưới tình huống phá hủy. Vạn sự đại cát. Tân Mục cũng không ít xem TV, tiểu thuyết. Rất nhiều lợi hại phối hợp diễn cũng là bởi vì đem không nên có đồ đạc lưu đến cuối cùng. Sau đó liền bị giết chết. Tay cầm thành quyền. Linh khí bạo ngược ở trong tay hình thành có thể tiêu diệt sơn hải linh khí bạo phong. Sắp tối đầu vỡ thành một phấn. Ngoài vạn lý hắc ám trong thung lũng. Theo tiểu hắc động nát bấy. A. Tần Mục. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc ý nhân trong đầu giống như bị đao nhọn nhiều lần chặt thứ. Đau trên mặt đất cuộn cuộn. Phù Thanh có ở đây không xa xa rũ cục đầu. Nhìn kỹ thì biết do nằm ở hôn mê. Hắc ý nhân đau toàn thân run. Tay chân không phải tự nhiên trên mặt đất bò sát, bắt lại Phù Thanh mắt cá chân, dĩ nhiên đem Phù Thanh trực tiếp hít vào chính thân thể, đã không cảm giác dị thường, nơi đây không có còn lại năng lượng thể. Tuy là hắn đã lần nữa dùng thần thức khám xét một lần, nhưng hắn vẫn là cẩn thận hỏi hệ thống. Tần Mục đạt được hệ thống trả lời, không ở quyến luyến, xoay người thuấn di về tới trường học. Lúc này trên đài tỷ võ chỉ còn lại có 2-3 đối với học sinh đang quyết đấu, xem ra tốc độ vẫn đủ mau. Cũng may hắn chỉ cần thiết trí tốt hình thức, tỷ võ đài sẽ tự hành hoạt động. Không phải vậy Tần Mục cũng không cách nào ly khai lâu như vậy. Hệ thống vệ trận bên kia có cái gì không dị thường? Nếu quyết đấu thi đấu liền muốn kết thúc, cái kia vệ trận cũng muốn ly khai đài truyền hình. Tần Mục ngày hôm nay đặc biệt bàn giao vệ trận ở bên ngoài đi lại một cái lại về trường học, đồng thời làm cho hệ thống lấy camera tùy thời chú ý vệ trận tình huống. Vệ trận bên kia không có bất kỳ tình huống đặc biệt, xung quanh cũng không cảm ứng được còn lại năng lượng. Hệ thống như thật hồi báo. Thế nhưng phù thanh hẳn là hoàn toàn biến mất. Ta hiện tại không cảm ứng được bất luận cái gì hơi thở của hắn. Phía trước còn có thể xác định hắn còn sống. Phù thanh hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ là phù thanh làm cái gì? Không có manh mối à? Chuyện này phát sinh mạc danh kỳ diệu. Liên hệ thống đều không biết phát cái gì cái gì. Xem ra những ngày kế tiếp hắn cũng muốn gia tăng tu luyện, không thể chỉ dựa vào thổ nạp năm tháng. Âm thầm địch nhân làm cho Tần Mục không thể không chăm chú đối đãi, quyết định phải thật tốt tu luyện. Ken, giai đoạn thứ 2 quyết đấu thi đấu hoàn thành. Gợi ý của hệ thống vang lên. Tần Mục đem bay xa thu suy nghĩ lại thi đấu bên trên. Bây giờ đối với trận chung kết kết thúc, các vị lên cấp đồng học mỗi người thưởng cho 500 tích phân. Các vị lên cấp đồng học trở về phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, tốt ứng đối ngày mai trận chung kết. Những bạn học khác trở về thật tốt ngẫm lại trong tranh tài xuất hiện một các loại cục diện. Ngẫm lại nếu như ngươi nên làm sao hóa giải. Giải tán. Không có tâm tư gì Tần Mục, đơn giản nói vài câu để đại gia đi trở về. Trở lại phòng hiệu trưởng Tần Mục ngồi ở rơi xuống đất phía trước cửa sổ, nhìn xuống toàn bộ trường học. Các học viên ở trường học các nơi sống động. Trong trường học khu vực sinh cơ bừng bã. Xa xa sương mù dày đặc, tựa như lúc này Tần Mục tâm tình. Sương mù nồng nặc, không có đầu mối. Thùng thùng. Hiệu trưởng, ta là vệ trận. Tiếng đập cửa hậu vệ trận thanh âm vang lên. Tiến đến. Vệ lão sư, ngày hôm nay dựa theo ta nói có thể có phát hiện gì không? Tuy là đã từ trong hệ thống biết được không có gì dị thường, nhưng Tần Mục vẫn là hy vọng có thể từ vệ trận trên người đạt được một ít manh mối. Hiệu trưởng, ngày hôm nay vẫn còn tương đối thuận lợi. Dựa theo hiệu trưởng yêu cầu ở trong thành phố chuyên môn chọn mấy chỗ không có không ai dừng lại. Thế nhưng ta không có cảm thấy hiện tượng dị thường. Vệ trận thành thật trả lời. 26 trong lòng vì không có thể giúp được hiệu trưởng cảm thấy tiếc nuối. Không có việc gì, ngươi ngày mai lại đi thời điểm, cũng giống ngày hôm nay giống nhau. Nhất định phải đem ta cho vật của ngươi mang tốt. Chú ý an toàn. Đi về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay khổ cực ngươi trong lòng đã sớm biết đáp án, tuy là vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Gian do vệ trận ngày mai phải chú ý an toàn. Tốt, ta đây đi trở về. Vệ trận nghe lời xoay người ly khai. Tần Mục liếm liếm môi, rất lâu đều không có loại này cảm giác. Bị người lo nghĩ cảm giác, luôn có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu như vậy thích hắc ám, ngươi liền trong bóng đêm, hảo hảo thưởng thức hắc ám đưa cho ngươi vui vẻ a. Chương 339, năm thứ 3 cao thủ quyết đấu. Chương 339, năm thứ 3 cao thủ quyết đấu. Tần Mục sớm đi tới tỷ võ đài. Trong mắt đã không có ngày hôm qua mê man. Ngày hôm nay một thân cạn bạch cút giấy mạ vàng trường sam, bên ngoài kim sa áo ngoài, cả người hiện ra phá lệ tinh thần, toàn thân tản ra nhu hòa kim quang, khiến người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn. Ngày hôm qua quyết đấu thi đấu cho chúng ta quyết định top 10 niên cấp cường giả, ngày hôm nay nên đón chung kết quyết tái. Quyết đấu thi đấu để cho chúng ta chưa thỏa mãn, hôm nay chung kết quyết tái nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Xin mọi người mọi mắt mong chờ. Nói xong gọi ra hệ thống, trong hư không hư điểm vài cái, tỷ võ đài phân hóa thành 15 cái trận chung kết. Mời mỗi cái niên cấp trước 10 đồng học đến dựa theo mã số trên tay bài lên sân khấu. Tần Mục tay ngươi đi phía trước vung, dãy số bài xuất hiện ở người dự thi trong tay. Đại gia lần lượt lên đài, bắt đầu tranh tài. Tần Mục thân ảnh vẫn còn ở trên đài tỷ võ 31, người cũng đã đang ngồi vào trên đài cao. Phía dưới học sinh lần nữa bị hiệu trưởng thực lực thuyết phục. Đây là cái gì tốc độ? Trên đài tỷ võ, lễ phép cúp cung hàn huyên qua đi, kịch liệt tỷ đấu lập tức bắt đầu. Lữ Tử Châu nhìn trước mắt nhao nhao muốn thử lý cung, thực sự muốn cái gì tới cái đó. Mới vừa vẫn còn ở cầu nguyện không nên gặp phải Lý Cung. Hắn hiện tại đã không có đẳng cấp ưu thế. Lý Cung cái gia hỏa này đoạn thời gian trước không biết làm gì đi. Cái này không trở lại một cái chính là thiên cấp. Mấy ngày nay tu luyện càng là không có rơi xuống. Ngày hôm qua dám thừa dịp hắn không có chú ý bắt được Tiểu Nhu Nhu vừa làm một trận. Nghe ngạc nhiên nói bị Tiểu Nhu Nhu khi dễ rất thảm. Thế nhưng Tiểu Nhu Nhu giúp hắn luyện thành cựu chuyển luyện thể. Phòng trưng cũng đã ở trúc cơ danh giới. Vốn đang có thể ở đẳng cấp bên trên áp chế một cái. Bây giờ dựa vào bán thành phẩm hàng long thập bát trưởng cũng không biết có thể ngăn cản hay không ở Lý Khung cái kia bạo phát thức công kích. A, vẫn còn ở du thần Lữ Tử Châu bị Lý Khung đánh vừa vặn. Lão Lữ, ngươi ở đây xuất thần, ta sẽ không khách khí a. Lý Khung có chút tức giận. Thi đấu vẫn còn ở du thần, quá không tôn trọng người. Coi như trúc cơ cũng không cần khinh thường người. Lữ Tử Châu đẩy về sau mấy bước, hắn cái này bị lôi kiếp tinh luyện qua thân thể, bị Lý Khung đánh làm đau, đưa tay hướng về phía Lý Khung bắn ra mấy đồng tiền, phân biệt đánh giống như Lý Khung tứ chi các đốt ngón tay. Lý Cung không có né tránh, nắm tay vọt tới, ở sẽ bị bắn trúng lúc hướng về phía trước ngày. Mấy đồng tiền trực tiếp, đinh đinh đương đương, toàn bộ đóng vào tỷ võ đài. Mặt bàn bên trên đang nhìn tìm không thấy nửa phần đồng tiền. Lý Cung trực tiếp nhảy đến Lữ Tử Châu phía sau, níu lại Lữ Tử Châu cổ áo của chính là một cái phía sau té, lại bị Lữ Tử Châu xoay người lúc ôm lấy eo. Chỉ thấy Lý Cung khuỵu tay dùng sức đánh vào Lữ Tử Châu trên lưng, trực tiếp đem Lữ Tử Châu đánh ngã trên mặt đất. Lữ Tử Châu cảm giác trên lưng đầu khớp xương hướng chặt đứt giống nhau. Tê, miễn cưỡng đứng lên, đau đớn ra mồ hôi. Lữ sư minh, thoạt nhìn lên không tốt lắm. Tóm tắt, luyện thể hệ chính là hình người máy bay chiến đấu a. Con tưởng rằng năm thứ ba đệ nhất nhân có thể được đệ nhất đâu, xem ra còn chưa nhất định. Bởi vì Lữ Tử Châu niên kỷ đệ nhất nhân danh sưng, không ít người chú ý hắn bên này thi đấu. Lý Minh ngươi đây cũng quá hung tàn, cuộc sống của ta sợ là chặt đứt. Nếu là đi năm khả năng lần này mệnh cũng bị mất. Nơi đó sẽ nghĩ đến bây giờ thụ thương gì gì đó đã vào cơm thường giống nhau. Lữ Tử Châu vừa nói chuyện, trong tay cũng không dừng lại, không ngừng bấm đốt ngón tay lấy. Lữ Minh, ta nhưng là tu tiên người, không thể yếu ớt như vậy. Lý Cung có một tia sợi hổ thẹn, nhưng đây là thi đấu, không phải xấu hổ liền muốn thua trận thi đấu. Đặc biệt là ngày hôm qua cùng Tiểu Nhu Nhu làm rồi một trận, đối với manh đàn hắn chính là thập phần mong đợi. Đây nếu là hắn có Tiểu Nhu Nhu như vậy sủng vật, mỗi ngày luyện thể cũng không cần tìm khắp nơi lợi hại công kích. Nghĩ lấy vận khí quán chú toàn thân, hướng phía Lữ Tử Châu chính là một cái toàn nói. Lữ Tử Châu lấy dừng lại bấm đốt ngón tay, đứng tại chỗ giống như là sợ choáng váng giống nhau, vẫn không nhúc đích. Đại gia không khỏi chính mình vì Lữ Tử Châu lau mồ hôi một cái. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lữ Sư Minh dường như sợ choáng váng, liền muốn đá phải hắn, như thế nào còn bất động a? Trực tiếp cố định bên trên a, cố định bên trên liền đánh không tới. Tất cả khán giả đều là một cước này đau lòng không ngớt. 293 Lý Khung, thật là đẹp trai. Lý Khung nỗ lực lên. Lý Khung thực sự là quá tuyệt vời, khi chàng cường đại liền đem đối thủ trấn trụ. Toa vận chắc là duy nhất một cái vào giờ khắc này trong lòng chỉ có Lý Khung người. Mắt thấy chân liền muốn đá phải Lữ Tử Châu. Không biết Lữ Tử Châu lúc nào trên ngón tay gian nhiều hơn một viên đồng tiền. Đồng thời vào lúc này đồng tiền bắn về phía Lý Khung trên đùi người bị. A. Lý Khung trực tiếp ở trên đài tỷ võ làm độ khó cao một chữ chân. Kim châm đau đớn giống bậy tịch quyển toàn thân. Làm cho Lý Khung như vậy manh nam ra ra. Không phải tự chủ kêu thành tiếng. Lão Lữ, quá không hiền hậu. Dĩ nhiên tính ra tà cháo môn. Lý Khung vừa nói một bên hướng về sau né tránh. Lão Lý, ta liền nghề nghiệp bói quẻ. Ngươi cứ nói đi. Kềm chế đau đớn, Lữ Tử Châu hàng long thập bát trưởng. Có thể dùng hổ hổ xanh phong. Ngoại trừ đánh không ra hình rồng công kích. Cũng coi là có vô cùng có dạng. Lý Khung hai tay đối địch, tuy là vẫn ngồi dưới đất. Nhưng cũng không có làm cho Lữ Tử Châu công kích rơi vào trên thân. Càng là ở một lần cuối cùng đối trưởng lúc mượn lực nhảy đánh dựng lên. Chương 340, Tần Hữu Trung bạo phát. Chương 340, Tần Hữu Trung bạo phát. Ra sức nhảy, từ bầu trời lộn mèo, ngược lại Lữ Tử Châu phía sau. Hai chân dùng sức đặng đạp Lữ Tử Châu sau lưng. Tổn thương càng thêm đả thương Lữ Tử Châu nhất thời không có dừng chân. Trực tiếp bị đạp xuống tỷ võ đài. Cái này sóng 666A. Tuyệt địa phản kích, như được một nhóm. A, Lý Khung quá xoáy rồi. Ta muốn với hắn sinh hầu tử. Bên ngoài sân khán giả đã bị Lý Khung lưu loát phản kích thuyết phục. Một nước ca ngợi tiếng sùng bái. Lữ Tử Châu tuy là hạ tỷ võ đài sinh thể trực tiếp khôi phục, nhưng cái này cảm giác đau đớn nhất thời hãy để cho toàn thân kinh mạch đều run rẩy. Lão Lữ, không có sao chứ? Lý Cung cũng bị truyền tống xuất ra rồi. Thấy Lữ Tử Châu sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, lo lắng hỏi. Một hồi lâu cuối cùng là thoáng qua kinh tới. Lão Lý, ngươi quá hung tàn. Ta cái này lão già khọng, chịu không nổi a. Lữ Tử Châu trực tiếp bắt đầu bán thảm. Ngay ngắn đã thua, không bằng tranh thủ điểm phúc lợi à? Thi đấu, tổng hội bị thương. Đây không phải là a không có chuyện gì sao? Đến đi ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi. Lý Cung đại khái chính là sắt thép thẳng nam đại biểu. Thảo nào không có lão bà. Hành. Lữ Tử Châu âm thầm nghĩ lấy, đang chuẩn bị nói, Lý Cung trực tiếp cầm lấy hắn để tay ở trên cánh tay của mình, xài bước hướng chỗ ngồi lên trên bục đi. Lữ Tử Châu vỗ chán, cái này thao tác quả thực phục rồi. Bên này hai người hòa hải trở về chỗ ngồi lại đi. Trên đài tỷ võ trải qua phía trước hai đợt giác chủ, hiện tại tất cả mọi người không ở câu nệ, đặc biệt là trải qua ở hoàn toàn xác định, trên đài tỷ võ bị thương tổn sẽ ở ra khỏi sân so tài phía sau lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đại gia hiện tại đánh nhau nói thật, đó là tương đương tàn nhẫn. Đặc biệt là đụng với đối thủ ngang sức ngang tài. Động thủ được kêu là một cái vui sướng. Một cái cường tráng hỏa xạ từ không trung đột nhiên thoát ra, lan lộn, nhắm thẳng vào Tần Hữu Trung. Chỉ thấy tần đao kiếm trong tay giao nhau che ở khi còn sống, muốn ngăn cản hỏa xạ tiến công. Kim đao ngân kiếm tuy là ngăn trở liệt hỏa thiêu đốt, nhưng vẫn là bị đánh lui hết mấy bước. Thấy Tần Hữu Trung gần ổn định thân ảnh, Gem nối tới không trung ném ra lôi điện phủ. Tần Hữu Trung ở Gem liên tiếp dưới sự công kích, chỉ có phòng bị năng lực. Cái này sẽ thấy hắn lại hướng không trung bắn ra một tấm phủ. Trong lòng đã muốn sụp đổ rồi. Về sau nhất định phải ở đồ long đao thêm lên phòng ngự trận. Phía trước chỉ truy cầu cường đại lực công kích. Cái này vừa gặp phải phù lục sư thái bị động, vừa vào sân một cái giảm tốc độ phủ. Kế tiếp ngoại trừ bị động chịu đòn hắn liền không có đi ra qua chiêu. Dêm trong lòng đồng dạng lo lắng. Trong tay chỉ còn lại có 3 chương lá bửa. Trong đầu không ngừng nghĩ lấy, như thế nào dùng cái này 3 chương phủ đem Tần Hữu Trung kích ra tỷ võ đài. Bên này hỏa xạ còn chưa tiêu thất, thiểm điện cũng liên tiếp đánh vào Tần Hữu bên trong trên đầu. Tần Hữu bên trong tóc đều bị điện cháy khét, bằng vào nghị lực hơn người, còn đang kiên trì, toàn thân gân xanh nổ lên, hét lớn một tiếng, a một, một tiếng gầm này giống như là đột phá giống nhau. Trên tay đồ long đao cùng ý thiên kiếm quăng về phía Dêm, ngay sau đó cả người hướng về phía Dêm thẳng tắp vào tới. Dêm còn chưa nghĩ ra muốn thế nào thủ thắng, cảm nhận được sát khí mãnh liệt, đem chính mình khóa được rồi. Hắn nhớ muốn né tránh nhưng thật giống như bị định trụ giống nhau không thể động đậy. Toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, đao kiếm gần trong gang tấc, thẳng tắp ghé trên mặt đất tránh khỏi. tránh thoát đao kiếm lại không có tránh thoát Tần Hữu bên trong công kích. Thấy Dêm trực tiếp té trên mặt đất, Tần Hữu trung trực tiếp ngồi cưỡi lên Dêm trên mặt đất, một quyền liền đánh ở tại Dêm trên mặt. Đại khái là sơ kỳ quá mức kiềm nén. Lúc này Tần Hữu trung một quyền tiếp một quyền đánh vào Dêm trên người, trực tiếp đem Dêm cho đánh hôn mê. Trên mép một tia huyết thủy theo cằm nhỏ giọt xuống đất. A! Một lại là hét dài một tiếng. Tần Hữu trung trực tiếp đem còn không có tỉnh hồn lại Dêm giơ lên. Một cái dùng sức nói Dêm trực tiếp ném ra tỷ võ đài, giơ đao lên kiếm hướng khán giả ý bảo. Nhìn lấy trên đài dũng mãnh Tần Hữu trung, không nghĩ tới a, Tần học trưởng dĩ nhiên tại sao cùng đột phá chính mình, đem Chiêm học trưởng cho ném tỷ võ đài. Không nghĩ tới Tần Hữu trung như thế dũng mãnh. Trên khán đài đám người bị một màn này kinh động. Bình lúc mặc dù là luyện khí hệ, Tần Hữu trung vẫn là một ôn hòa bình hòa tiểu lão đầu. Không nghĩ tới trên đài tỷ võ dĩ nhiên sức bật kinh người. Đánh, đánh, đánh. Nhìn nhiều chàng như vậy thi đấu liền trận này để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Dưới đất sòng bạc, huyên náo trong đám người. Một người mặc công phu chữ lưng đầy người bắp thịt nam nhân công phẫn nói. Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta những người này là không có khả năng tiến nhập tu tiên trường học. Bên cạnh mặc đồ tây, trước chàng tinh anh trang phục. Bên trái trên mặt đao ba cho thấy hắn cũng không phải cái gì người tốt. Đúng vậy, nghe nói trận đầu những thứ kia tâm tồn may mắn lao đầu toàn bộ bị đưa đi bót cảnh sát. Bên cạnh một tiểu đệ, nhẹ giọng nói rằng. Đột nhiên toàn bộ hội sở ngọn đèn tiệm thước. Tần Man ở một trận hoa tuyết sau đó xuất hiện. Một cái ẩn nấp ở trong quần áo đen thân ảnh xuất hiện ở tần mặt thượng. Mới vừa vẫn còn ở xôi trào đoàn người, lúc này vây tụ chung một chỗ lúa. Đem mới vừa hai người kia vây hộ tống đứng lên. Bất An móc ra vũ khí nhìn khắp bốn phía. Tên mặt thẹo thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Màn. Các hạ là ai? Các hạ âm thầm xâm nhập địa bàn của ta có hay không thập phần không lễ phép? Chương 341, Hắc Ý Nhân Đầu Độc. Chương 341, Hắc Ý Nhân Đầu Độc. Không giống với các huynh đệ Bất An khẩn trương. Tên mặt thẹo thành tựu đoàn thể đại lão, nhìn quen mưa gió. Tuy là trong lòng kinh hãi nhưng nét mặt không hiện. Ha ha, không sai. Trương Trạch ta là ai người không cần biết. Tên mặt thẹo trong lòng hoảng hốt. Tên thật của hắn đã có đến thiếu niên không ai kêu tới. Hơn 20 năm, trên giang hồ mỗi người xưng hắn Đao Ba Ca. Người này dĩ nhiên nói thẳng ra tên thật của hắn, không thể không khiến hắn cảnh giác. Vậy các hạ có gì muốn làm? Đao Ba Ca lúc này chỉ muốn biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Không cần thần trương, ta chỉ là tới trợ giúp các ngươi. Hắc Y Nhân tựa hồ đang thưởng thức và hưởng thụ hắn mang tới khủng hoảng. Chậm rãi mượn nói rằng, các ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành tu tiên giả, mới vừa những thứ kia tu tiên giả lực lượng không muốn sở hữu sao? Một câu một chữ hướng dẫn lấy trong đại sảnh hoảng loạn đoàn người. Nghe thế Đao Ba Ca phóng nhi trầm tĩnh lại. Xem ra chí ít không phải cửu gia. Còn như có muốn hay không hợp tác, vậy phải xem đối phương cho thành ý có đủ hay không. 467 không phải vậy hắn Đao Ba Ca danh hào cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều. Các hạ đây là muốn tìm chúng ta đi tu tiên. Đao Ba Ca trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Người nào không biết tu tiên đại học không thu có tiền qua người. Làm sao, không tin. Hắc Ý Nhân nhìn ra tên mặt thẻo không tin. Cũng không có giải thích. À. Sát biên giới một người mặc hắc sắc giáp khắc sam nam nhân đột nhiên té quỵ dưới đất, thứ chi không phải cân đối và mèo, giống như là bị người xoay gây giống nhau, trên mặt đều là thần sắc thống khổ. Người làm sao vậy? Bên cạnh mấy người vội vã đi đỡ hắn, thế nhưng bất kể thế nào sử lực chính là đỡ không đứng dậy. Đao Ba Ca đỡ không đứng dậy. Tiểu đệ tập thể nhìn về phía Đao Ba Ca, muốn hắn cho cầm một chủ ý. Tên mặt thẹo đẩy ra một đám tiểu đệ, tự thân lên trước bắt lại trên mặt đất người kia cánh tay dùng sức, lại dùng lực làm thế nào cũng kéo không đứng dậy. Ngươi qua đây, ngươi cũng qua đây. Mấy cái tiểu đệ lập tức xuống tới, hội ý bắt lại. Nằm trên mặt đất cái này tiểu đệ tay, hoặc là bả vai đi lên nói. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức một. Đao Ba Ca đừng lôi đau quá. Thiên nhân ngươi bỏ qua cho ta đi. Là ta có mắt không biết Thái Sơn đối với ngài mạo phạm. Bỏ qua cho ta đi. Cái này tiểu đệ bị lôi kéo cả người càng thêm đau đớn. Sắc mặt trắng xanh, trên trán toát ra tầng mồ hôi mịn. Thật sự là không nhịn được đau kêu đứng lên. Đại khái là nghĩ đến cái gì, trực tiếp hướng về phía Tần Màn gọi thẳng tiên nhân tha mạng. Lần này đem Đao Ba cũng ngây ngẩn cả người. Bốn người đỡ một cái người, chính là nâng lên một cái người, cũng là tùy tùy tiện tiện. Lúc này lại dùng sức thế nào đỡ không lên. Chẳng lẽ người quần áo đen này cũng là tu tiên giả? Nghi vấn một ngày xuất hiện, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Các hạ đến cùng muốn chúng ta làm ở nghe không rõ ý đồ của đối phương phía trước, muôn ngàn lần không thể tỏ ra yếu kém. Lúc này điều quy tắc này đã không ở áp dụng. Đao Ba ngăn lại liền muốn lên đi chuẩn bị đập Tần Màn bắp thịt của nam. Có chút âm ngoan nói rằng, ha ha, nói không cần khẩn trương, ta là tới trợ giúp các ngươi. Nói đi phía trước đưa tay khẽ vỗ. Tựa như được thả ra giống nhau, mới vừa người nhiều như vậy đều đỡ không nổi người, cái này sẽ dĩ nhiên chính mình dậy rồi. Đao Ba Ca, cái này cũng quá thần kỳ. Tiên nhân a, thật là tiên nhân à. Mới vừa đứng dậy cái này tiểu đệ, hưng phấn không được. Đám người kia từng cái nhìn lấy hưng phấn tiểu đệ, trong lòng cũng bắt đầu có dị động. Trương Trạch, xem đây chính là tu tiên giả năng lực, ta tới chính là muốn mang bọn ngươi đi tu tiên. Nhìn lấy đám người kia ánh mắt biến hóa, Hắc Y Nhân nói ra ý ngươi suy nghĩ một chút, về sau tu tiên giả càng ngày càng nhiều, các ngươi thì vĩnh viễn đem là người thường. Bởi vì tu tiên trường học chắc là sẽ không cho phép các ngươi những thứ này phạm vào tội nhân nhập học. Các ngươi làm mất đi tuyệt đối vũ lực ưu thế, tất cả mọi người mạnh hơn ngươi. Ngươi còn có thu bảo hộ phí khả năng sao? Không nói thu bảo hộ phí, các ngươi có thể tránh được tu tiên giả đuổi bắt sao? Còn nhớ rõ HK bọn họ sao? Bọn họ buôn bán tiểu hải tử, vài chục năm có ai bắt được? Tu tiên giả bất quá một ngày thời gian đem bọn họ một lưới bắt hết. Ngươi có thể bảo vệ mình thế lực sao? Liên tiếp vấn đề, đâm thẳng ở đây lòng của người ta. Đúng vậy, sản nghiệp của bọn họ phần lớn đều là không thấy được ánh sáng. Bọn họ trong bóng đêm không biết sinh tồn bao nhiêu đời, có bao nhiêu vấn đề là dùng vũ lực giải quyết. Thế nhưng nếu như mọi người đều có thể sửa tiên, vậy còn có người nào biết e ngại bọn họ? Nếu như tu tiên đại học không có hạn chế còn tốt, nhưng là tu tiên đại học mệnh lệnh cấm chỉ người phạm tội không thể vào tu tiên đại học. Sau này tu tiên thịnh hành thời đại, bọn họ không có biến hóa, đó chính là thay đổi lớn nhất. Đến lúc đó bọn họ chính là xã hội tầng dưới chót nhất người. Ngay như bây giờ dân chúng bình thường chỉ có thể bị động tiếp thu áp bách, đến lúc đó nơi nào còn có bây giờ ngày lành. Đao Ba Ca tâm tư bằng ngàn, từng bước đem chính mình dẫn vào đến rồi hắc ý nhân tiếng người ngữ chung. Suy nghĩ hồi lâu, chính phảng phất đám người này không phải tu tiên, về sau liền thật không có cái gì được ra. Ngươi dẫn chúng ta tu tiên, chúng ta đây phải giúp ngươi làm cái gì? Đao Ba Ca trực tiếp hỏi. Chương 342, sau cùng quyết đấu. Chương 342, sau cùng quyết đấu. Đao Ba Ca vẫn minh bạch một cái đạo lý, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, vô lợi có thể hình ảnh sự tình hắn không biết làm, đối phương cũng sẽ không làm. Ngươi biết thật tốt theo ta tu tiên, chính là ta tông môn người, sau đó cùng tông môn cùng tiến lùi liền có thể. Tự nhiên ta cũng cùng tông môn cùng tiến lùi. Hắc Y Nhân không có quấy rối Đao Ba Ca, làm cho hắn từ từ suy nghĩ, bởi vì hắn nói toàn bộ chính là cái này đàn sinh sống trong bóng tối người kết cục. Nếu như Đao Ba Ca không nghĩ tới, ngày hôm nay ở cái này vị trí liền không còn là hắn. Chờ hắn hỏi ra câu này, Hắc Y Nhân cũng biết Đao Ba Ca đã thỏa hiệp. Chỉ là người như thế, ở trên giang hồ lâu, tự nhiên có chính mình quy tắc. Đã như vậy, chúng ta đây nguyện ý gia nhập vào tông môn, xin hỏi chúng ta muốn thế nào gia nhập vào tông môn, khi nào bắt đầu học tập? Đao Ba Ca không lại quân quyết, hắn biết hỏi nhiều nữa, cũng hỏi không ra cái gì, không bằng học bản lĩnh, có năng lực, lại tới bản điều kiện, lại không biết một cước bước vào sinh tử môn, hữu tử vô sinh. Tốt, quả nhiên là ta nhìn chúng người, không chút rông dài. Ta cái này liền mang bọn ngươi đi tu tiên. Căn bản cũng không có cho Đao Ba Ca đám người phản ứng kịp. Tần Màn bên trong Hắc Y Nhân hất tay một cái, hơn 10 cục đá rơi vào một đám người chu vi. Theo một đạo cường quang hiện lên, trong phòng trống trải, trong đại sảnh thải quang như trước, chỉ là không có huyên náo đoàn người. Tần Màn lóe lên vài cái, như trước bắt đầu phát hình tu tiên đại học lôi đài của so tài chung kết quyết tái. Trên màn ảnh chung kết quyết tái đã tiến nhập sau cùng quyết đấu. Quyết đấu trên đài quyết đấu tên của người rõ ràng biểu hiện ở đỉnh đầu của bọn họ. Năm thứ 3 Lý Khung cùng Trương Thanh Nguyên, năm thứ 2 Bành Tư Nguyên cùng Trần Nghĩa, năm nhất Châu Hải cùng Âu Thiên Chiến. Cảm giác giống như là chỉ có trở thành cường giả mới có tư cách làm cho đại gia nhớ kỹ. Tần Mục đứng ở đài cao bên trên, luôn cảm thấy có chuyện gì xảy ra, liên tục hỏi vệ trận tình huống. Hệ thống khôi phục toàn bộ bình thường. Nếu làm không rõ thẳng thắn không để ý tới nữa. Ngược lại mấy ngày này làm không rõ sự tình nhiều lắm. Thế nhưng Tần Mục mơ hồ cảm thấy, đều là cùng là một cái người cái gọi là. Không nên hỏi hắn hỏi cái gì. Hỏi cũng không biết. Đại khái là giác quan thứ 6 A Nam nhân giác quan thứ 6. Đem ánh mắt nhìn về phía sân so tài. Trương Thanh Nguyên lúc này chân đạp phi kiếm. Cầm trong tay mới vừa từ Tống Kiến Quốc nơi nào mượn tới đồ long đao. Vẻ mặt phòng bị nhìn về phía Lý Khung. Không phải hắn vô cùng thận trương. Là ở là Lý Khung quá hung tàn. Với hắn tranh tài không có một cái có thể đủ tất cả thân trở ra. Hắn chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có cơ hội. Không phải, không muốn nói thắng. Ít nhất, không muốn thua khó coi như vậy. Lý Khung có chút không nói, bọn họ đã lên đài có một hồi. Trương Thanh Nguyên nhất định chính là chơi vô lại. Bay thẳng đến ở trên trời liền tính. Chạy nhanh, vậy không có thành thục lục mạch thần kiếm liền cùng cụ lét giống nhau. Một cái. Hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được muốn cười chàng. Đây là hắn đánh qua không đáng tin cậy nhất một trận. Mỗi lần hắn chuẩn bị nhảy lên phi kiếm đi theo hắn đánh nhau. Hàng này hưu một cái mất dạng. Khác không có luyện thành cái này trốn chạy bản lĩnh. Hắn nhận thức đệ nhị không ai dám nhận thức đệ nhất. Lần này hắn thập phần kiên nhẫn đang chờ đợi. Chờ ở Trương Thanh Nguyên mất thần thời khắc. Đại khái là Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Chừng 10 phút trôi qua. Trương Thanh Nguyên không biết vì sao. Đột nhiên quay đầu đi xem cái gì. Lý Cung trực tiếp nhảy lên một cái. Được như nguyện nhảy lên phi kiếm. Đột nhiên cảm giác phi kiếm châm xuống. Trương Thanh Nguyên làm vội vàng trước đem đồ long đao che ở trước người. Quay đầu quả nhiên thấy Lý Khung nắm đấm đã tại tới gần. Vội vàng dùng đao ngăn trở. Lục mạch thần kiếm trực tiếp hướng về phía Lý Khung ánh mắt, bắn nhanh đi qua. Vì bảo vệ ánh mắt Lý Khung không thể không thu hồi đi ra ngoài, hai tay che mặt, tựa như đánh vào kim loại bên trên giống nhau. Lão Lý, ngươi rốt cuộc là luyện thế nào? Thực sự có thể tính là đồng bị thiết cốt. Lợi hại nha. Trương Thanh Nguyên tự biết không địch lại, vội vàng tìm nói, nghĩ rời đi Lý Khung chú ý lực, đáng tiếc uổng phí mù rồi. Lý Khung cái này sắt thép thằng nam, căn bản không trả lời, cư chú tiến lên chính là đánh. Một trận loạn quyền, Trương Thanh Nguyên luôn cuống tay chân cuối cùng là không có làm cho một quyền rơi vào trên người của mình. Nhất đao vung ra, đồ long đao đao khí trực tiếp bắn trúng Lý Khung. Lý Khung lui về phía sau hết mấy bước mới đứng vững. Trương Thanh Nguyên cái này dừng lại một cái cũng cảm giác hai tay tê dại đau nhức, đao đều có chút không cầm được. Trong lòng không lịch sự phê bụng. Lý Khung tên biến thái này, lục mạch thần kiếm bất kể dùng liền tính, ngược lại luyện tập thời gian hữu hạn. Lực công kích không với tới có thể lý giải, nhưng cái này đồ long đao, lao tống vì có thể xứng đôi bên trên khí chất của hắn. Đây chính là thăng cấp không ít lần. Thế nhưng đánh vào Lý Loan trên người cũng cảm giác không có gì sóng lớn a. Cái này là lần đầu tiên Trương Thanh Nguyên hoài nghi Tống Kiến Quốc chế tạo pháp khí năng lực. Lý Cung nét mặt không hiện, nhưng trong lòng cũng là có chút bội phục Trương Thanh Nguyên. Hắn quả đấm này ít nói cũng là mấy vạn cân lực, hắn dĩ nhiên có chống trả lại, còn có thể dùng đồ long đao tới công kích mình, kém chút bắt hắn cho đánh rớt xuống đi. Đáng ra tôn kính đối thủ, Lý Cung đối đãi tôn kính đối thủ chính là dùng hết toàn lực cùng đối thủ đánh một trận. Chỉ thấy hắn vận khí toàn thân, từng bước tới gần Trương Thanh Nguyên. Vô luận Trương Thanh Nguyên làm sao cơ đao, cái này sẽ không ngăn cản nổi Lý Cung bước chân, chỉ có thể nhìn Lý Cung đi vào chính mình, mà không ngừng lui về phía sau cái. Chương 343, Trương Thanh Nguyên thỏa hiệp. Chương 343, Trương Thanh Nguyên thỏa hiệp. Lý Cung sợ nhưng ra tốc, Trương Thanh Nguyên sơ ý một chút dĩ nhiên trực tiếp đạp hụt. Trực tiếp đạp hụt. Đồng học nhóm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cả đám trợn mắt há mồm. Tân Mục nhìn lấy đạp hụt phía sau ngã chồng vó ngã xuống đất Trương Thanh Nguyên, trong lòng lặng lẽ, luôn cảm thấy Trương Thanh Nguyên không phải tới tham gia trận đấu, hàng này có nhất định là tới đập chiêu bài. A nha mà ơi, ngươi xem cái kia ngã xuống tư thế, xin hỏi đây coi như là phản pháp uy chân sao? Gào khóc, ta nhớ lấy lao đầu này, quyết đấu cuộc so tài thời điểm ảnh tù tỷ cái kia. Đúng rồi, chính là lao đầu kia. Thật là đáng yêu. Phổ thông quần chúng ánh mắt dồn dập bị Trương Thanh Nguyên hấp dẫn. Nhị ca, ngươi đeo mắt kiếng, ngươi nhìn kỹ một chút, vậy thật là lao ba sao? Trương gia tam cô không dám tin vào hai mắt của mình. Đại khái, dường như, có lẽ vậy. Trương lão nhị đại khái là bị cha hắn lần này cho cả bối rối. Mới nói xong Trương lão nhị đầu trực tiếp bị Trương Liên Thành cho phép vai. Nói lời gì, ngay cả mình ba cũng không nhận ra. Các ngươi mấy cái này còn bất hiếu, không quan tâm lão ba có bị thương không, có phải hay không còn cảm thấy mất mặt. Đến từ Trương lão đại linh hồn vừa hỏi, mấy người rũ cục đầu. Đã biết đại ca, chúng ta sai rồi. Trương Liên Thành lúc này mới thỏa mãn gật đầu, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Mấy ngày nay mấy người bọn hắn huynh đệ tỷ muội đều ở đây cùng nhau xem so tài. Vốn là nghĩ mắt thấy một cái nhà mình cha già anh dũng huy hoàng cao quang thời khắc, không nghĩ tới. Ai? Trương Thanh Nguyên đã thấy bình thường bất cầu luôn Tiếu Lý Cung đang cực lực cẩn nhẫn nụ cười. Trương Thanh Nguyên có chút từ bỏ chống lại. Hiện tại nếu là có một cái lô hắn nhớ lập tức chui vào. Kỳ thực Trương Thanh Nguyên thập phần ủy khuất, hắn cũng không muốn ngã xuống. Nếu không phải là hắn mới vừa cùng Lý Cung đánh nhau, hai tay hiện tại mềm tê dại vô lực, như thế nào lại không thể kịp thời đánh vo ấn đem phi kiếm triệu hồi tới, không có thể đem phi kiếm cho triệu trở về. Lúc này mới rơi xuống đất thành hộ. Lý Cung cười thuộc về cười, cũng không có chuẩn bị cứ như vậy buông tha Trương Thanh Nguyên. Cơ hội như vậy nếu là không bắt lại, không biết cuộc tranh tài này còn muốn đánh bao lâu. Nghĩ như vậy, Lý Cung bay thẳng thân xuống. Ngồi Trương Thanh Nguyên còn đắm chìm trong chính mình xấu hổ chung, một tay bắt lại Trương Thanh Nguyên cổ áo của, một tay bắt lại đai lưng, trực tiếp đem Trương Thanh Nguyên cho giơ qua đầu đỉnh. Đang bị nắm ở trong nháy mắt Trương Thanh Nguyên muốn phản kháng, thế nhưng bị Lý Cung gắt gao cầm lấy. So khí lực cái này căn bản không phải hắn cường hạng. Bị Lý Cung giơ cao khỏi đầu Trương Thanh Nguyên trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Cung, có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói, không muốn quá bạo lực. Quá bạo lực ngươi bạn gái nhỏ biết không thích. Trương Thanh Nguyên vừa nói, một bên vì tự do của mình nỗ lực, dùng cả tay chân không ngừng dùng rằng. Lý Cung căn bản không bỏ rơi hắn, vững vàng bắt lại, giơ hắn từ từ hướng tỷ võ bên đài duyên đi tới. Lão Lý, ta sai rồi, ta nói sai, ngươi xem chúng ta cùng nhau ba cái học kỳ, hơn một năm tình cảm. Thương lượng một chút ngươi thả ta xuống, chờ chút ngươi đánh ta một trưởng chính ta ngã xuống được rồi. Ở khua tay múa chân phản kháng vô hiệu phía sau, Trương Thanh Nguyên lập tức bắt đầu vì hình tượng của mình trở về làm ra cố gắng cuối cùng. Ngày mai ta giúp ngươi đem Lữ Tử Châu tiểu Nhu Nhu mang ra ngoài cùng ngươi chơi. Lão Lý, ta một nhà già trẻ đều ở đây nhìn ta đâu. Như ngươi vậy đem ta ném xuống, ta mặt mo cũng bị mất. Trương Thanh Nguyên tiếp tục làm bộ đáng thương nhỏ giọng nói. Lý Cung cư nhiên dừng bước. Trương Thanh Nguyên lúc này hai tay bắt lại Lý Cung bả vai đang dùng lực. Tuy là chịu thua nhưng là không thể buông tha chống lại. Đây chính là Trương Thanh Nguyên bây giờ tốt nhất khắc họa. Lý Cung cư nhiên theo hắn lực đạo trên tay, làm cho hắn mượn bờ vai của hắn xoay người nhảy, thoát khỏi Lý Cung trường khống. Nói lời giữ lời a, tiểu Nhu Nhu. Ân. Ở Trương Thanh Nguyên trước khi rời đi nghe thấy được Lý Cung nhỏ giọng nói, mới vừa đứng vững Trương Thanh Nguyên trong lòng không khỏi hối hận. Sớm biết rõ một câu có thể hoàn thành cái này võ sĩ, còn nói nhiều như vậy mất mặt ta. Yên tâm. Trương Thanh Nguyên một bên hướng Lý Cung bên kia sông, một bên cho Lý Cung truyền lời. Mới vừa sốt ruột dĩ nhiên xuyên nói thiên vong đều quên, cũng không biết có thể hay không bị những người khác nghe. Trương Thanh Nguyên nhìn như rất dùng sức nhằm phía Lý Cung muốn đem Lý Cung lao xuống tỷ võ đài. Lý Cung nghiêng người hiện lên, nhanh chóng ở Trương Thanh Nguyên trên lưng đập một trường. Mặc dù nói tốt lắm, Lý Cung nói cũng cảm giác mình vô dụng được gì, nhưng vẫn là làm cho Trương Thanh Nguyên cảm thấy gãy xương, trong lòng đỏ tươi bụng. Lao tiểu tử này diễn trò cũng không biết điểm nhẹ. Theo Trương Thanh Nguyên xuống đài, Lý Cung trở thành người thắng cuối cùng. Năm thứ ba thi đấu kết thúc mỹ mãn. Lý Cung không, sáu trước ngực đệ ba khỏa ngôi sao sáng lên, bị tống xuất tỷ võ đài chờ đợi còn lại niên cấp tranh tài kết thúc. Tuy là mới vừa Trương Thanh Nguyên cùng Lý Cung thanh âm đều tiểu, thế nhưng làm sao có thể tránh được Tần Mục hiểu biết? Nhưng hắn không chuẩn bị trách phạt bọn họ. Hắn nhớ bắt đầu hắn cuộc sống trước kia, giống như Trương Thanh Nguyên cái này dạng tùy thời có thể giúp mình nghĩ đến tốt nhất đường lui, nhưng thật ra là một cái sống phi thường thông suốt người. Kiếp trước hắn cũng giống Lý Cung giống nhau si mê tiên đạo, đi thẳng về thẳng. Nếu là lúc trước hắn có thể có như vậy thông thấu như thế nào lại? Tần Mục lắc đầu không ở hồi tưởng những thứ kia không chịu nổi chuyện cũ, đem ánh mắt nhìn về phía năm thứ hai đang ở trên lôi đài phấn đấu hai người.